Chương 1898, đại chiến chương 1898, đại chiến cùng lúc đó, trong thông đạo này, tất cả linh văn trận pháp được bố trí đều biến mất. Đột nhiên, mấy chục vị linh văn sư phía sau, đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn quanh bốn phía, kinh ngạc bất định. Vừa rồi, bọn họ đang tiếp nhận khảo nghiệm trong ảo cảnh, nhưng đột nhiên, khảo nghiệm biến mất, bọn họ lại trở về nơi này, chẳng lẽ là bọn họ thất bại rồi sao? Quan tài pha lê biến mất rồi. Rất nhanh, có người phát hiện vấn đề. Lập tức, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Lâm Tiêu, mà Lâm Tiêu đang đứng ở vị trí trước kia của quan tài pha lê, mọi chuyện không cần nói cũng hiểu, đối phương đã thông qua khảo nghiệm, lấy đi bảo vật và truyền thừa, cho nên khảo nghiệm mới đột nhiên kết thúc. Nghĩ đến đây, ánh mắt của nhiều người đều đầy vẻ nóng bỏng, cùng với sát ý nhất thời, Lâm Tiêu trở thành mục tiêu của mọi người. Cảm nhận được những ánh mắt không mấy thiện cảm này, Lâm Tiêu không hề hoảng loạn, mà lập tức quét mắt nhìn mọi người một vòng, nhanh chóng nắm bắt tình hình hiện trường. Thiên Ma Cốc và Thánh Môn, mỗi bên đều có một vị Tam Tinh Ma Đồ và Thánh Đồ, đây là điều hắn kiêng kỵ nhất, còn Nhị Tinh Thánh Đồ và Ma Đồ, hắn ngược lại không để ý, với thực lực hiện tại của hắn, trong tình huống buộc phát huyết mạch, dưới Tam Tinh Thánh Đồ có thể trực tiếp loạn sát. Giao bảo vật và truyền thừa ra, có thể tha cho ngươi một mạng. Lúc này, Thánh Môn và Thiên Ma Cốc, Tam Tinh Ma Đồ và Thánh Đồ cầm đầu lên tiếng, giọng điệu ra lệnh: "Tiểu tử, giao đồ ra." "Vụ, vụ." Linh văn sư của Thánh Môn và Thiên Ma Cốc thân hình nóng lên, bao vây Lâm Tiêu, từng người nhìn hắn chằm chằm, phảng phất như chỉ cần hắn nói một tiếng không, lập tức sẽ mất mạng. "Ta nếu không giao thì sao?" Lâm Tiêu lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt quét qua những người này, tâm niệm nhanh chóng chuyển động, tổng cộng 32 người, đều là ngũ cấp linh văn sư, trong đó có 2 người hẳn là ngũ cấp trung kỳ. "Hừ, ngay cả ngũ cấp linh văn sư cũng chưa đến, còn dám ngông cuồng như vậy, ngươi thật sự không biết chữ chết viết thế nào sao?" Một thanh niên mặt tròn cười lạnh, trong mắt sát ý lóe lên, hắn cảm ứng được dao động tinh thần của đối phương, còn chưa đến cấp bậc ngũ cấp, có điều, đối phương nếu đã có thể thông qua khảo nghiệm đầu tiên, rõ ràng thiên phú tuyệt hảo. Nhưng thiên phú không có nghĩa là thực lực, theo hắn thấy, đối phương chẳng qua chỉ là một tứ cấp linh văn sư mà thôi, dù căn cơ có vững chắc đến đâu, thiên phú có cao đến đâu, thực lực nhiều nhất cũng chỉ tương đương với ngũ cấp linh văn sư bình thường. Loại hàng này, hắn có thể dễ dàng tiêu diệt, đương nhiên, còn về võ đạo lực lượng của đối phương, hắn trực tiếp bỏ qua, linh võ song tu, hắn căn bản chưa từng nghĩ đến, bởi vì thực sự quá hiếm thấy. "Ồ, ngươi nói xem, chữ chết viết thế nào?" Lâm Tiêu cười nhạt, trong mắt lại lóe lên một tia hàn quang. "Thằng nhóc tối, chết đến nơi rồi, còn dám mạnh miệng, tốt, ta sẽ dạy ngươi." Xoẹt. Lời còn chưa dứt, đột nhiên, mọi người chỉ nghe thấy tiếng không khí bị xé rách vang lên, tiếp đó, giọng nói của thanh niên mặt tròn đột nhiên ngừng lại, thân thể cứng đờ tại chỗ. Mọi người ngẩn ra, có chút kỳ lạ nhìn về phía thanh niên mặt tròn. Mà thanh niên mặt tròn thì trợn mắt, vẻ mặt không chút biểu cảm, ngay sau đó, đầu người trực tiếp rơi xuống đất, máu tươi bắn tung tóe. Lập tức, toàn trường tĩnh lặng như tờ. Những linh văn sư này vốn không giỏi cận chiến, võ đạo thực lực bình thường, căn bản không phát hiện ra Lâm Tiêu ra tay từ lúc nào, lúc này kinh hãi vô cùng. Nhưng bọn họ ít nhất cũng có thể nhìn ra, đối phương có thể miểu sát một vị ngũ cấp linh văn sư, võ đạo thực lực tuyệt đối không tầm thường, bọn họ không ngờ lại gặp phải một vị linh võ song tu. "Muốn lấy bảo vật, thử, chỉ sợ các ngươi không có mạng đó." Lâm Tiêu gậy gậy ngón tay, trên mặt lóe lên một nụ cười, chỉ là lúc này, nụ cười này trong mắt mọi người lại ẩn chứa sát khí, khiến người ta trong lòng phát lạnh. "Vụ." Trong nháy mắt, Lâm Tiêu biến mất tại chỗ. "Không ổn, mau rút." Những linh văn sư này sắc mặt kỳ biến, đội vàng lui lại. Linh văn sư không giỏi nhất là cận chiến, dù là linh văn sư cấp cao đến đâu, nếu bị võ giả áp sát, chỉ sợ còn chưa kịp khắc họa linh văn đã bị tiêu diệt, phải kéo giãn khoảng cách mới có thể phát huy ưu thế. Nhưng rõ ràng đã quá muộn, không ai ngờ thân là linh văn sư của Lâm Tiêu, võ đạo thực lực lại mạnh đến vậy. Phập. Ngay lúc những linh văn sư này đội vàng lui lại, một vệt kiếm quang chợt hiện, mấy cái đầu người đồng loạt bay lên, máu phun như suối. Những linh văn sư này đều là ngũ cấp linh văn sư, nhưng chỉ có 2 người là ngũ cấp trung kỳ, những người khác đều là ngũ cấp sơ kỳ. Đối với Lâm Tiêu mà nói, giết những người này thật sự như chém dưa thái rau. Nhập cực thức. Xoẹt. Xoẹt. Một tiếng hét lạnh, vô số kiếm khí bắn ra, kiếm khí sắc bén hình thành một lưỡi kiếm bao phủ xuống. Chặn lại. Thấy không thể tránh né, những linh văn sư này vội vàng lấy ra linh văn quyền trụ, nhanh chóng kích hoạt công kích. Ầm. Ầm. Tiếng nổ liên tiếp, tiếng gầm không ngừng, kiếm khí bắn ra từ phía, nhưng những linh văn sư này dù sao thực lực không đủ, công kích của quyền trụ lần lượt bị kiếm khí đánh tan, kiếm khí vẫn chém tới. Phập. Phập. Trong nháy mắt, lại có mấy cái đầu người bay lên. Chết tiệt, đậu thủ. Một bên khác, võ giả Thánh Môn và Thiên Ma Cốc nổi giận, thấy đồng bạn bị giết, đồng loạt bộc phát khí tức, xông tới. Đối với thế lực lấy võ đạo làm chủ mà nói, bồi dưỡng ra linh văn sư không dễ, huống hồ đều là ngũ cấp linh văn sư. Nhất kiếm vô lượng. Lâm Tiêu không hề cho đối phương cơ hội, kiếm khí quần quận đồng thời, người kiếm hợp nhất, phá không chém giết. Ầm. Ầm. Kiếm mang tung hành, nơi đi qua, công kích lần lượt vỡ nát, những linh văn sư này căn bản không kịp phản ứng, đã bị kiếm mang xuyên thủng, nổ tung, linh văn sư bị áp sát trước mặt võ giả cung cấp, giống như trẻ sơ sinh yếu ớt. Trong nháy mắt, hơn 20 linh văn sư bị tiêu diệt, gần như toàn quân bị diệt. Mấy linh văn sư còn lại, bao gồm cả 2 vị ngũ cấp trung kỳ, nhân cơ hội chạy thoát, đầy mặt kinh hãi. Chương 1899, nguy hiểm. Chương 1899, nguy hiểm. Giết, giết sạch bọn chúng. Thánh Môn, Tam Tinh Thánh Đồ cầm đầu nổi giận, trên mặt lộ vẻ sát khí lạnh lẽo. Giết sạch đám tạp chủng Vạn Huyết Tông. Thiên Ma Cốc, Tam Tinh Ma Đồ cũng sát khí lạnh lùng nói. Chiến, Bên bạn huyết tông cũng không chút yếu thế, đồng loạt bộc phát khí tức, xông ra giết. Trong nháy mắt, ba thế lực hỗn chiến với nhau. Về số lượng, Thiên Ma Cốc và Thánh Môn cộng lại, tự nhiên chiếm ưu thế, mà về thực lực, cũng tương tự như vậy, vừa mới giao thủ, Vạn Huyết Tông lập tức rơi vào thế bị động, liên tục bại lui, liên tiếp có người bị tiêu diệt. "Tiểu tử, lấy mạng." Thánh Môn, tên Tam Tinh Thánh Sứ kia hét lớn, sát khí như thủy triều, một đường xuyên qua đám đông, thẳng tiến giết về phía Lâm Tiêu. "Tam Tinh Thánh Sứ." Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, không dám kinh suất, trực tiếp bộc phát huyết mạch, trường kiếm vung nhanh, kiếm khí liên miên chém ra. "Ầm." "Ầm." Tam Tinh Thánh Sứ, khí tức cuồn cuộn, khí thế như hồng, một đôi nắm đấm mở đường, kiếm khí căn bản không thể ngăn cản, lần lượt nổ tung, trong nháy mắt đã áp sát Lâm Tiêu. "Trích Tinh Thủ!" Lâm Tiêu hét lớn, một trường đã ấp ủ, trực tiếp tung ra. Ầm. Quyền trường gặp nhau, ngay sau đó, giấy lên luồng sóng năng lượng cuồn cuộn bay ra, luồng xung kích vô hình quyết tán, chấn động hư không. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, Lâm Tiêu bay ngược ra sau, nặng nề đập vào tường. Thực lực hiện tại của hắn, dù bộc phát huyết mạch, đối mặt với Tam Tinh Thánh Sứ, cũng căn bản không đủ xem. "Chết đi!" Tam Tinh Thánh Sứ nhân cơ hội truy sát, thân hình nóng lên, lại xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, quyền mang hung mãnh, thế mạnh lực trưởng, tung ra, quyền chưa đến, quyền kình cứng hãn, đã khiến không gian rung động. Trong nháy mắt, Tam Tinh Thánh Sứ đã lao tới. Lâm Tiêu vội vàng đứng dậy, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. "Phóng tứ!" "Vụ!" Đúng lúc này, một bóng người lao tới như tên bắn, đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, trực tiếp đâm ra một thương. "Ầm!" Quyền mang và thương mang va chạm, giấy lên luồng khí lãng cuồn cuộn, năng lượng cuồn cuộn, kình khí bắn ra như mưa. Ngay sau đó, Tam Tinh Thánh Sứ thân thể run lên, lùi lại liên tục, nhìn về phía trước, đồng tử hơi co lại. "Thật sự coi Vạn Huyết Tông ta không người sao?" Người nói là một thanh niên tóc dài, tay cầm trường thương, khí tức cường thịnh, đứng trước Lâm Tiêu. Từ dao động linh nguyên trên người này xem ra là một cường giả thánh linh cảnh cửu trọng. "Hừ, lại đến một kẻ tìm chết." Tam Tinh Thánh Sứ lạnh lùng nói. "Tìm chết, chỉ sợ kẻ chết là ngươi mới phải." Thanh niên tóc dài lạnh lùng nói. "Vậy thì thử xem." Phịch. Chân đạp mạnh xuống đất, hai người gần như đồng thời ra tay. Trên đường đi, hai người khí tức tăng vọt, quyền mang và thương mang lại va chạm vào nhau. Ầm. Kèm theo một tiếng nổ kinh thiên, hai luồng khí tức điên cuồng va chạm, quang mang kinh thiên, năng lượng cuồn cuộn. Ngay sau đó, hai người đồng thời lùi mạnh, ngang tài ngang sức. "Chết tiệt, tên này!" Tam Tinh Thánh Sứ nắm chặt nắm đấm, thầm nghiến răng, rõ ràng thực lực của đối phương tương đương với hắn, hai lần giao thủ, hắn đều không chiếm được chút lợi thế nào, như vậy, hắn muốn giết Lâm Tiêu, quả thực rất khó. "Ta đến giúp ngươi." Lúc này, một giọng nói truyền đến, chỉ thấy trong sân, mấy đạo ma ảnh lóe lên lao tới, ngay sau đó, ma ảnh hợp nhất, là một thanh niên hắc bảo, chính là Tam Tinh Ma Sứ của Thiên Ma Cốc. "Tốt, ta kéo hắn lại, tên tiểu tử kia, giao cho ngươi." Thấy vậy, Tam Tinh Thánh Sứ lộ ra nụ cười lạnh. "Không vấn đề." Tam Tinh Ma Sứ gật đầu. Vừa rồi, bọn họ đã chứng kiến thiên phú của Lâm Tiêu, bất kể là thông qua khảo nghiệm ảo cảnh hay võ đạo thực lực, linh võ song tu có thể đạt đến trình độ này, có thể nói là hiếm thấy trên đời. Nếu để hắn trưởng thành, bất kể là đối với Thiên Ma Cốc hay Thánh Môn, tuyệt đối là hậu họa vô cùng, bọn họ nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. "Động thủ!" Tam Tinh Thánh Sứ hét lên, ngay sau đó, hắn trực tiếp lao về phía thanh niên tóc dài. Thanh niên tóc dài bất đắc dĩ, đành phải nên chiến, nhưng như vậy, liền không thể bảo vệ Lâm Tiêu. "Tiểu tử, lần này, ta xem ai có thể cứu ngươi." Tam Tinh Ma Sứ cởi gằn, ma khí trên người cuồn cuộn, chân đạp một cái, hóa thành một đạo ma quang, lao về phía Lâm Tiêu. "Chết tiệt, liều mạng!" Lâm Tiêu nghiến răng, toàn lực bộc phát, tình huống này, hắn không thể tránh né, chỉ có thể cố hết sức một trận. "Một chiêu lấy mạng ngươi." Ma ảnh lóe lên, trong nháy mắt, Tam Tinh Ma Sứ đã áp sát Lâm Tiêu, ma khí ngút trời, ngón tay cong lại thành chảo, mạnh mẽ tung một chảo. Xoẹt. Chảo mang xé rách không khí, mang theo tiếng nổ khí chói tai, không gian rung động dữ dội. Trong nháy mắt, chảo mang đã xé rách tới, trực giác mách bảo Lâm Tiêu, hắn không thể đỡ được một kích này, nhưng cũng chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, chân đạp một cái, người kiếm hợp nhất, thẳng tiến lao ra. Tiến càng đấu xe. Tam Tinh Ma Sứ khỏe miệng nết lên một nụ cười lạnh lẽo, nếu một chảo này, Lâm Tiêu không chết, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng bổ đao bất cứ lúc nào. Trong nháy mắt, kiếm mang và chảo mang sắp va chạm. Gầm. Đúng lúc này, tiếng gầm rú vang lên, một vệt bạch quang chợt hiện, hóa thành một con yêu thú cao lớn, toàn thân kim quang lóe lên, trong tiếng gầm rú, mạnh mẽ tung một chảo. "Cái gì?" Tam Tinh Ma Sứ sắc mặt biến đổi. Chương 1900, Đại khai sát giới chương 1900, Đại khai sát giới ẩm. Một tiếng nổ dữ dội, không gian rung động, hắc sát chảo mang trực tiếp nổ tung. Gầm. Trong luồng kinh khí nổ tung, một vệt bạch quang lao vút ra, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Tam Tinh Ma Sứ. "Cút!" Tam Tinh Ma Sứ hét lớn, hai tay ma quang lóe lên, mạnh mẽ tung một trường. Gần như đồng thời, lợi chảo màu vàng trắng chộp tới. Ầm. Lại một tiếng nổ lớn, không gian rung chuyển dữ dội, kinh khí bắn ra từ phía. Cục cục cục. Ngay sau đó, Tam Tinh Ma Sứ thân hình lùi lại liên tục mấy chục trượng, ổn định thân hình, túi lâu nhìn, lòng bàn tay hắn có một vết chảo rõ ràng, máu tươi chảy ra. "Thú vật chết tiệt!" Tam Tinh Ma Sứ kinh hãi nổi giận nói, không ngờ giữa đường lại đột nhiên xông ra một con yêu thú như vậy, hơn nữa thực lực lại mạnh mẽ đến thế, ngay cả thánh linh cảnh cựu trọng như hắn lại cũng bị thương. Mặc dù vừa rồi một trường kia hắn không dùng toàn lực, nhưng con yêu thú này quả thực không thể xem thường. Tiểu Bạch. Thấy Tiểu Bạch một chảo đánh lui đối phương, Lâm Tiêu trước tiên kinh ngạc rồi mừng rỡ. Lúc nguy cấp lại là Tiểu Bạch cứu hắn. Có điều nói đi nói lại, lại tiêu hóa một viên long nguyên, thực lực của Tiểu Bạch dường như lại tăng lên một bậc, Hơn nữa, không chỉ là do Long Nguyên, hắn chú ý thấy, luồng khí tức màu xám trắng trên người Tiểu Bạch càng thêm nồng đậm. Chết tiệt, sao lại thế này? Một bên khác, Tam Tinh Thánh Sứ nghiến răng nắm chặt nắm đấm, có chút không cam lòng. Mà thanh niên tóc dài thì vẻ mặt vui mừng, ngay sau đó khỏe miệng nết lên một nụ cười lạnh, ngươi không phải muốn đánh sao? Xin tiếp. Lời vừa dứt, thanh niên tóc dài thân hình nhoáng lên, trực tiếp lao về phía Tam Tinh Thánh Sứ. Đáng ghét, đừng quá ngông cuồng, tưởng như vậy là có thể thay đổi được gì sao? Các ngươi đều phải chết. Tam Tinh Thánh Sứ ánh mắt lạnh lẽo, sát khí tóe hiện, lao vút ra. Thanh niên tóc dài, người thương hợp nhất, nên đón. Ầm. Một tiếng nổ vang, kinh khí bắn ra như mưa, hai người đồng thời lùi mạnh. Phịch. Phịch. Ngay sau đó, hai người chân đạp hư không, lại lao về phía nhau. Ầm. Ầm. Nhất thời, tiếng nổ không ngừng, quyền mang và thương mang, bóng dáng hai người tung hành, điên cuồng va chạm, không ngừng giao kích, kinh khí bắn ra tứ phía, khó phân thắng bại. Gầm. Ầm. Cùng lúc đó, một bên khác, Tiểu Bạch và Tam Tinh Ma Sứ cũng lâm vào cuộc chiến, Tam Tinh Ma Sứ kia trực tiếp buộc phát toàn lực, nhưng nhất thời cũng không làm gì được Tiểu Bạch. Như vậy, Thánh Môn và Thiên Ma Cốc, Tam Tinh Thánh Sứ và Tam Tinh Ma Sứ đã đều bị kiềm chế. Vì phun ra một ngụm máu tươi, Lâm Tiêu đứng dậy, lau đi vết máu khỏe miệng, huyết mạch chi lực trên người vẫn còn, quét mắt nhìn toàn trường, trong mắt một mảnh băng hàn. Thánh Môn và Thiên Ma Cốc liên thủ, Vạn Huyết Tông hoàn toàn không phải là đối thủ, liên tục bại lui, chỉ trong chốc lát đã chết và bị thương hơn một nửa, cứ tiếp tục như vậy, thật sự sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Chân đạp mạnh xuống đất, Lâm Tiêu người kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm mang rực rỡ, phá không lao ra. Phập, phập. Kiếm mang đi qua, từng cái đầu người bay lên, máu tươi bắn cao bảy thước. Kiếm mang sắc bén, thế như trẻ tre, sắc bén vô song, tung hoành chém giết, không một ai có thể chống đỡ một hiệp, trong nháy mắt, đã có hơn 10 kẻ địch bị tiêu diệt. Tiểu tử, muốn chết. Ầm. Lời còn chưa dứt, một luồng khí tức lao vút lên trời, một đại hán khôi ngô, như một con trâu điên, lao về phía Lâm Tiêu. Trên y phục khắc hai ngôi sao, rõ ràng, đây là một nhị tinh thánh sứ, khí tức cuồng thịnh, nơi đi qua mấy đệ tử Vạn Huyết Tông trực tiếp bị hút bay phun máu, lấy mạng. Trong nháy mắt, đại hán khôi ngô đã đến trước mặt Lâm Tiêu, toàn thân cơ bắp cuộn như một ngọn núi nhỏ, bộc phát ra năng lượng kinh người, mạnh mẽ tung một quyền. Một quyền đơn giản trực tiếp, nhưng lại nặng ngàn cân, dù là thánh linh cảnh bắt trọng võ giả cũng không dám dễ dàng đón đỡ. Thánh linh cảnh thất trọng võ giả chỉ sợ sẽ bị một quyền đánh chết. Nhưng lúc này, thánh linh cảnh ngũ trọng Lâm Tiêu lại trực tiếp chân đạp một cái, lao vút tới, một đạo kiếm mang màu vàng đỏ chói mắt đột nhiên chém tới. Ầm. Một tiếng nổ vang, không gian rung chuyển dữ dội, hình khí bắn ra từ phía. Ngay sau đó, đại hán khôi ngô thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược về phía sau, đầy mặt kinh hãi. Sao có thể? Đại hán khôi ngô phát ra tiếng kinh hô không thể tin nổi, tu vi của đối phương rõ ràng dưới hắn, hơn nữa chênh lệch không phải là một chút, lại ngược lại đánh lui chính mình, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ngay sau đó, không để hắn suy nghĩ nhiều, kiếm khí sắc bén liên miên không dứt kéo đến, phong tỏa không gian của hắn. Phá cho ta! Đại hán khôi ngô nổi giận, hai nắm đấm liên tục vung ra, đánh ra từng đạo quyền mang. Tuy nhiên, kiếm khí đi qua, những quyền mang này lần lượt bị chém nát. Hơn nữa tốc độ kiếm khí quá nhanh, dường như vô tận, quyền mang của hắn căn bản không thể ngăn cản. Trong nháy mắt, vô số kiếm khí đã bao phủ hắn. Đại hán khôi ngô sắc mặt biến đổi, cố gắng chống cự. Không được mấy chiêu, hắn liền bị mấy đạo kiếm khí đánh trúng, phun máu bay ngược. Xoẹt. Đúng lúc này, một đạo kiếm mang màu vàng đỏ mạnh mẽ nở rộ trên đầu hắn, chém xuống. Chết tiệt, trả lại. Đại hán khôi ngô đồng tử co rút lại, liều mạng buộc phát khí tức công kích. Tuy nhiên, kiếm mang rơi xuống, tất cả công kích của hắn đều sụp đổ. Phập. Ngay sau đó, đại hán khôi ngô trực tiếp bị chém từ trên xuống dưới, thành hai nửa. Chương 1901, tầng thứ 5 chương 1901, tầng thứ 5 ngủ. Thu thập nạp giới, Lâm Tiêu thân hình nhoáng lên, lại lao vào đám đông. Chỉ thấy hắn tay cầm trường kiếm, tung hoành chém liệt, với tư thế vô địch, trong đám đông, bảy lần ra vào, kiếm khí đi qua, từng bộ thi thể liên tiếp ngã xuống. Chết tiệt, mau giết hắn. Một bên khác, Tam Tinh Thánh Sứ đang cầm cự với thanh niên tóc dài, thấy tình hình không ổn, liên tục hét lớn. Mau liên thủ, giết tên tiểu tử kia. Tam Tinh Ma Sứ cũng hét lớn. Bốn dĩ bọn họ chiếm ưu thế tuyệt đối, hoàn toàn có thể tiêu diệt Vạn Huyết Tông, nhưng ai ngờ, trước tiên là đột nhiên xông ra một con yêu thú hung mãnh, sau đó, tên đệ tử Vạn Huyết Tông trẻ tuổi này lại bộc phát ra chiến lực đáng sợ như vậy, trực tiếp đánh xuyên qua hai phe bọn họ, hơn nữa còn là trong tình huống linh võ song tu, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cho đến hiện tại, bọn họ chỉ nghe nói linh võ song tu, hơn nữa võ đạo và linh văn chi đạo đều không tầm thường, chính là khí vận chi tử của trận chiến khí vận lần này, Lâm Tiêu. Người này cũng đến từ Vạn Huyết Tông, chẳng lẽ hai người này có liên quan gì? Nhưng dù sao, hai người đều là kẻ địch của Thánh Môn và Thiên Ma Cốc, giết là được. Ầm, ầm. Trong đám đông, tổng cộng 4 luồng khí tức bùng nổ. Thánh Môn và Thiên Ma Cốc, mỗi bên hai đạo, rõ ràng đều là nhị tinh thánh đồ và ma đồ. Vụ, vụ. 4 người thân hình nhoáng lên, từ 4 hướng khác nhau, lao về phía Lâm Tiêu. Chứng kiến chiến lực vừa rồi của Lâm Tiêu, lúc này 4 người đồng loạt bộc phát toàn lực, không chút giữ lại, quyết tâm một lần tiêu diệt Lâm Tiêu. Chiến. Đối mặt với sự vây giết của 4 người, Lâm Tiêu thong dong không đổi, kim đồng rực rỡ, chiến ý càng thêm mãnh liệt. Nhân lúc huyết mạch chi lực bất còn, lao vút ra, giết, cùng đao pha thiên, kim xả của vũ, phần thiên trưởng. Trong nháy mắt, 4 người áp sát Lâm Tiêu, đồng loạt thi triển tuyệt học của mình, một kích dốc toàn lực, cuồn cuộn lao về phía Lâm Tiêu. Chạm. Lâm Tiêu hét lớn, Khí tức quanh người bùng nổ, linh nguyên sôi trào, ý cảnh bộc phát, trường kiếm vung nhanh, vô tận kiếm khí như cuồng phong báo táp quần quần bay ra. Ầm, ầm. Kèm theo một loạt tiếng nổ, công kích hai bên gặp nhau, kinh khí bắn ra tứ phía, năng lượng cuồn cuộn. Kiếm khí của Lâm Tiêu, dù sao cũng là sát thương trên diện rộng, mà công kích của bốn người lại tập trung hơn, kiếm khí chỉ làm suy yếu công kích của bốn người đi vài phần, rất nhanh, bốn luồng công kích xuyên qua tầng tầng kiếm khí, công kích về phía Lâm Tiêu. Trích tinh thủ. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu trực tiếp tung một trường. Ầm. Trường thứ nhất hạ xuống, trường ấn trực tiếp vỡ nát, ngay sau đó là trường thứ hai, trường thứ ba, trường lực chống chết, một trường mạnh hơn một trường. Rất nhanh, trường thứ hai cũng bị đánh nát, trường thứ ba chỉ chống đỡ được một lúc cũng sụp đổ. Ngay sau đó là trường thứ tư. Ầm. Trường lực chồng chất uy lực của ba trường trước, cộng thêm uy lực bản thân của trường thứ tư, trường lực cuồng bạo như núi kêu biển gầm, quần quần tuôn ra. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, dấy lên luồng sóng năng lượng cuồng bạo, điên cuồng quét ra, hư không dung chuyển dữ dội, phảng phất như sắp bị xé nát. Cuộc cuộc cuộc. Ngay sau đó, hai bên đồng thời lùi mạnh, nhưng rõ ràng, Lâm Tiêu rơi vào thế hạ phòng, lùi lại liên tục, khí huyết trong lồng ngực một trận sôi trào, đồng thời, công kích còn sót lại của đối phương vẫn đập tới. Không còn cách nào, sau khi bộc phát huyết mạch, mặc dù hắn có thể tiêu diệt nhị tinh thánh đồ, nhưng đối mặt với bốn người, hắn vẫn có chút lực bất tòng tâm. Nhưng đúng lúc này, Lâm Tiêu đồng tử đột nhiên co rút lại, ánh mắt lóe lên. Vụ. Trong đầu, một luồng linh quang đột nhiên lóe qua. Khoảnh khắc này, Lâm Tiêu dường như nắm bắt được thứ gì đó, phảng phất như có một tầng rào cản bị phá vỡ. Theo phản xạ, hắn mở lòng bàn tay hướng lên trời, thiên địa vô cùng linh khí hội tụ tới. Ngay sau đó, hắn thuận thế tung một trường. Trích tinh thủ, tầng thứ 5. Nhìn qua là một trường nhẹ nhàng, bình lặng, nhưng khoảnh khắc tung ra, lại như sấm nổ giữa đồng bằng, mạnh mẽ bộc phát ra lực lượng cường đại, trường lực cuồn cuộn, gào thét bay ra, khí thế kinh thiên. Trích tinh thủ, bán thần cấp hạ phẩm võ kỹ, nói ra, tầng thứ tư tu thành, đã là chuyện rất lâu rồi, mà suốt quãng đường đi, Lâm Tiêu cũng chưa từng bỏ bê môn trường pháp này, dưới sự ma luyện không ngừng trong thực chiến, cộng thêm tu vi bản thân nâng cao, ngày qua ngày tích lũy, cuối cùng nước chảy thành sông, đột phá đến tầng thứ 5. Tầng thứ 5, dung hợp uy lực của bốn trường trước, cộng thêm uy lực bản thân trường thứ 5, mạnh hơn rất nhiều so với trường thứ 4 trước đó. Ầm. Dưới trường lực cuồn cuộn, công kích còn sót lại của đối phương như bong bóng vỡ tan, trường lực không ngừng bao phủ về phía bốn người. Sao lại thế? Mau ra tay. Cảm nhận được luồng lực lượng mạnh mẽ này ập đến, bốn người sắc mặt đại biến, đội vàng đồng loạt bộc phát, lại toàn lực ra tay. Cùng với trước đó, bốn luồng công kích tương tự cuồn cuộn bay ra, trong nháy mắt cùng trường lực gặp nhau. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, dấy lên luồng năng lượng cuồng bạo, kinh khí cuồn cuộn hóa thành từng vòng sóng xung kích lan tỏa, hư không dung chuyển dữ dội. Phụt, phụt. Máu tươi phun ra, công kích của bốn người bị trường lực kinh khủng nhấn chìm, trực tiếp bị hất tung như diều đứt dây, bay ngược về phía sau. Lúc này, bốn người sắc mặt trắng bệnh, đầy mặt kinh hãi, bọn họ bốn người liên thủ, lại cũng không địch lại đối phương. Xoẹt. Đúng lúc này, tiếng nổ khí bén nhọn đột nhiên vang lên, khiến bốn người sắc mặt đại biến. Cẩn thận. Một trong số đó, một nhị tinh thánh sứ vội hét lên. Phập. Tuy nhiên, lời còn chưa dứt, một vệ kiếm mang lướt qua, ngay sau đó, một nhị tinh thánh sứ khác còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trực tiếp đầu lìa khỏi cổ, máu phun như suối. Lập tức, ba người còn lại sắc mặt kỳ biến. Mau né. Một nhị tinh ma sứ hét lớn. Tuy nhiên, hắn lời còn chưa dứt, thân thể đột nhiên cứng đờ, một vệt kiếm quang xuyên qua tim hắn, máu tươi bắn ra. Một nhị tinh thánh sứ và ma sứ còn lại, sắc mặt khó coi vô cùng, bọn họ vội vàng quét mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng đối phương. Chương 1902, tiêu diệt. Chương 1902, tiêu diệt ở đây. Đột nhiên, giọng nói lạnh lẽo từ phía dưới vang lên. Đột nhiên, hai người thân thể run lên, vội vàng cúi đầu, lại thấy một đạo kiếm mang sắc bén, trong mắt bọn họ cấp tốc phóng đại, nhanh đến không thể tin nổi. Lúc này, kinh khí trên người hai người còn chưa tan hết, không thể tránh né, đành phải cứng rắn đối đầu. Tuy nhiên thân thể bị thương, lại là ra tay vội vàng, căn bản không có sức lật ngược tình thế. Ầm. Kiếm mang lướt qua, công kích của hai người trực tiếp vỡ nát, ngay sau đó, trong sân một đạo kiếm quang lóe qua, hai người thân thể đồng thời cứng đờ. Túi đầu nhìn, lồng ngực đều có thêm một lỗ máu lớn, máu tươi chảy không ngừng. Ngay sau đó, trong sự không cam lòng, hai người sinh cơ tuyệt diệt, thi thể rơi xuống đất. Gần như đồng thời, huyết quang trên người Lâm Tiêu cũng dần dần tan đi, thời gian huyết mạch chi lực đã hết. Phịch. Liên tiếp tiêu diệt bốn vị thánh linh cảnh bắt trọng, Lâm Tiêu khí thế đang thịnh, sát khí như thủy triều, trực tiếp lao vào đám đông. Không còn sự cản trở của nhị tinh thánh sứ và ma sứ, lúc này, Lâm Tiêu có thể nói là không chút kiêng dè, tùy ý chém giết, không gì cả nổi, trong nháy mắt, lại có mấy chục kẻ địch bị tiêu diệt. Khốn kiếp, tiểu tử, ta giết ngươi. Tên tam tinh thánh sứ kia, thấy hai tên nhị tinh thánh đồ bị giết, liên tục có đệ tử thánh môn bị tiêu diệt, nổi giận, định lao về phía Lâm Tiêu. Tuy nhiên lúc này, một đạo thương mang sắc bén xuyên tới, khiến hắn không thể không xoay người chống đỡ, một tiếng nổ vang, hắn bay ngược về phía sau, sắc mặt âm trầm vô cùng. Đối thủ của ngươi là ta. Thanh niên tóc dài, mũi thương chỉ về phía tam tinh thánh sứ, lạnh lùng nói. Mà một bên khác, tam tinh ma sứ kia, thấy đồng bạn như bị chém dưa thái rau bị Lâm Tiêu tiêu diệt, lại càng tức giận, định xuống tay với Lâm Tiêu. Nhưng Tiểu Bạch lại căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, ngược lại vì phân tâm, tên tam tinh ma sứ này bị đánh liên tục bại lui, khiến hắn nghiến răng nghiến lợi, vô cùng ngớ ức. Ai có thể ngờ, vốn là một trận chiến nghiền ép, lại biến thành tình huống này. Phập, phập. Lúc này, Lâm Tiêu như hóa thành một vị sát thần, không gì cả nổi, nơi đi qua, từng đệ tử thánh môn hoặc tiên ma cốc liên tiếp ngã xuống, máu tươi bắn tung tóe. Vốn dĩ bên Vạn Huyết Tông chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng sau khi Lâm Tiêu gia nhập, thế trận rất nhanh bị đảo ngược. Không biết từ lúc nào, thánh môn và thiên ma cốc đã chết và bị thương quá nửa, hoàn toàn bị Vạn Huyết Tông áp chế, sĩ khí sa sút, một số người thậm chí đã bắt đầu bỏ chạy. Chết tiệt, sao lại thế này? Thấy vậy, Tam Tinh Thánh Sứ nghiến răng nắm chặt nắm đấm, hận không thể lập tức xông xuống giết chết Lâm Tiêu, nhưng hắn bị thanh niên tóc dài cuốn lấy, căn bản không thoát ra được. Tam Tinh Ma Sứ cũng vậy, bị Tiểu Bạch cuốn lấy, thậm chí có dấu hiệu bị áp chế, chỉ có thể nhìn tình hình ngày càng tệ, nhưng không thể làm gì. Không lâu sau, đệ tử thánh môn và tiên ma cốc kẻ chết người chạy, toàn trường chỉ còn lại Tam Tinh Thánh Sứ và Tam Tinh Ma Sứ kia. Chết tiệt, chuyện này chưa xong đâu, sớm muộn gì ta cũng sẽ quay lại báo thù. Tam Tinh Thánh Sứ nổi giận, ngay sau đó thân hình nóng lên chạy về phía lối ra, mà thanh niên tóc dài cũng không đuổi theo. Thực lực hai bên chênh lệch không lớn, dù có đuổi kịp cũng vô ích. Một bên khác, Tam Tinh Ma Sứ kia cũng nhân cơ hội chạy trốn. Gầm, Tiểu Bạch gầm lớn, định đuổi theo. Tiểu Bạch, về đi. Lúc này Lâm Tiêu hét lên. Thế là khí tức trên người Tiểu Bạch thu lại, hóa thành hình dạng nhỏ nhất, đậu trên vai Lâm Tiêu. Tương tự, Tiểu Bạch dù có đuổi kịp, chỉ sợ cũng không giết được Tam Tinh Ma Sứ kia, đuổi theo cũng không có ý nghĩa. May mà có ngươi. Lâm Tiêu sờ đầu Tiểu Bạch, nở nụ cười. Tiểu gia hỏa này mỗi lần đều có thể xuất hiện vào thời khắc quan trọng nhất, hắn đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy rồi. Tiểu Bạch thoải mái nheo mắt, dùng bộ lông mềm mại thân mật cọ cọ vào cổ Lâm Tiêu, sau đó ho khan hai tiếng, chớp chớp đôi mắt to nhìn Lâm Tiêu, vẻ mặt vô hại. Cầm lấy đi. Lâm Tiêu cười, trực tiếp lấy ra một viên Long Nguyên. Long Nguyên vừa xuất hiện, trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, Lâm Tiêu chỉ thấy cổ họng Tiểu Bạch khẽ động, không khỏi khoe miệng co giật, có chút không nói nên lời. Vào tu luyện đi. Lâm Tiêu xoa đầu Tiểu Bạch, hắn biết mỗi lần dùng một viên Long Nguyên, Tiểu Bạch đều cần một khoảng thời gian để luyện hóa hấp thu, mà viên Long Nguyên vừa rồi cũng là viên cuối cùng. Trong tay Lâm Tiêu vốn có tổng cộng 6 viên Long Nguyên, 2 viên hắn tự mình dùng, 4 viên đều cho Tiểu Bạch. Đối với Lâm Tiêu mà nói, tác dụng của Long Nguyên chỉ là giúp hắn nâng cao tu vi, điểm này lợi dụng nguyên thạch cũng có thể làm được, chỉ là năng lượng của Long Nguyên tinh thuần hơn, rút ngắn thời gian luyện hóa hấp thu. Mà đối với Tiểu Bạch mà nói, dường như có thể lợi dụng Long Nguyên một cách hoàn toàn hơn, từ lúc bắt đầu đến nay, chỉ trong hơn nửa năm ngắn ngủi, lần lượt 3 viên Long Nguyên, thực lực của Tiểu Bạch đã có sự nâng cao rất lớn, thậm chí còn nhanh hơn hắn. Rõ ràng Tiểu Bạch so với hắn càng cần Long Nguyên hơn, Long Nguyên giao cho Tiểu Bạch mới có thể phát huy hết tác dụng. Tiểu Bạch ngoan ngoãn gật đầu, trực tiếp bay về Tiểu Hắc Tháp, không bao lâu lại chìm vào giấc ngủ, lần sau tỉnh lại chỉ sợ không biết là lúc nào. Nói cách khác, trong một khoảng thời gian Tiểu Bạch sẽ không xuất hiện nữa, nếu lại gặp nguy hiểm hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, phải nhanh chóng nâng cao thực lực, nếu không lại đối mặt với thánh linh cảnh cửu trọng vẫn bị động như vậy. Lâm Tiêu siết chặt nằm đấm, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Chương 1903, bảo vật. Chương 1903, bảo vật. Vị huynh đệ này xưng hô thế nào? Lúc này thanh niên tóc dài kia cùng những người khác đi tới, nhiệt tình nói: vừa rồi nếu không phải Lâm Tiêu và con yêu thú kia, chỉ sợ những người bọn họ đều sẽ bỏ mạng ở đây. Tình hình vừa rồi đa tạ, dám hỏi xưng hô thế nào? Thanh niên tóc dài đi tới, chắp tay một cái: gọi ta Tiêu Lâm là được rồi, mọi người đều là đồng môn, không cần khách sáo. Hơn nữa ngươi cũng giúp ta, trong băng hỏa mộ huyệt này nguy hiểm rình rập, mọi người nhất định phải cẩn thận, dù sao tính mạng là quan trọng nhất. Lâm Tiêu nói: thì ra ngươi chính là Tiêu Lâm. Nghe vậy, thanh niên tóc dài và những người khác ánh mắt sáng lên. Tên tuổi Tiêu Lâm gần như cả băng hỏa sơn lĩnh đều đã truyền khắp, ngoài Ninh Trường Sinh ra thì được coi là người nổi tiếng nhất. Khó trách mạnh như vậy, linh võ song tu, lợi hại quá. Những người khác đồng loạt kinh ngạc nhìn Lâm Tiêu bằng ánh mắt đầy vẻ kính phục. Tiêu Lâm, hay là ngươi cùng chúng ta đi, dù sao nhiều người ứng phó. Thanh niên tóc dài mời: thôi, ta còn chút việc phải làm, hảo ý xin nhận, mọi người mau rời khỏi đây đi, không khéo thánh môn và thiên ma cốc sẽ có người quay lại. Lâm Tiêu từ chối: được rồi, vậy hy vọng chúng ta có thể gặp lại ở bên ngoài. Thanh niên tóc dài nói: ừ, sẽ, cáo tử. Lâm Tiêu chắp tay, xoay người rời đi. Mà thanh niên tóc dài và những người khác nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, rồi rời đi. Một nén nhang sau, trong một thạch thất, Lâm Tiêu khoanh chân ngồi, tay lật một cái, là một chiếc nạp giới, chính là nạp giới nhận được từ trong quan tài pha lê. Không biết bên trong sẽ có thứ gì. Nạp giới của một vị lục cấp linh văn sư, Lâm Tiêu rất mong đợi. Linh thức quét qua, Lâm Tiêu lập tức ngây người. Đây nhiều thế này. Lâm Tiêu trợn mắt, chỉ thấy trong nạp giới có rất nhiều cây tinh thần chi thảo, liếc mắt nhìn qua, gần như chất thành một ngọn núi nhỏ, ít nhất cũng có hơn ngàn cây, hơn nữa phẩm cấp đều trên ngũ cấp. Không gian trong nạp giới này hẳn là đã dùng một loại bí pháp nào đó để phong ấn, cho nên dù trải qua năm tháng, tinh thần chi thảo vẫn không hề khô héo. Ngoài ra còn có từng chiếc hộp ngọc, có mấy chục chiếc. Quang mang lóe lên, Lâm Tiêu lấy ra mấy chiếc hộp ngọc, mở ra, đầy mặt kinh ngạc. Đây là tinh thần chi thủy. Lâm Tiêu trợn mắt há mồm, tinh thần chi thủy hắn không phải chưa từng thấy qua, nhưng trong hộp ngọc này ít nhất cũng có hơn 5 cân tinh thần chi thủy, hơn nữa trong nạp giới tổng cộng có mấy chục chiếc hộp như vậy, cộng lại chính là hơn 100 cân tinh thần chi thủy. Khác với tinh thần chi thạch, tinh thần chi thảo, tinh thần chi thủy không phân phẩm cấp, từ nhất cấp đến cựu cấp linh văn sư sử dụng đều có hiệu quả, chỉ là lượng cần thiết khác nhau, hơn nữa không cần luyện hóa nhiều, trực tiếp có thể hấp thu chuyển hóa thành tinh thần chi lực tinh thuần. Vì vậy tinh thần chi thủy cực kỳ quý giá, đắt đỏ, thường có giá mà không có hàng, phần lớn linh văn sư đều rất giàu có, muốn có được tinh thần chi thủy cũng không hề dễ dàng. Mà hiện tại, lại có đến hơn 100 cân tinh thần chi thủy, đối với thân là linh văn sư của Lâm Tiêu mà nói, có nghĩa là mượn những tinh thần chi thủy này, hắn có thể nhanh chóng mở rộng tinh thần chi hải của mình, nâng cao phẩm giai. Nếu có thể đem những tinh thần chi thủy này toàn bộ luyện hóa hấp thu, Lâm Tiêu đốt chừng đạt đến lục cấp linh văn sư, vấn đề hẳn là không lớn. Những thứ này là Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, lại phát hiện mấy chiếc hộp vàng, mở ra, bên trong là những cuộn giấy được xếp ngay ngắn. Truyền tống quyển trục, trận pháp quyển trục còn có một số linh văn trận pháp. Càng xem, Lâm Tiêu ánh mắt càng sáng, đương nhiên, thứ khiến hắn động lòng nhất, tự nhiên là những truyền tống quyển trục kia, trong đó, ngũ cấp không gian quyển trục đều có không ít, ngũ cấp cao giai cũng có. Đương nhiên, không có lục cấp không gian quyển trục. Bởi vì trong không gian quyển trục cao nhất, chính là ngũ cấp cao giai quyển trục, ngũ cấp không gian linh văn đã khai phá không gian chi lực đến một đỉnh phong, có thể chỉ định truyền tống đến ngoài trăm dặm, không thể tiếp tục khai phá. Đương nhiên, có lẽ có ngoại lệ, nhưng ít nhất trong số linh văn sư ở Đông Hoang này, tình hình là như vậy. Bởi vì không gian chi lực là một loại lực lượng rất đặc thù, vô cùng trừu tượng, rất khó nắm bắt, từ xưa đến nay, con người đối với việc thăm dò và nghiên cứu nó không nhiều, cho nên việc khai phá và lợi dụng cũng vô cùng có hạn. Cho đến cựu cấp linh văn sư, nhiều nhất cũng chỉ có thể khắc họa ra ngũ cấp cao dài của chủng, việc lợi dụng không gian chi lực cũng chỉ đến đây. Đương nhiên, các phương diện khác của linh văn lực lượng vẫn sẽ không ngừng nâng cao. Thực ra, ngũ cấp cao dài không gian của chủng đã rất khó có được, đủ để dùng để chạy trốn. Đương nhiên, nếu thực lực chênh lệch quá lớn thì chưa chắc. Ngoài những không gian quyển trục này, những linh văn trận pháp khác, Lâm Tiêu cũng định tìm cơ hội xem qua, mặc dù kho ký ức của Minh Huyền Thánh Giả rất lớn, nhưng cũng không thể có đủ mọi loại linh văn, học thêm một chút luôn có lợi. Ngoài ra, cũng không có thứ gì đặc biệt khác, thực ra, chỉ riêng những tinh thần chi thủy kia đã đủ rồi, nếu đặt ở bên ngoài, dù là thất cấp linh văn sư cũng sẽ đỏ mắt, tranh giành điên cuồng. Ta hiện tại là tứ cấp tuyệt đỉnh, có tinh thần chi thủy, rất nhanh có thể đột phá đến ngũ cấp linh văn sư. Lâm Tiêu thấp giọng nói, để lại một hộp tinh thần chi thủy, phệ thần quyết vận chuyển, bắt đầu thôn phệ luyện hóa, mà tinh thần chi lực sau khi luyện hóa lại dưới tác dụng của hỗn độn minh thần quyết cô đọng bổ sung vào tinh thần chi hải. Cứ như vậy, tinh thần chi hải không ngừng mở rộng, tinh thần chi lực ngày càng dồi dào. Chương 1904, hoan gia ngõ hẹp. Chương 1904, hoan gia ngõ hẹp. Một canh giờ, hai canh giờ, một ngày sau, sau khi tiêu hao hai hộp tinh thần chi thủy, Lâm Tiêu thuận lợi đột phá đến ngũ cấp linh văn sư. Tinh thần chi hải so với trước đó mở rộng gấp mấy lần, tinh thần chi lực cũng ngưng luyện hơn. Nhưng đây vẫn chưa hết, Lâm Tiêu cảm thấy tinh thần chi hải của hắn vẫn còn không gian để mở rộng, ngay sau đó lại lấy ra mấy hộp tinh thần chi thủy, bắt đầu luyện hóa hấp thu. Hai ngày sau, Lâm Tiêu đạt đến ngũ cấp sơ kỳ đỉnh phong, đến đây, hắn tạm thời dừng lại. Ba ngày này, tinh thần chi hải của hắn mở rộng quá nhanh, mà thân thể hắn đã có chút không theo kịp thích ứng, khiến hắn thỉnh thoảng sẽ cảm thấy đau đầu, hơn nữa theo lượng tinh thần chi thủy hấp thu càng nhiều, cơn đau càng kịch liệt, ngoài ra, nâng cao quá nhanh cũng sẽ dẫn đến căn cơ không vững. Cho nên, hắn định tạm thời dừng lại, tập trung vào việc ghi nhớ, khắc họa trận pháp cao cấp mới. Với tinh thần chi lực hiện tại của hắn, ngũ cấp sơ kỳ đỉnh phong, cộng thêm nền tảng hoàn mỹ của bốn cấp trước, đã có thể khắc họa ra một số ngũ cấp cao giai linh văn thông thường, còn mạnh hơn, thậm chí là đỉnh tiêm cao giai linh văn, phải đợi hắn đạt đến ngũ cấp trung kỳ mới có thể khắc họa. Nhưng dù vậy, dù là ngũ cấp cao giai linh văn bình thường nhất, đã có thể gây sát thương cho thánh linh cảnh thất trọng, dưới sự kết hợp của nhiều linh văn trận pháp, thậm chí có thể tiêu diệt thánh linh cảnh bát trọng. Thế là, mấy ngày sau, Lâm Tiêu vẫn luôn ghi nhớ khắc họa linh văn trận pháp mới, với nền tảng hắn đã đạt, học tập linh văn tự nhiên thuận lợi, rất nhanh, liền tích lũy được mấy trăm đạo ngũ cấp trung giai, cao giai trận pháp. Sau đó, hắn lại lấy ra tinh thần chi thủy, mặc dù thân thể còn chưa hoàn toàn thích ứng, nhưng vẫn định thử xem có thể đột phá ngũ cấp trung kỳ hay không. Nếu thành công, hắn liền có hy vọng khắc họa đỉnh tiêm ngũ cấp sát trận. Nhưng rất nhanh, vừa mới thử một chút, cơn đau đầu dữ dội khiến Lâm Tiêu nhíu chặt mày. Hắn cố gắng muốn kiên trì, nhưng cơn đau lại càng lúc càng sâu, cuối cùng hắn không thể không từ bỏ. Hô, thở dài một hơi, Lâm Tiêu nằm vật ra đất, mồ hôi nhễ nhại, trán cũng đầy mồ hôi lạnh. Nhục thân hắn tuy cường hãn, nhưng cơn đau này nhắm vào tinh thần, rất khó chống đỡ. Nghỉ ngơi một lát, lấy lại sức, Lâm Tiêu ngồi dậy, định thu dọn rời đi. Bù. Đúng lúc này, Lâm Tiêu nhíu mày, đống nhiên mở mắt, cúi đầu nhìn lòng bàn tay, trên lòng bàn tay có một đạo linh văn đang lóe sáng, rõ ràng có người đã bước vào linh văn trận pháp hắn bố trí. Trước khi tiến vào thạch thất này, Lâm Tiêu đã bố trí linh văn trận pháp cảnh giới trên các lối đi xung quanh. Dừng tu luyện, thu hồi tinh thần chi thủy, Lâm Tiêu đứng dậy, mi tâm quang mang lóe lên, theo hai tay nhanh chóng chuyển động, thậm chí xuất hiện ảo ảnh, từng đạo linh văn bay lượn ra, chui vào mặt đất thạch thất. Rất nhanh, từng tòa linh văn trận pháp lần lượt hình thành, ẩn nấp dưới đất. Mà ngay sau đó, ngoài thạch thất truyền đến tiếng bước chân, chính là hướng về phía này, tiếng động càng lúc càng gần. Để phòng ngừa vạn nhất, Lâm Tiêu tay lật một cái, lấy ra một đạo không gian quyển trục, tình huống nếu không ổn, hắn có thể chạy trốn bất cứ lúc nào, đương nhiên, nếu không cần thiết, hắn không muốn dùng đến đạo quyển trục này. Rất nhanh, tiếng động đã xuất hiện ngoài thạch môn. Ngay sau đó, một bóng người vội vàng chạy vào. Đây là một thanh niên cao lớn, khoảnh khắc Lâm Tiêu nhìn thấy người này, lập tức thần sắc ngưng lại, gần như đồng thời, thanh niên cao lớn cũng chú ý đến Lâm Tiêu, trước tiên kinh ngạc, rồi ánh mắt lạnh lẽo. Ngay sau đó, lại có một số người lần lượt tiến vào, đều là đệ tử Thiên Ma cốc, trong đó có ba tên nhị tinh ma sứ. Là hắn. Vừa vào, nhiều người cũng đồng loạt chú ý đến Lâm Tiêu, trong mắt nổi lên sát khí lạnh lẽo. Thật là hoan gia ngõ hẹp. Lâm Tiêu hai mắt nheo lại, quyển trục trong tay, tùy thời chuẩn bị kích hoạt. Thanh niên cao lớn này, cũng chính là Tống Viễn, chính là Tam Tinh Ma Sứ, với thực lực hiện tại của hắn, còn chưa phải là đối thủ, lần trước là may mắn, có người của Thánh Môn đến gây rối, nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể dùng thượng sách là chạy. Tiểu tử, không ngờ, ngươi còn chưa chết. Tống Viễn mặt mày âm trầm nói, sắc mặt hơi tái nhợt, trong mắt sát khí nổi lên. Vốn dĩ, hắn đã nhận được bản mệnh kiếm của vị Nguyên Hải cảnh kiếm tu kia, nhưng chính vì sự khiêu khích ly gián của Lâm Tiêu, khiến Điền Phong và những người khác bám giết không tha. Hai bên giao tranh dữ dội, trận chiến đó, cả hai bên đều tổn thất không ít, mà Tống Viễn cũng bị thương, thi triển bí thuật mới đánh lui được Điền Phong, nhưng cũng khiến thương thế nặng thêm, bất đắc dĩ phải dẫn người bỏ chạy. Nhưng Điền Phong và những người khác lại không hề có ý định từ bỏ, vẫn luôn dẫn người tìm kiếm hắn, thậm chí còn liên hợp với rất nhiều đệ tử Thánh Môn. Mấy ngày nay, hắn không chỉ một lần bị Điền Phong và những người khác đuổi kịp, mỗi lần đều chật vật bỏ chạy, căn bản không có thời gian chữa thương, thậm chí thương thế còn nặng thêm, mà đồng bạn cũng ngày càng ít đi. Băng Hỏa Mộ huyện này, bốn phương thông suốt, theo lý mà nói, Điền Phong và những người khác muốn tìm được hắn rất khó, nhưng oán thay, đối phương lại như nắm bắt được hành tung của hắn, cứ cách một khoảng thời gian lại tìm được, khiến hắn vừa bối rối, lại càng phiền muộn muốn nói máu. Nhưng nói đi nói lại, kẻ đầu sỏ gây ra tất cả những chuyện này chính là Lâm Tiêu, nếu không phải hắn ăn nói bừa bãi, nói mình lấy được rất nhiều bảo vật, Điền Phong cũng sẽ không bám giết hắn không tha. Cách đây không lâu, hắn lại bị Điền Phong và những người khác truy sát, tổn thất mấy huynh đệ, lúc này mới khó khăn thoát hiểm, một đường vội vàng bỏ chạy, chạy đến đây, không ngờ lại trùng hợp như vậy, gặp được Lâm Tiêu ở đây. Nhớ lại những gì đã trải qua mấy ngày nay, đều là do Lâm Tiêu, trong lòng Tống Viễn, cơn tức giận kìm nén bấy lâu nay hoàn toàn bùng nổ, trong mắt nổi lên sát khí kinh người, tiểu tử, gặp phải ta, coi như ngươi xui xẻo, lần này, ngươi đừng hòng chạy, ta muốn ngươi sống không bằng chết, chết không nhắm mắt. Vì quá kích động, khí tức trên người Tống Viễn đều không kìm được sôi trào, nhưng theo đó, hắn không khỏi lại ho khan mấy tiếng, khóe miệng rỉ ra một tia máu. Chương 1905, lần lượt đánh bại chương 1905, lần lượt đánh bại bị thương rồi. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, cẩn thận cảm nhận, lúc này mới phát hiện khí tức đối phương hư phủ, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng đã bị thương, hơn nữa thương thế không nhẹ. Vốn dĩ, Lâm Tiêu kiêng kỵ nhất chính là Tống Viễn, đối mặt với Tam Tinh Ma Sứ, hắn không có phần thắng, nhưng hiện tại, đối phương đã bị thương, thực lực chắc chắn giảm sút, như vậy, tình hình liền khác. Ha ha, tốt lắm tiểu tử, tình huống này, ngươi lại không nghĩ đến việc chạy trốn, biết mình có chạy đằng trời cũng không thoát, nên nhận mệnh rồi sao? Tống Viễn cười lạnh, trong mắt nổi lên sát khí lạnh lẽo. Đối phó với loại hàng như ngươi, còn chưa đáng để ta ra tay, các ngươi mấy người, cùng lên, giết hắn. Tống Viễn giơ tay lên, ra lệnh. Tiếp đó, ba tên nhị tinh ma sứ kia bước ra. Với thực lực của Lâm Tiêu, có thể tiêu diệt nhị tinh ma sứ, Tống Viễn rất rõ điểm này, hắn hiện tại thực lực không đủ, nếu không cần thiết, không muốn tự mình ra tay, cử ba tên nhị tinh ma sứ, tiêu diệt đối phương hẳn là không thành vấn đề. Quả nhiên, Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, Tống Viễn này, không tự mình ra tay, rõ ràng là vì thương thế, không có nhiều tự tin. Nếu đã như vậy, Lâm Tiêu khỏe miệng nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Ầm, ầm. Mà lúc này, ba nhị tinh ma sứ khí tức bùng nổ, sát khí đằng đằng, đi về phía Lâm Tiêu. Trong nháy mắt, ba người càng lúc càng gần, đột nhiên, Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, mi tâm quang mang lóe lên, chân đạp một cái, tinh thần lực hùng hồn lan tỏa ra. Vụ, vụ. Ngay sau đó, trên mặt đất, vô số linh văn lóe lên, từng tòa linh văn trận pháp nhanh chóng xuất hiện, quang mang chói mắt, bao vây Tống Viễn và những người khác ở giữa. Cái gì? Linh văn trận pháp? Ngươi, ngươi là linh văn sư? Lập tức, Tống Viễn và những người khác kinh hãi, không ngờ, đối phương võ đạo thiên phú mạnh mẽ như vậy, võ đạo thực lực không tầm thường, lại đồng thời kiêm tu linh văn chi đạo. Lại là ngũ cấp đại trận, chết tiệt. Tống Viễn khẽ nghiến răng, nhíu chặt mày, chỉ có ngũ cấp trận pháp mới có thể cho hắn áp lực như vậy, hơn nữa, đây tuyệt không phải là ngũ cấp trận pháp bình thường. Nhưng điều này lại khiến sắc mặt hắn càng thêm âm trầm, linh võ song tu, hơn nữa đều có thành tựu, lại còn trẻ tuổi, đây tuyệt đối xứng đáng là một tuyệt thế yêu nghiệt, phải nhân lúc hắn còn chưa trưởng thành, nổ cỏ tận gốc, nếu không hậu họa vô cùng. Giết, giết hắn cho ta. Tống Viễn hét lớn, những linh văn trận pháp này, hắn ngược lại không quá để ý, hắn tuy bị thương, nhưng gầy gò lạc đà còn hơn ngựa, cộng thêm những người khác liên thủ, đối phó hẳn là không có vấn đề gì lớn. Giết. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, mi tâm quang mang lóe lên, tinh thần chi lực lan tỏa ra, hai tay nhanh chóng khắc họa, lập tức hơn 20 tòa ngũ cấp trận pháp đồng thời bộc phát công kích. Những ngũ cấp trận pháp này đều là ngũ cấp cao giai sát trận, hơn 20 tòa kết hợp lại, sát thương kinh người, ngay cả thánh linh cảnh thất trọng đều có thể tiêu diệt, thánh linh cảnh bắt trọng đều có thể gây sát thương. Vụ, vụ. Hơn 20 tòa trận pháp tỏa ra ánh sáng rực rỡ, các loại quang mang lao vút lên trời, hóa thành các loại năng lượng công kích, cuồn cuộn bay ra. Trong nháy mắt, như giấy lên một trận bão năng lượng, tàn phá tứ phía. Liên thủ, chặn lại. Tống Viễn hét lên, bao gồm hắn ở bên trong hơn 10 người, liên hợp ra tay, chống lại công kích trận pháp xung quanh. Giết hắn. Cùng lúc đó, ba tên nhị tinh ma sứ, thần sắc lạnh lẽo, mạnh mẽ lao về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu là người điều khiển trận pháp, chỉ cần giết hắn, trận pháp sẽ tự vỡ. Vừa vặn, đến lượt các ngươi. Lâm Tiêu khỏe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, linh văn trận pháp đã bao vây Tống Viễn và những người khác, tiếp theo, đến lúc ra tay rồi. Vụ. Thân hình băng lên, Lâm Tiêu biến mất tại chỗ, ngay sau đó, hắn đã đến gần ba người, không biết từ lúc nào trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, huyết mạch trực tiếp bộc phát, mạnh mẽ ra tay. Nhập cực thức. Vô số kiếm khí như cuồng phong báo táp cuồn cuộn bay ra, bao phủ ba người. Phá. Ba người cũng rất dứt khoát, trực tiếp toàn lực bộc phát công kích. Ầm. Ầm. Tiếng nổ liên tiếp, kinh khí bắn ra từ phía, kiếm khí liên tiếp vỡ nát. Vụ. Mà đúng lúc này, Lâm Tiêu mạnh mẽ xuất hiện phía sau một người. Chết đi. Tên tam tinh ma sứ này hét khẽ, khí tức bắn ra, thi triển một kích mạnh nhất, mạnh mẽ chém ra một đao. Trích tinh thủ. Ngay lúc hắn xoay người, một luồng lực lượng quần cuộn ập đến, phảng phất như núi lở đất nước, khiến hắn sắc mặt đại biến. Ầm. Kèm theo một tiếng nổ kinh thiên, đao mang đột nhiên vỡ nát, tên nhị tinh ma sứ này vội vàng vận chuyển hộ thể linh nguyên chống đỡ. Tuy nhiên ngay sau đó, hộ thể linh nguyên của hắn cũng trực tiếp vỡ nát, trường lực kinh khủng nhấn chìm hắn. Không, trong tiếng kêu la tuyệt vọng, tên nhị tinh ma sứ này trực tiếp bị trường lực xé nát, cho bay khói tan. Mà hai tên nhị tinh ma sứ khác cũng bị trường lực đánh bay, sắc mặt đại biến. Chương 1906, Thiên Ma Hóa chương 1906, Thiên Ma Hóa sao có thể? Trong trận pháp, thấy cảnh này, Tống Viễn và những người khác sắc mặt đều kỳ biến, đặc biệt là Tống Viễn, không ngờ thực lực của đối phương lại mạnh đến vậy, lại một trường tiêu diệt một vị nhị tinh ma sứ, chẳng lẽ trước đó hắn còn ẩn giấu thực lực? Chỉ sợ hắn không ngờ, cách đây không lâu, trích tinh thủ của Lâm Tiêu đã đột phá đến tầng thứ 5, uy lực tăng gấp bội, mạnh hơn rất nhiều so với tầng thứ 4 trước đó. Chết tiệt, mau phá trận. Tống Viễn sắc mặt âm hàn vô cùng, tình hình thay đổi, cứ tiếp tục như vậy, cục diện sẽ không ổn. Ầm, ầm. Thế là, Tống Viễn và những người khác vội vàng buộc phát ra tay, công kích trận pháp xung quanh. Nhưng những trận pháp này đều là ngũ cấp cao giai trận pháp, đến 20 mấy cái, uy lực liên hợp, bọn họ nhất thời căn bản không phá được. Thậm chí, mấy tên đệ tử Thiên Ma Cốc vô tình lại bị trận pháp tiêu diệt, dù sao những trận pháp này đối phó với thánh linh cảnh bắt trọng đều hoàn toàn không thành vấn đề, mà Tống Viễn hắn cuối cùng cũng bị thương, thực lực hiện tại chỉ miễn cưỡng được coi là thánh linh cảnh bắt trọng, còn thực lực của những người khác thì càng yếu hơn. Ba tên nhị tinh ma sứ còn ở ngoài trận pháp, chỉ dựa vào bọn họ muốn phá trận pháp thực sự khó khăn. Ầm. Ngoài trận pháp, một tiếng nổ kinh thiên, Lâm Tiêu lại tung một chiêu trích tinh thủ, phối hợp với lượng cực kiếm quyết, đánh hai tên nhị tinh thánh sứ phun máu bay ngược. Chết tiệt, cứ tiếp tục như vậy nhất định sẽ xong đời, liều mạng. Tống Viễn sắc mặt trầm xuống, trong lòng quyết tâm, chỉ thấy hắn hai tay nhanh chóng giao nhau, hình thành một ấn quyết kỳ lạ. Thiên Ma Hóa. Lời vừa dứt, lại thấy khí tức quanh người Tống Viễn tăng vọt, ngay sau đó, ma khí trên người cuộn, hình thành từng đạo ma ảnh, lượn lờ quanh người hắn. Cùng lúc đó, một đôi mắt của Tống Viễn cũng bắn ra khiếp người ma quang, sau lưng ngưng tụ ra một đôi ma dược hư ảo, cả người như một yêu ma. Đáng tiếc, ta có thương tích trong người, Thiên Ma Hóa này không dám toàn lực thi triển, dù vậy, chiến lược hiện tại của ta hẳn là có thể sánh ngang với thánh linh cảnh bắt trọng đỉnh phong. Tống Viễn trong lòng suy tư, trước đó hắn chính là dùng chiêu bí thuật này đánh lui Điền Phong và những người khác, hiện tại hắn muốn dùng chiêu này phá vỡ những trận pháp này. Chỉ là Thiên Ma Hóa này tuy có thể tạm thời tăng cường chiến lực, nhưng cũng sẽ có tác dụng phụ, cho nên hắn phải tốc chiến tốc thắng. Quần ma loạn vũ, hét lớn một tiếng, ma khí quanh người Tống Viễn cuộn cuộn, theo hai tay hắn đẩy ra, lập tức những ma ảnh quanh người phát ra tiếng gầm rú kỳ lạ, bay vút ra. Trên không, những ma ảnh này một chia hai, hai chia bốn, trong nháy mắt hình thành một mảng lớn ma ảnh, đến cả trăm đạo ma ảnh cuộn cuộn về bốn phương tám hướng. Ầm, ầm. Trận pháp xung quanh bộc phát ra công kích mãnh liệt, va chạm với những ma ảnh này, dấy lên kình khí mạnh mẽ, hình thành từng vòng sóng xung kích, chấn động ra, hư không rung chuyển. Nhất thời, những ma ảnh này lại chặn đứng toàn bộ công kích xung quanh. Phá cho ta! Tống Viễn hét lớn, trong mắt ma quang tóe hiện, theo hai tay hàn múa, lại triệu hồi ra hơn trăm đạo ma ảnh, quét sạch tám phương. Ầm, ầm. Càng nhiều ma ảnh gia nhập, dù linh văn trận pháp xung quanh công kích không ngừng, nhưng cuối cùng vẫn là ma ảnh chiếm ưu thế. Phá! Tống Viễn lại hét lớn, ma khí trên người ngút trời, ma quang sôi trào. Ầm, ầm. Kèm theo một loạt tiếng nổ, những ma ảnh này trực tiếp xuyên qua tầng tầng công kích, xuyên ra khỏi trận pháp. Ngay sau đó, những ma ảnh này từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, qua lại xuyên toa, mấy lần sau, cuối cùng cũng phá tan trận pháp. Giết! Tống Viễn hét lớn, lao ra trước tiên. Ầm, ầm. Tuy nhiên, khi hắn lao ra khỏi trận pháp, lại thấy hai bộ thi thể từ trên không rơi xuống, mạnh mẽ đập xuống đất, chính là hai tên nhị tinh ma sứ kia. Xoẹt! Ngay sau đó, không khí phía trên bị xé rách, một đạo kiếm mang màu vàng đỏ rực rỡ chém xuống. Đáng ghét, ta nhất định phải giết ngươi. A! Tống Viễn gầm lên, mắt tóe lửa, hai tay làm chảo, mạnh mẽ vung lên. Một đạo hắc sắc chảo mang khổng lồ, mạnh mẽ bay lên. Ầm! Một tiếng nổ kinh thiên, kinh khí bắn ra như mưa, năng lượng như thủy triều cuồn cuộn, không gian rung chuyển dữ dội. Cuộn cuộn cuộn. Ngay sau đó, kiếm quang lùi mạnh, trên đường tan đi, Lâm Tiêu hiện thân, khí huyết trong lồng ngực một trận sôi trào. Khí tức của hắn mạnh hơn trước rất nhiều. Lâm Tiêu thần sắc nghiêm trọng, nhìn trạng thái của Tống Viễn này, dường như đã thi triển một loại bí pháp nào đó, có thể tạm thời tăng cường thực lực. Nhưng may mà, chiến lược Tống Viễn tăng lên không nhiều lắm, trận chiến này vẫn còn có thể đánh. Huyết mạch chi lực của hắn không thể kiên trì quá lâu, hắn phải nhanh chóng giải quyết đối phương, nếu không chỉ có thể bỏ chạy, nhưng thanh lôi kiếm kia hắn không muốn từ bỏ. Hắn tin tình huống của Tống Viễn cũng giống hắn, loại bí pháp đó nhất định cũng có thời gian hạn chế. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, dám giết đệ tử Thiên Ma Cốc của ta, trên trời dưới đất không ai cứu được ngươi. Tống Viễn lạnh lùng nói, sát khí trên người như thủy triều, rồi thân hình nhón lên, hóa thành một đạo ma quang, đột nhiên lao về phía Lâm Tiêu. Nhập cực thức. Lâm Tiêu ánh mắt như điện, trường kiếm vung nhanh, kiếm khí như hồng, liên miên không dứt. Phá cho ta! Tống Viễn khí thế hùng hổ, ma quang tung hành, ngang nhiên xông tới, nơi đi qua, kiếm khí lần lượt vỡ nát, kình khí bắn ra từ phía. Ầm, ầm. Kèm theo một loạt tiếng nổ, Tống Viễn thế như trẻ tre, xuyên qua kiếm khí, đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Chương 1907, trận pháp khốn địch chương 1907, trận pháp khốn địch Trích Tinh Thủ. Lâm Tiêu gầm lên, mạnh mẽ tung một trường. Thiên Ma ấn. Tống Viễn cũng tung một trường. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, hai trường gặp nhau, giấy lên luồng năng lượng cuồng bạo, cuồn cuộn lan ra, hư không dùng chuyển liên tục. Ầm. Một tiếng nổ vang, Lâm Tiêu bay ngược về phía sau, thân hình run lên, khóe miệng rỉ ra một vệt máu tươi. Với thực lực hiện tại của hắn, đối mặt với Thánh Linh cảnh bắt trọng đỉnh phong, vẫn tương đối khó khăn, nhị tinh thánh sứ bình thường, là Thánh Linh cảnh bắt trọng sơ kỳ và đỉnh phong, trên lệch không phải là một chút, đặc biệt là ở cấp bậc Thánh Linh cảnh, trên lệch càng lớn. Chết đi. Tống Viễn nhân cơ hội truy kích, khí thế như hồng. Vụ. Lâm Tiêu thân hình mang lên, bắt đầu né tránh. Muốn chạy, mơ đi. Tống Viễn ánh mắt lạnh lẽo, bám giết không tha. Phịch. Phịch. Lại thấy Lâm Tiêu đáp xuống đất, chạy nhanh trên mặt đất, mi tâm quang mang lóe lên. Chết. Tống Viễn ma rực sau lưng rung động dữ dội, lao xuống Lâm Tiêu, hai tay liên tục vùng ra, đánh ra từng đạo hắc sát chảo mang. Phịch. Lâm Tiêu chân đạp một cái, bay vút lên trời, tránh né công kích chảo mang, phía dưới giấy lên luồng sóng năng lượng kinh người. Xoẹt. Xoẹt. Tống Viễn bám giết không tha, ma khí trong lòng bàn tay của quận liên tục vùng ra, từng đạo chảo mang xé rách không khí, tung về phía Lâm Tiêu. Phịch. Phịch. Ma ảnh bộ thi triển, Lâm Tiêu như quỷ mị, cộng thêm phong chi ý cảnh, tốc độ tăng đến cực hạn, thân hình như điện, trên không, mặt đất, cực nhanh xuyên toa, tung hoành lóe lên. Tiểu tử, có gan thì đừng chạy, đánh với ta một trận. Tống Viễn nổi giận, truy sát Lâm Tiêu, thiên ma hóa của hắn thời gian có hạn, trong thời gian đó, nếu không giết được đối phương, đến lúc tác dụng phụ xuất hiện, kẻ chết chính là hắn. Nhưng Lâm Tiêu, làm như không nghe thấy, vẫn chạy trốn khắp nơi. Ngươi là đồ hèn nhát, rùa rụt cổ, phế vật không có gan, có gan thì đừng chạy. Mặc cho Tống Viễn chửi bới thế nào, Lâm Tiêu không hề động lòng, vẫn cứ chạy. Đừng tưởng, như vậy là ta không có cách. Hồn ma loạn vũ. Tống Viễn ánh mắt lạnh lẽo, ma khí quanh người cuộn cuộn, hai tay vung loạn, ngưng tụ ra vô số ma ảnh, bay vút ra. Trong nháy mắt, một vùng không gian đều bị ma ảnh chiếm cứ, tứ phía đều có ma ảnh lao về phía Lâm Tiêu. Phịch. Lâm Tiêu chân đạp hư không, tốc độ tăng đến cực hạn, nhanh chóng lóe lên. Nhưng đáng tiếc, ma ảnh quá nhiều, hơn nữa tốc độ rất nhanh, vừa mới né tránh mấy ma ảnh truy sát, tứ phía lại có ma ảnh lao tới, phong tỏa đường đi của hắn. Chạm. Bất đắc dĩ, Lâm Tiêu đành phải phóng thích kiếm khí, nhưng như vậy, tốc độ của hắn nhất định sẽ chậm lại, lập tức, càng nhiều ma ảnh tập trung tới, tầm mắt đều bị ma quang đen kịt bao phủ. Trong nháy mắt, ma ảnh ngày càng nhiều, kiếm khí căn bản không đủ, Lâm Tiêu vận khí vào trường, mạnh mẽ tung một trường. Trích Tinh Thủ. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, giấy lên luồng năng lượng của bạo, những ma ảnh tụ tập lại, lần lượt bị đánh tan, đánh bay. Phịch. Nhân cơ hội này, Lâm Tiêu chân đạp một cái, bay vút lên trời. Chết cho ta. Ngay sau đó, một giọng nói đầy sát ý vang lên, không biết từ lúc nào, Tống Viễn đã xuất hiện trên không, ma khí trong lòng bàn tay điên cuồng hội tụ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười dữ tợn, mạnh mẽ tung một trảo. Hóa cực thức. Không dám kinh suất, Lâm Tiêu vội vàng vận chuyển hộ thể kiếm khí, người kiếm hợp nhất, lao lên nên đón. Cùng lúc đó, hắn nhanh chóng tụ khí. Ầm. Một tiếng nổ lớn, giấy lên kinh khí cuồng bạo, mãnh liệt quần cuộn lan ra, hư không dung chuyển dữ dội. Phụt. Phun ra một ngụm máu tươi, Lâm Tiêu rơi xuống, giữa không trung, hắn tung một chiêu Trích Tinh Thủ, hóa giải kinh khí còn sót lại. Đùng một tiếng, Lâm Tiêu đáp xuống đất, mặt đất dung chuyển dữ dội, từng vòng kinh khí quét ra. Thân thể run lên, Lâm Tiêu cổ họng ngọt ngọt, nuốt xuống khí huyết đang trào lên, không khỏi nửa quỳ trên đất, trường kiếm chống đỡ thân thể. Tiểu tử, ta đã nói, ngươi cuối cùng cũng phải chết. Tống Viễn đáp xuống đất, lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu, từng bước ép sát, ma khí trên người cuộn cuộn, trên mặt lộ rõ sát khí mãnh liệt. Hừ. Đúng lúc này, Lâm Tiêu lại bỗng nhiên cười lạnh, khoe miệng nết lên một đường cong, người chết, chỉ sợ là ngươi. Hừ hừ, chết đến nơi rồi, còn dám nói năng ngông cuồng, huyết mạch chi lực của ngươi đã cạn kiệt, ngươi giết ta thế nào? Tiểu tử, có thể chết dưới tay Tống Viễn ta, cũng coi như là vinh hạnh của ngươi. Tống Viễn lạnh lùng nói, năm ngón tay hơi cong lại, lượng lớn ma khí hội tụ về lòng bàn tay. Vậy sao? Lâm Tiêu chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lóe lên, ngay sau đó, chỉ thấy hắn chân khẽ điểm một cái. Vụ, vụ. Trong nháy mắt, trên mặt đất, trên không, từng đạo linh văn hiện ra, đan xen thành từng tòa trận pháp, linh văn lóe sáng, quang mang rực rỡ, bao vây Tống Viễn ở giữa. Cái gì? Ngươi khắc trận pháp từ lúc nào? Tống Viễn đồng tử co rút lại, tiếp đó, hắn ánh mắt lóe lên, đầy mặt kinh ngạc, là vừa rồi. Đúng vậy, ngay lúc Lâm Tiêu giao thủ với Tống Viễn, hắn không chỉ đơn thuần né tránh, mà còn nhân cơ hội ngầm khắc họa linh văn trận pháp, bất kể là mặt đất hay trên không, hắn vừa chạy trốn, vừa khắc họa, thủ pháp ẩn giấu, người bình thường rất khó nhìn ra manh mối. Giết! Lâm Tiêu trong mắt sát khí lóe lên, hai tay nhanh chóng khắc họa, mấy chục tòa linh văn trận pháp đồng thời xuất hiện, từ mặt đất, trên không bộc phát ra công kích cuồn cuộn lao về phía Tống Viễn. Trong nháy mắt, Tống Viễn liền bị nhấn chìm trong luồng năng lượng của bạo. A, phá cho ta! Đường tường như vậy là có thể khống chế ta. Trong trận pháp, Tống Viễn hét lớn, ma khí trên người cuồn cuộn, điên cuồng công kích, chống lại những công kích của trận pháp này. Vậy sao? Lâm Tiêu khỏe miệng hơi nhếch lên, hắn sớm đã nhìn ra, Tống Viễn thương thế không nhẹ, thi triển bí pháp mới hồi phục một chút chiến lực, nhưng hiện tại đã qua một khoảng thời gian, hắn tin, thời gian duy trì của bí pháp kia chắc chắn sắp hết, cũng giống như huyết mạch chi lực của hắn vậy. Vừa rồi, Tống Viễn quả thực có thể phá trận pháp của hắn, nhưng hiện tại thì chưa chắc. Chương 1908, tiêu diệt Tống Viễn chương 1908, tiêu diệt Tống Viễn phá cho ta, quần ma loạn vũ. Trong trận pháp, Tống Viễn hét lớn, lại thi triển chiêu thức vừa rồi, ngưng tụ ra vô số ma ảnh quần quần bay ra, muốn phá vỡ những trận pháp này. Tuy nhiên lúc này, ma ảnh hắn ngưng tụ ra, rõ ràng mỏng manh hơn trước rất nhiều, hơn nữa số lượng cũng giảm đi, đồng thời, ma quang trong mắt hắn cũng dần dần mở đi. Chết tiệt, thời gian thiên ma hóa sắp hết rồi, ta phải tốc chiến tốc thắng. Tống Viễn nắm chặt nắm đấm, nhíu chặt mày. Thiên ma hóa kết thúc, hắn sẽ có một giai đoạn suy yếu, nếu trước đó hắn không giải quyết được đối phương, kẻ chết chính là hắn. Quần ma loạn vũ, quần ma loạn vũ. Tống Viễn gầm lên, liều mạng bộc phát, ngưng tụ ra từng đạo ma ảnh, xung kích về phía trận pháp xung quanh. Còn muốn phá trận pháp của ta, mơ đi. Ngoài trận pháp, Lâm Tiêu cười lạnh, hai tay nhanh chóng khắc họa, từng đạo linh văn bay ra, rót vào trong trận pháp, phát động công kích càng thêm cuồng mãnh. Đồng thời, hắn không ngừng khắc họa trận pháp mới, bổ sung vào, luôn duy trì thế công cường độ cao. Chết tiệt, a. Trong trận pháp năng lượng tàn phá, truyền ra tiếng gầm giận dữ của Tống Viễn, mặc cho hắn thi triển hết mọi thủ đoạn, vẫn không thể phá vỡ thế cục, ngược lại, công kích của hắn ngày càng yếu, bị trận pháp hoàn toàn áp chế, thậm chí còn bị thương. Mau đến cứu ta, mau cứu ta. Thấy tình hình nguy cấp, Tống Viễn vội vàng hét lên. Tống sư minh, chúng ta sẽ báo thủ cho mình. Tống sư minh, xin lỗi. Lời còn chưa dứt, mấy tên đệ tử Thiên Ma cốc còn lại trực tiếp bỏ chạy. Mấy người tự biết không phải là đối thủ của Lâm Tiêu, dù có ra tay, cũng chỉ trở thành bia đỡ đạn, cho nên đây là lựa chọn rất sáng suốt. Nhưng Tống Viễn lại gần như tức đến nói máu, trong mắt nổi lên tơ máu, giữ tận nói, một đám phản đồ, đáng chết ta. Nhận mệnh đi. Ngoài trận pháp, Lâm Tiêu sắc mặt băng lãnh, không ngừng điều khiển trận pháp công kích, không cho Tống Viễn bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Rất nhanh, công kích của Tống Viễn ngày càng yếu, cuối cùng, thời gian bí pháp của hắn đã hết, khí tức trên người lập tức suy yếu, yếu hơn cả trước đó. Kết thúc rồi. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, hai tay chắp lại, trận pháp xung quanh trực tiếp nổ tung. Ầm, ầm. Một loạt tiếng nổ kinh thiên, năng lượng cuồn cuộn lan ra, dấy lên sóng nhiệt ngút trời, nhất thời, toàn bộ thạch thất đều bị tình khí đáng sợ bao trùm, không gian rung chuyển dữ dội. Mà Lâm Tiêu có hộ thể kiếm khí phòng ngự, bình an vô sự. Đợi kinh khí tan đi, giữa thạch thất xuất hiện một hố sâu khổng lồ. Lâm Tiêu đi tới, dưới đáy hố nằm một người máu thịt bầy nhầy, chính là Tống Viễn. Lúc này Tống Viễn như một đống bùn nằm dưới đáy hố, toàn thân máu me đầm đìa, lông mày, tóc đều đã bị đốt cháy, mặt mày biến dạng, da không một chỗ nào lành lặn, vô cùng thảm hại. Ngươi đừng giết ta, ta có thể nói cho ngươi một bí mật. Lúc này Tống Viễn khó khăn mở mắt, run giọng nói, bí mật, thử, ta không cần. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, hai ngón tay như kiếm, kiếm khí bắn ra. Đừng, một tiếng kêu la thảm thiết, Tống Viễn đầu lìa khỏi cổ. Bù, tay vung lên, Lâm Tiêu thu lấy nạp giới, linh thức quét qua, vẻ mặt vui mừng. Quả nhiên, thanh lôi kiếm kia vẫn ở bên trong. Thanh lôi kiếm này là bản mệnh kiếm của một vị nguyên hải cảnh võ giả, giá trị khỏi phải nói, hơn nữa ẩn chứa thuộc tính lôi, đối với Lâm Tiêu lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh mà nói, nhất định sẽ rất hữu dụng. Thu thập nạp giới, Lâm Tiêu quét mắt nhìn thạch thất thủng lỗ chỗ, đang định rời đi, đúng lúc này, ngoài thạch thất đống nhiên truyền đến một tràng tiếng bước chân. Bên này có động tĩnh chiến đấu, mau theo. Ngoài thạch thất truyền đến một giọng nói. Ngay sau đó, một đoàn người nhanh chóng bước vào thạch thất. Thánh môn. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, những người này đều là đệ tử thánh môn, kẻ cầm đầu là hai tên nhị tinh thánh sứ. Mà sau khi tiến vào, những đệ tử thánh môn này lập tức chú ý đến Lâm Tiêu, ngay sau đó là chiến trường hỗn loạn này và thi thể của những đệ tử thiên ma cốc kia. Tiểu tử, là ngươi làm? Kẻ cầm đầu, một nhị tinh thánh sứ lạnh lùng nói. Đúng vậy, sao? Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Không có gì, giao hết nạp giới ra, ta có thể cho ngươi một cái chết thống khoái. Nhị tinh thánh sứ trầm giọng nói, giọng điệu ra lệnh, phảng phất như tính mạng của Lâm Tiêu đã nằm trong tay hắn. Ngươi chắc chắn? Lâm Tiêu cười nhạt, nhưng lại như cười trong dao. Thử, một tên phế vật vạn huyết tông mà thôi, có gì? Nhị tinh thánh sứ đang nói, đột nhiên, thánh sứ bên cạnh kéo hắn một cái, quay đầu lại, lại thấy người kia sắc mặt như ăn phải phân, khó coi vô cùng, chỉ vào một thi thể trong hố sâu. Ánh mắt của nhị tinh thánh sứ nhìn theo hướng người kia chỉ, lập tức vẻ mặt cứng lại, đồng tử đột nhiên co lại. Chỉ thấy trước ngực thi thể kia, theo ba ngôi sao lớn, rõ ràng, đây là một tam tinh ma sứ. Ngay sau đó, hắn ánh mắt lại quét sang chỗ khác, cẩn thận nhìn, lúc này mới phát hiện, còn có mấy bộ thi thể nhị tinh ma sứ. Lập tức, tên nhị tinh thánh sứ này thân thể run lên. Một tam tinh ma sứ, mấy tên nhị tinh ma sứ, lại đều chết ở đây, rõ ràng, chiến lực của đối phương, tuyệt đối trên thánh linh cảnh cửu trọng. Rõ ràng, đối phương là một tuyệt thế cao thủ của vạn huyết tông. Chương 1909, lôi chi ý cảnh đột phá chương 1909, lôi chi ý cảnh đột phá ngươi vừa rồi nói, cho ta một cái chết thống khoái. Lâm Tiêu nheo mắt cười, nhưng lại như cười trong dao, mang đến cảm giác vô cùng nguy hiểm, sau đó, tay cầm trường kiếm, chậm rãi đi về phía mọi người. Trên đường đi, hắn còn cố ý liếm vết máu khóe miệng, lộ ra nụ cười khát máu, trong mắt sát khí lóe lên. Lập tức, nhị tinh thánh sứ và những người khác sắc mặt đại biến, lập tức ra lệnh, rút, mau rút. Lời còn chưa dứt, hai tên nhị tinh thánh sứ này quay đầu bỏ chạy, những người khác thấy vậy, cũng đội vàng theo sau. Xoẹt. Lâm Tiêu xuất kiếm, kiếm khí bay ra. Phập. Một tiếng kêu la thảm thiết, một đệ tử thánh môn chạy không kịp, bị kiếm khí chém thành hai nửa, máu thịt bay tứ tung. Chạy, mau chạy. Lập tức, những người khác kinh hãi hét lớn, đội vàng bỏ chạy, trong nháy mắt liền biến mất trong mật thất này. Hô, thấy những người này rời đi, Lâm Tiêu thở dài một hơi, mở lòng bàn tay, đầy mồ hôi. Với tình hình hiện tại của hắn, huyết mạch chi lực đã cạn kiệt, cộng thêm thương tích từ trận chiến vừa rồi, chỉ có thể miễn cưỡng tiêu diệt nhất tinh thánh sứ, đối mặt với nhị tinh thánh sứ, căn bản không đánh lại. Cho nên vừa rồi, hắn hoàn toàn là giả heo ăn thịt hổ, cố ý hù dọa đối phương. Tống Viễn kia tuy là tam tinh ma sứ, nhưng là trong tình trạng bị thương bị hắn dùng kế tiêu diệt, nhưng những người này không biết, cho nên hắn vừa vặn lợi dụng điểm này. Rút. Nơi này không nên ở lâu, không khéo còn có người đến, hắn lừa được một lần, chưa chắc đã có lần thứ hai, thân hình nhoáng lên, rất nhanh rời khỏi đây. Không bao lâu, Lâm Tiêu lại tìm được một mật thất thần máu, bố trí linh văn trận pháp xung quanh, rồi quanh chân ngồi xuống, lấy ra thanh lôi kiếm kia. Thanh lôi kiếm này đã là vật vô chủ, có chút tổn hại, nhưng vẫn còn sót lại linh tính, uy lực có thể sánh ngang với thiên giai vũ khí bình thường, nếu đặt trong luyện kiếm hồ, hẳn là có thể từ từ hồi phục. Lâm Tiêu thầm nghĩ, có thể trở thành bản mệnh kiếm của Nguyên Hải cảnh đại năng, phẩm giai của thanh lôi kiếm này chắc chắn không thấp, đương nhiên, so với thôn linh kiếm tự nhiên kém hơn, nhưng có thể dùng làm phi kiếm, có hiệu quả bất ngờ. Trong lôi kiếm này ẩn chứa lôi chi bản nguyên, vừa vặn có thể giúp ta đột phá lôi chi ý cảnh. Trong tâm niệm, Lâm Tiêu khoanh chân ngồi xuống, vừa luyện hóa lôi kiếm, vừa mượn nó nâng cao ý cảnh. Không biết qua bao lâu, vụ mạnh mẽ, Lâm Tiêu mở mắt, trong mắt tinh quang bắn ra, mơ hồ như có từng tia lôi điện du tẩu. Cùng lúc đó, từ trên người hắn, lôi chi ý cảnh lan tỏa ra, ngưng luyện hơn trước. Theo hắn nắm chặt tay, lôi chi ý cảnh đột nhiên ngưng tụ, hình thành một thanh lôi mâu. Lôi chi ý cảnh cuối cùng đạt đến tiểu thành hậu kỳ. Lâm Tiêu thở ra một hơi, vẻ mặt vui mừng, chỉ cần phong chi ý cảnh của hắn lại đột phá, tu vi của hắn liền có thể đạt đến thánh linh cảnh lục trọng. Đến lúc đó, dù là tam tinh thánh sứ, hắn cũng không chút sợ hãi. Vụ. Đúng lúc này, Lâm Tiêu bỗng nhiên thần sắc khẽ động, lòng bàn tay linh văn lóe lên, rõ ràng lại có người chạm vào linh văn trận pháp gần đó. Vụ. Lần này, Lâm Tiêu chủ động xuất kích, lao ra khỏi thạch thất, lại thấy trong thông đạo bóng người lóe lên, đang hướng về phía này. Tâm niệm khẽ động, Lâm Tiêu không trực tiếp ra ngoài, mà trốn vào một lối đi khác, thân thể bám chặt vào vách trên. Nhanh lên, Diệp Thiên đại nhân phát tín hiệu, phát hiện một chuyển thừa nguyên hải cảnh, chúng ta mau qua đó hỗ trợ. Người nói là một đệ tử thánh môn, theo sát phía sau có 20-30 người, rất nhanh tiến vào thạch thất Lâm Tiêu ở trước đó. Sau đó thông qua một cánh cửa khác của thạch thất tiến vào một lối đi khác. Chuyển thừa nguyên hải cảnh. Vụ. Thân hình nâng lên, Lâm Tiêu khắc họa trận pháp, ẩn giấu khí tức, lặng lẽ theo sau. Theo những đệ tử thánh môn này đi qua từng lối đi, từng tòa thạch thất, không biết đi bao lâu, cuối cùng những người này dừng lại, dừng ở cuối một lối đi. Chính là ở đó. Những người này nhìn về phía trước một cái, sau đó thân hình nóng lên, biến mất không thấy. Cái gì? Lâm Tiêu trợn mắt, còn tưởng mình nhìn nhầm, vội vàng qua đó, lúc này mới phát hiện, ngoài cuối lối đi, lại là một hang động dưới lòng đất. Đó là, ánh mắt quét qua, lập tức, ánh mắt Lâm Tiêu ngưng tụ ở trung tâm hang động. Chỉ thấy ở đó, có một hồ nước rất lớn, nhưng lúc này, nước hồ đã đóng băng, biến thành một hồ băng, mà ở trung tâm hồ băng, là một đóa băng liên. Đóa băng liên kia, vô cùng tinh xảo, hoàn toàn do những mảnh băng tạo thành, toát ra một loại khí tức hoa lệ, cao quý, đồng thời lại nở rộ hàn quang băng giá, tỏa ra hàn khí cực độ, toàn bộ hồ nước đóng băng, tám phần là vì đóa băng liên này. Không chỉ vậy, trên hồ băng này luôn có hàn phong tàn phá, mơ hồ thậm chí có thể nhìn thấy những phong nhận bán trong suốt bay qua lại, mang theo tiếng nổ khí xì xì không gian nổi lên từng đợt gợn sóng. Hàn phong thật mạnh, chẳng lẽ cũng liên quan đến đóa băng liên kia? Lâm Tiêu hai mắt nheo lại, ngay sau đó hắn đột nhiên thần sắc khẽ động, trong thức hải đột nhiên có một loại cảm ứng, một loại cảm giác tương tự như cộng hưởng, một luồng khí tức nóng bỏng đang sao động. Theo phản xạ, Lâm Tiêu duỗi lòng bàn tay ra, lòng bàn tay một ngọn lửa xuất hiện, sau đó hóa thành hình dạng một đóa hỏa liên, chính là địa tâm hỏa liên. Lúc này, ngọn lửa trên địa tâm hỏa liên lóe lên, nhảy nhót không ngừng, dường như có cảm ứng. Lâm Tiêu sau khi luyện hóa địa tâm hỏa liên, có thể cảm nhận rõ ràng, địa tâm hỏa liên lúc này rất phấn khích. Gần như đồng thời, đóa băng liên ở trung tâm hồ băng kia cũng đột nhiên run lên. Sao vậy? Xung quanh, mọi người cảm nhận được sự khác thường, nhìn quanh bốn phía. Thấy vậy, Lâm Tiêu vội vàng thu hồi địa tâm hỏa liên, mà băng liên kia cũng nhanh chóng yên tĩnh lại. Xem ra, sự sao động của địa tâm hỏa liên có liên quan đến đóa băng liên kia, nếu có thể, nhất định phải đoạt được đóa băng liên kia. Lâm Tiêu trong lòng suy tư, ngay sau đó, cũng theo đó nhảy vào hang động dưới lòng đất. Trong hang động, rất nhiều người đều ở đó, liếc mắt nhìn qua, ít nhất 200 người. Chương 1910, băng liên chương 1910, băng liên đều là đệ tử thánh môn và thiên ma cốc, đệ tử vạn huyết tông cũng có, nhưng đều là thi thể, có mấy chục bộ. Ở băng hỏa sơn lĩnh này, thánh môn và thiên ma cốc đều thuộc về kẻ xâm lược, mặc dù hai bên cũng là thế lực đối địch, nhưng khi cùng đối mặt với vạn huyết tông, vẫn sẽ hợp tác, chính cái gọi là kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Đối mặt với sự liên thủ của hai thế lực, vạn huyết tông tự nhiên không chống đỡ nổi, có những thi thể này rất bình thường. Lâm Tiêu đoán, hẳn là còn một bộ phận khá lớn đệ tử vạn huyết tông đã chạy thoát. Lúc này, thấy Lâm Tiêu xuất hiện, một số người nhìn về phía hắn một cái, liền rời mắt đi, không mấy để ý, bởi vì lúc này, Lâm Tiêu đang mặc đạo bào của thánh môn, còn cố ý thay đổi khí tức bản thân, chậm rãi đi về phía khu vực của thánh môn. Sự chú ý của mọi người đều đặt lên đóa băng liên kia, rõ ràng có thể xuất hiện trong băng hỏa mộ huyệt này, hơn nữa tồn tại lâu dài, không bị đóng băng, tuyệt không phải vật tầm thường. Rất nhiều người đều đang cố gắng tiếp cận đóa băng liên kia, nhưng đóa băng liên kia tỏa ra hàn khí cực mạnh, hàn khí bức người, bao phủ phạm vi trăm trượng, trong phạm vi trăm trượng đều là hồ băng kia, muốn tiến vào trong đó phải vận chuyển linh nguyên chống cự, nếu không cẩn thận sẽ bị đóng băng thành khối. Nhưng dù vậy, tốc độ tiến lên cũng rất chậm, bởi vì ngoài hàn khí ra, những phong nhận vô hình cũng là một vấn đề nan giải, nếu cưỡng ép xông vào, chỉ sợ trực tiếp sẽ bị phong nhận nghiền nát. Dưới sự cản trở kép của hàn khí và phong nhận, mọi người tiến triển chậm chạp, từ trong ra ngoài, giải rắc từng bóng người, hoặc quanh chân ngồi, hồi phục linh nguyên, hoặc đang gian nan tiến lên, cố gắng chống cự, nhưng có một điểm chung, mỗi người đều đi rất gian nan, người nhanh nhất cũng mới đi được khoảng 50 trượng. Thử xem. Không nghĩ nhiều, Lâm Tiêu bước lên phía trước, rất nhanh, bước vào phạm vi hồ băng. Lập tức, một luồng hàn khí ập đến, hơn nữa luồng hàn khí này không phải hàn khí bình thường, dường như mang theo tính công kích, sẽ liều mạng chui vào lỗ chân lông, xâm nhập vào máu thịt, phủ tạng, phản phất như muốn đóng băng từ trong ra ngoài. Lập tức, Lâm Tiêu liền vận chuyển linh nguyên, lưu chuyển toàn thân, chống lại luồng hàn khí xâm nhập này. Rất nhanh, luồng hàn khí này bị đẩy ra, Lâm Tiêu thân thể run lên, bước mấy tiếng, lớp băng xương trên người vỡ tan, sau đó chậm rãi tiến về phía trước. Càng đi về phía trước, hàn khí càng mãnh liệt, tiêu hao linh nguyên cũng càng lớn, khó trách những người kia thỉnh thoảng lại phải ngồi xuống hồi phục. Không chỉ vậy, đi chưa được bao xa, phong nhận xuất hiện ngày càng dày đặc, mỗi một đạo phong nhận đều vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng chém giết một vị thánh linh cảnh tam trọng, dù vận dụng hộ thể linh nguyên cũng không chống đỡ nổi. Muốn lấy được đóa băng liên kia, ít nhất cũng phải là tu vi thánh linh cảnh thất trọng trở lên, nhưng rất nhiều người tu vi không đủ, vẫn đang cố gắng. Một canh giờ sau, Lâm Tiêu đi được 10 trượng, đến đây linh nguyên của hắn chỉ còn lại chưa đến 1/3, thế là quanh chân ngồi xuống, lấy ra nguyên thạch bổ sung. Dưới sự công kích kép của hàn khí và phong nhận, tốc độ tiêu hao linh nguyên rất kinh người, trong lúc bổ sung cũng vẫn đang tiêu hao. May mà thôn linh quyết của Lâm Tiêu, tốc độ luyện hóa thôn vệ rất nhanh, chỉ trong nửa nén nhang, linh nguyên liền hoàn toàn hồi phục, tiếp tục tiến về phía trước. Tên tiểu tử kia lại nhanh như vậy hồi phục rồi sao? Xung quanh nhiều người thấy vậy đều vẻ mặt kinh ngạc. Mà lúc này Lâm Tiêu tiếp tục tiến lên, hàn khí bức người ập đến, cộng thêm những phong nhận sắc bén, lạnh lẽo như dao, dù vận dụng hộ thể linh nguyên, da vẫn bị cắt đau rát. Có điều Lâm Tiêu nhục thân cường đại, da dày thịt béo, đối với hắn mà nói ngược lại không có cảm giác gì, những vết cắt nhỏ đang lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Càng về sau, hàn khí càng mạnh, phong nhận càng dày đặc, Lâm Tiêu không thể không vận dụng nhiều hộ thể linh nguyên hơn, tốc độ tiêu hao cũng ngày càng nhanh. Lần này chỉ 5 trượng, hắn đã dừng lại. Có điều những người phía trước đi cũng rất chậm. Khoanh chân ngồi xuống, Lâm Tiêu bắt đầu hồi phục. Đúng lúc này, trong thức hải của hắn lại xuất hiện sao động, vẫn là địa tâm hỏa liên kia. Địa tâm hỏa liên. Đột nhiên, Lâm Tiêu linh quang lóe lên, trong đầu hiện ra một ý tưởng. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn lòng bàn tay mở ra, địa tâm hỏa liên xuất hiện, nhưng bị hắn lặng lẽ nắm trong tay, để tránh bị lộ. Ngay sau đó, hắn mi tâm nhíu lại, địa tâm hỏa liên lập tức phóng thích ra nhiệt độ cao nóng bỏng, bao phủ toàn thân hắn. Như vậy, luồng hàn khí bức người kia liền bị nhiệt độ của địa tâm hỏa liên tiêu tan, mà Lâm Tiêu chỉ cần tập trung vào việc chống đỡ phong nhận, tiêu hao linh nguyên giảm đi rất nhiều. Cứ như vậy, tốc độ của Lâm Tiêu lại nhanh hơn. Một canh giờ sau, hắn đạt đến vị trí 30 trượng. Thấy cảnh này, xung quanh nhiều người đều trợn mắt há mồm, một số người đến sớm hơn Lâm Tiêu rất lâu, hiện tại lại ngược lại bị hắn vượt lên. Cứ như vậy, Lâm Tiêu không ngừng tiến lên, từng bóng người bị hắn vượt qua. Chết tiệt, tên tiểu tử này. Nhị tinh thánh sứ của Thiên Ma Quốc, một thanh niên đầu trọc, chú ý thấy Lâm Tiêu đang đến gần, tốc độ rất nhanh, xem ra sắp vượt qua hắn, trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh. Chương 1911, một trưởng đánh bay. Chương 1911, một trưởng đánh bay. Biết rằng hắn đến sớm hơn đối phương nửa ngày, mà hiện tại lại sắp bị đối phương vượt qua, khiến hắn vừa phiền muộn, lại càng có chút không cam lòng. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được đối phương dường như đã sử dụng một loại pháp bảo nào đó hóa giải sự xâm nhập của hàn khí, cho nên mới có thể đi nhanh như vậy. Với tốc độ của hắn, phía trước hắn còn có một số người muốn lấy được băng liên rất khó, nhưng nếu hắn có thể nhận được pháp bảo của đối phương, nói không chừng sẽ có hy vọng. Nghĩ đến đây, thanh niên đầu chọc khỏe miệng nết lên một nụ cười lạnh, dứt khoát dừng bước. Rất nhanh, Lâm Tiêu đi tới, ngay lúc đi qua bên cạnh thanh niên đầu trọc, người sau đông nhiên cứ gọi hắn lại, tiểu tử, dừng lại. Lập tức, Lâm Tiêu thân hình ngược lại, liếc nhìn thanh niên đầu trọc, ngươi gọi ta. Nói nhảm, chính là ngươi, lập tức giao bảo vật trên người ra. Thanh niên đầu trọc quát, mà giọng nói của hắn, cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều người xung quanh, có thánh môn, cũng có đệ tử Thiên Ma Cốc, vẻ mặt xem kịch vui. Nói thật, nhiều người đều chú ý thấy, tốc độ của Lâm Tiêu rất nhanh, nhiều người đều bị hắn vượt qua, trong lòng khó tránh khỏi có chút không vui. Lúc này, thấy có người chặn hắn, tự nhiên hả hê. Dù là một số đệ tử thánh môn cũng tương tự như vậy, mà ngay lúc mọi người chờ xem Lâm Tiêu sẽ đáp lại thế nào, Lâm Tiêu lại không để ý nói một câu, đồng đốc. Tiếp đó, không thèm quay đầu lại tiếp tục tiến lên. Lập tức, tình hình tĩnh lặng, nhiều người lộ vẻ cổ quái, thật là một kẻ có cá tính, chỉ không biết có bản lĩnh tương ứng hay không. Mà thanh niên đầu chọc kia nghe vậy, cũng trước tiên ngẩn ra, không ngờ đối phương lại dám trực tiếp phớt lờ hắn, lập tức lửa giận bốc lên, tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống nhận lỗi, giao bảo vật ra, nếu không, hậu quả tự gánh. Lâm Tiêu lại như không nghe thấy, tiếp tục tiến lên. Người muốn chết. Thanh niên đầu chọc nổi giận, dù sao hắn cũng là nhị tinh ma sứ, đối phương lại không cho hắn mặt mũi, khí tức quanh người sôi trào, mạnh mẽ tung một trường. Mà gần như đồng thời, Lâm Tiêu dường như sớm đã đoán được, xoay người, khí tức toàn bộ mở ra, huyết mạch bộc phát, một trường tung ra. Ầm. Một tiếng nổ lớn, không gian rung chuyển, phong nhận xung quanh trong nháy mắt vỡ nát, giấy lên luồng khí lãng cuồn cuộn lan ra. Phụt. Rắc. A. Một tiếng phun máu, một tiếng kêu la thảm thiết, một tiếng xương cốt gãy giòn, ngay sau đó, thanh niên đầu chọc như bao tải rách, bay ngược ra sau. Dưới một trường này, hộ thể linh nguyên của thanh niên đầu chọc cũng trực tiếp vỡ nát, người ở trên không lại ở vị trí tương đối sâu, mất đi phòng ngự, lập tức hàn triều và phong nhận quần quần thừa cơ ập đến. Thanh niên đầu chọc vừa mới rơi xuống đất, liền bị đóng băng thành khối, dưới sự cắt xẻ của phong nhận, trên người đầy vết thương, máu chảy không ngừng. "A, ta muốn giết ngươi." Âm một tiếng, khối băng vỡ nát, thanh niên đầu chọc máu me đầm địa đứng dậy nổi giận, định lao về phía Lâm Tiêu. "Phập, phập." Lúc này, lại có phong nhận bay tới, để lại trên người hắn mấy vết máu, máu tươi bắn tung tóe, đồng thời, hàn khí lạnh lẽo chui vào những vết thương này. Đột nhiên, thanh niên đầu chọc dùng mình một cái, sắc mặt tái nhợt, đội vàng vận khí chống đỡ, hàn khí trong cơ thể lúc này mới từng chút một bị đẩy ra. Ngay sau đó, thanh niên đầu chọc quanh chân ngồi xuống, lấy ra đan dược bắt đầu chữa thương, nhưng lúc này, vị trí hắn đang ở đã lùi lại hơn 10 trượng so với trước, điều này khiến sắc mặt hắn vô cùng âm trầm, nhìn Lâm Tiêu bằng ánh mắt sát khí vô cùng mãnh liệt. Một trường, lại một trường liền đánh bay tên kia. Tên tiểu tử này. Xung quanh, nhiều người chờ xem kịch vui, đồng loạt lộ vẻ kinh ngạc, không ai ngờ, kết quả lại như vậy. Một số người ôm ý nghĩ giống như thanh niên đầu trọc, muốn gây sự với Lâm Tiêu, lập tức từ bỏ ý định này, đây không phải là một kẻ dễ bắt nạt. Giải quyết xong phiền phức, Lâm Tiêu không thèm quay đầu lại, tiếp tục tiến lên. Dưới sự trợ giúp của Điệu Tâm Hỏa Liên, tốc độ của Lâm Tiêu nhanh hơn tất cả mọi người có mặt, càng đi về phía trước, hàn khí càng mạnh, nhưng ngọn lửa của Điệu Tâm Hỏa Liên cũng càng mạnh, triệt tiêu lẫn nhau, khiến Lâm Tiêu chỉ cần đối phó với phong nhận là đủ. Không biết qua bao lâu, Lâm Tiêu đến vị trí 50 trượng, vừa vặn cách đóa băng liên kia một nửa lộ trình. Mà lúc này, người ở phía trước hắn còn có 5 người. Hai tên tam tinh thánh sứ, hai tên tam tinh ma sứ, còn có một tên nhị tinh thánh sứ, có điều tên nhị tinh thánh sứ kia, rõ ràng tu vi thâm hậu, hẳn là tu vi thánh linh cảnh bắt trọng đỉnh phong, cho nên mới có thể đi xa như vậy. Ngoài ra, xếp thứ 6 chính là Lâm Tiêu. Mấy người đi đầu, người xa nhất đã đi đến vị trí 70 trượng. Về phía trước, phong nhận càng thêm sắc bén, dày đặc, chỉ cần sơ suất một chút, liền có thể không còn lại gì. Lâm Tiêu vận chuyển nhiều linh nguyên hơn để chống cự, nhưng dần dần cảm thấy khó khăn. Cứ tình hình này, nếu muốn lấy được đóa băng liên kia, gần như phải có tu vi thánh linh cảnh cửu trọng. Lâm Tiêu nhíu mày suy nghĩ, với thực lực hiện tại của hắn, chỉ sợ còn có chút miễn cưỡng, nếu có thể đạt đến thánh linh cảnh lục trọng, hắn sẽ có nhiều tự tin hơn. Chỉ tiếc, lôi chi ý cảnh tuy đã đột phá, nhưng phong chi ý cảnh chờ đã. Lâm Tiêu vừa thở dài, đột nhiên, hắn thần sắc khẽ động, như có điều ngộ ra. Ngay sau đó, hắn dừng bước, lặng lẽ đứng tại chỗ, cảm ngộ sự thay đổi xung quanh, âm thanh xung quanh, mọi thứ xung quanh. Chương 1912, tham ngộ chương 1912, tham ngộ xoẹt. Xoẹt. Xung quanh, chỉ có những phong nhận sắc bén, cắt xé không khí, tạo ra tiếng nổ khí, chói tai sắc nhọn. Gió bốn vô hình vô ảnh, sau khi hóa hình, lại càng thêm sắc bén. Lâm Tiêu miệng lẩm bẩm, trong thức hải, phong chi phù văn tỏa ra ánh sáng, dường như có dấu hiệu đột phá. Dần dần, Lâm Tiêu khoanh chân ngồi xuống, chìm vào minh tưởng. Mà mấy người phía trước, cảm nhận được Lâm Tiêu dừng lại, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc bắt đầu đến nay, tốc độ của Lâm Tiêu có thể nói là không thể tin nổi, chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi, đã đi đến đây, khiến bọn họ cảm thấy áp lực không nhỏ, may mà, xem ra, hắn dường như đã đến giới hạn. Mà những người khác xung quanh, thì vẻ mặt nghi hoặc, bọn họ không hiểu. Tại sao Lâm Tiêu lại đột nhiên dừng lại? Bọn họ ở phía sau nhìn rất rõ, đối phương không giống như kiệt sức cần nghỉ ngơi. Có người đoán, tám phần là do bảo vật Lâm Tiêu sử dụng trước đó đã mất hiệu lực, cho nên mới không thể không dừng lại. Cũng có người cho rằng, có thể là do sử dụng một loại bí thuật nào đó, thời gian đã hết, cho nên mới dừng lại. Trên hồ băng, Lâm Tiêu khoanh chân ngồi, hoàn toàn chìm đắm trong việc cảm ngộ phong nhận xung quanh, rơi vào một trạng thái trống rỗng, vật ngã lưu vòng, toàn bộ thiên địa phảng phất như chỉ còn lại hắn, chỉ còn lại gió. Mà những người khác vẫn đang gian nan bước đi, tiếp cận băng liên. Thời gian như nước chảy, chậm rãi trôi qua. Một canh giờ, hai canh giờ, không biết tự lúc nào, một ngày đã trôi qua. Lần lượt đã có 5 người vượt qua Lâm Tiêu, mấy người đi đầu cũng đã đi xa hơn, người xa nhất đã đi đến khoảng cách hơn 80 trượng. Mà Lâm Tiêu vẫn ngồi tại chỗ, như một pho tượng. Những người xung quanh thấy vậy, cũng không còn lạ lẫm nữa, chỉ coi như Lâm Tiêu đã đạt đến giới hạn, khó có thể tiến thêm, dù sao, cũng đã một ngày rồi, dù có muốn hồi phục, cũng chắc chắn đã hồi phục, 8 phần là định từ bỏ. Mà đúng lúc này, đột nhiên, Lâm Tiêu mở mắt. Tiếp đó, linh nguyên quanh người hắn vận chuyển đến cực hạn, địa tâm hỏa liên phóng thích ra nhiệt độ cao, rồi đội lấy hàn khí lạnh lẽo và phong nhận sắc bén tiến lên. Mọi người thấy vậy, lập tức kinh ngạc, nhìn khí thế của Lâm Tiêu, dường như lại khôi phục như trước, e rằng có thể là pháp bảo hoặc bí pháp của hắn lại có hiệu quả. Mà ngay lúc mọi người cho rằng Lâm Tiêu sẽ dồn sức một hơi, bù lại khoảng cách đã bỏ lỡ trước đó, thì Lâm Tiêu mới đi được mấy trượng, lại dừng lại, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, như lão tăng nhập định, lại trở về như trước. Điều này khiến mọi người một phen ngơ ngác, nhìn nhau, không hiểu tại sao, chỉ thầm lắc đầu. Xem ra là bọn họ nghĩ nhiều rồi, nếu thực lực không đủ, dù có mượn ngoại lực, cũng không phải là kế lâu dài. Phong nhận ở đây, mạnh hơn một chút. Không ai nghe thấy, Lâm Tiêu tự lẩm bẩm một tiếng, lại bắt đầu thăng ngộ. Những người khác, tiếp tục hướng về phía băng liên. Mà không bao lâu, Lâm Tiêu lại đống nhiên đứng dậy, lại tiến về phía trước. Cũng giống như trước, đi được một đoạn, hắn lại dừng lại. Sau đó, lại là tình huống tương tự. Mọi người thấy vậy, lại càng thêm mơ hồ, rồi lại lắc đầu, dù sao, hiện tại người đi đầu, cách băng liên chưa đầy 10 trượng, 8 phần, băng liên sẽ rơi vào tay người đó, bọn họ những người này đều không có hy vọng. Nghĩ vậy, nhiều người đã bắt đầu lần lượt rút lui. Cũng có một số người tiếp tục ở lại, không phải để tranh đoạt băng liên, mà là định mượn hoàn cảnh khắc nghiệt này, ma luyện linh nguyên và ý chí của mình. Đương nhiên, cũng có người không định từ bỏ, bọn họ cách băng liên kia cũng không xa lắm, nếu về sau gắng sức, vẫn có cơ hội. Mà sau mấy lần đi đi dừng dừng, Lâm Tiêu vẫn lặng lẽ ngồi, cách băng liên còn hơn 20 trượng. Mà trong quá trình này, dường như không ai chú ý thấy, khí tức trên người Lâm Tiêu đang lặng lẽ thay đổi. Người đi đầu là một tam tinh thánh sứ của thánh môn, một thanh niên cường tráng, lúc này, cách băng liên chỉ còn lại khoảng cách 9 trượng cuối cùng. Nhìn qua đã rất gần, nhưng đến đây, hàn khí và phong nhận đã đạt đến mức độ khó mà tưởng tượng, mỗi bước đi đều rất tốn sức, không bao lâu liền cần ngồi xuống hồi phục, dù là với tu vi của hắn, cũng là như vậy. Cái gọi là đi trăm dặm thì nửa đường là 90, độ khó của 10 trượng cuối cùng này có thể còn lớn hơn 90 trượng trước đó. Không bao lâu, thanh niên cường tráng dừng lại, lấy ra nguyên thạch hồi phục, liếc nhìn phía sau, theo sát hắn là một tam tinh ma sứ của Thiên Ma Quốc, một thanh niên hắc bảo, cách hắn chỉ mấy trượng, là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn. Không chút lơ là, thanh niên cường tráng lập tức bắt đầu hấp thu nguyên thạch. Mà tên tam tinh ma sứ của Thiên Ma Quốc kia thì không ngừng bộc phát khí tức, gian nan từng chút một tiến lại gần băng liên, cùng lúc đó, hắn từ trên người lấy ra một viên thủy tinh thạch, nhìn thoáng qua, rồi lại lặng lẽ thu về. Thời gian trôi qua, rất nhanh, thanh niên cường tráng hoàn toàn hồi phục, tiếp tục tiến lên, mà thanh niên hắc bảo cũng không chịu thua kém, cố gắng tiến lên. Hai người cách băng liên càng lúc càng gần, mà những người khác cũng theo sau, nhưng cách hai người vẫn còn một khoảng cách. Lúc này, phía trước Lâm Tiêu đã có hơn 10 người, mà hắn thì vẫn khoanh chân ngồi, không hề động đậy, xem ra hắn dường như đã không còn duyên với băng liên, sự kinh ngạc lúc mới đến, dường như cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, đã bị rất nhiều người bỏ qua. Chương 1913, ý cảnh đột phá. Chương 1913, ý cảnh đột phá. Mà lúc này, Lâm Tiêu đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, trong thế giới của hắn, hồ băng phía dưới đã tan chảy, lúc này hắn đang khoanh chân ngồi trên mặt nước phẳng lặng không một gợn sóng. Bên hai, chỉ có tiếng gió thổi qua khẽ khẽ, cả thế giới một mảnh tĩnh lặng. Một cơn gió thoảng qua, dưới chân hắn gợn lên những vòng sóng lan tan, lan tỏa ra. Ngay sau đó, nước hồ dưới thân Lâm Tiêu chậm rãi biến mất, cả người lơ lửng trên không, khoảnh khắc này, phảng phất như hòa làm một thể với cả thiên địa, gió nhẹ thổi qua, thổi bay y bào và tóc hắn. Cả người cứ như vậy, lắng đọng, trôi nổi. Bù. Đột nhiên, Lâm Tiêu mở mắt, một tia tinh quang lóe qua. Xung quanh vẫn là hàn khí bức người và phong nhận sắc bén, hàn phong gào thét, lạnh lẽo như dao. Ầm. Từ trên người Lâm Tiêu bước lên một luồng lực lượng vô hình vô ảnh, nhưng lại vô cùng sắc bén. Chạm. Theo Lâm Tiêu hai tay vung lên, những lực lượng này đột nhiên ngưng tụ, hình thành từng thanh phong nhận vô hình, bắn ra từ phía. Ầm. Ầm. Mấy tiếng nổ vang, phong nhận gặp nhau, đồng loạt nổ tung, kình khí bắn ra từ phía. Thành công rồi. Lâm Tiêu trong mắt tinh quang bắn ra, nắm chặt nắm đấm, phong chi ý cảnh, cuối cùng đột phá đến tiểu thành hậu kỳ. Đột phá rồi sao, tên tiểu tử kia? Hình như là phong chi ý cảnh. Hừ, vậy thì sao, dù có đột phá cũng không thay đổi được kết cục, băng liên kia đã không còn liên quan đến hắn nữa. Vốn tưởng hắn lợi hại đến đâu, tám phần là lúc đầu dùng bí pháp hoặc bảo vật gì đó, bây giờ dùng không được nữa, nên mới không tiến lên được, không ngờ lại gặp may, lại đột phá ý cảnh, có điều cũng không thay đổi được kết quả gì. Xung quanh nhiều người thấy vậy, không để ý nói, dù có đi xa hơn bọn họ thì sao, cũng không phải giống như bọn họ, không lấy được băng liên. Không để ý đến lời nói của những người khác, Lâm Tiêu lấy ra nguyên thạch, thôn linh quyết vận chuyển, nhanh chóng bắt đầu luyện hóa hấp thu. Nguyên khí cuồn cuộn tràn vào cơ thể, trong linh mạch lao nhanh, hội tụ vào khí phủ. Thánh linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, khí phủ vốn đã sung mãn, lúc này dưới sự xung kích của lượng lớn nguyên khí, lại càng nhanh chóng phình ra, mở rộng. Cùng lúc đó, khí tức trên người Lâm Tiêu không ngừng tăng lên, y bảo không gió tự bay, chính là dấu hiệu sắp đột phá. Không phải chứ, tên kia lại sắp đột phá rồi sao? Cũng quá nhanh rồi đi, ý cảnh vừa mới đột phá, tu vi liền sắp theo đó mà đột phá sao? Đây, cảm nhận được khí tức trên người Lâm Tiêu không ngừng tăng lên, xung quanh nhiều người đều vẻ mặt kinh ngạc, dù cảnh giới của đối phương đã rất vững chắc, hấp thu nguyên thạch cũng phải cần một khoảng thời gian chứ, điều này có vẻ quá nhanh. Bọn họ đâu biết, sự nghịch thiên của thôn linh quyết, hơn nữa từ khi đột phá đến thánh linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong đến nay, Lâm Tiêu đã trải qua nhiều trận chiến, căn cơ đã vô cùng vững chắc, chỉ cần ý cảnh nâng cao, tu vi đột phá chính là nước chảy thành sông. Cùng lúc đó, thanh niên cường tráng và thanh niên hắc bảo vẫn không ngừng tiếp cận băng liên, hai người một trước một sau, khoảng cách không lớn, đều đang cố gắng muốn giành lấy băng liên trước. Không biết từ lúc nào, thanh niên cường tráng cách băng liên chỉ còn lại khoảng cách 8 trượng, mà thanh niên hắc bảo còn 10 trượng. Cứ theo xu thế này, dường như thanh niên hắc bảo vẫn còn kém một chút. Nhưng đúng lúc này, thanh niên hắc bảo kia lại bỗng nhiên lấy ra một viên thủy tinh thạch, chính là viên hắn lấy ra trước đó. Đã đến lúc dùng đến rồi. Thanh niên hắc bảo khỏe miệng nhếch lên một đường cong, nắm chặt thủy tinh thạch, hơi dùng sức. Bút. Thủy tinh thạch vỡ nát, ngay sau đó hóa thành từng điểm sáng, những điểm sáng này nhanh chóng liên kết, hình thành một quang thuẫn phòng ngự, bao phủ hắn ở bên trong. Keng, keng. Hàn khí và phong nhận xung kích lên quang thuẫn, vang lên một tràng tiếng va chạm lách cách, dấy lên từng đợt gợn sóng, quang thuẫn rung chuyển dữ dội, nhưng vẫn vững chắc chặn đứng mọi công kích. Dưới sự bảo vệ của quang thuẫn phòng ngự, tốc độ của thanh niên hắc bảo trong nháy mắt tăng lên, từng bước tiếp cận băng liên, rất nhanh đã xuất hiện phía sau thanh niên cường tráng. Cái gì? Thanh niên cường tráng sắc mặt biến đổi, không ngờ đối phương lại còn có pháp bảo như vậy, hơn nữa lại đến lúc này mới sử dụng. Thử, Diệp Thiên, băng liên này ta nhất định phải có. Thanh niên hắc bảo cười lạnh, bước ra, rất nhanh, liền ngang hàng với thanh niên cường tráng. Chết tiệt, băng liên là của ta. Thanh niên cường tráng nghiến răng, vội vàng tiến lên. Nhưng đáng tiếc, thanh niên hắc bảo có bảo vật gia trì, tốc độ so với trước đó tăng lên mấy lần, đã hoàn toàn vượt qua thanh niên cường tráng, rất nhanh, bước ra mấy bước, bỏ xa thanh niên cường tráng phía sau. Một trượng, hai trượng. Thanh niên hắc bảo không ngừng tiếp cận băng liên, nhưng càng tiếp cận, hàn khí băng liên tỏa ra càng mạnh, gần như ngay cả không khí cũng bị đóng băng, không ngừng có băng hạt rơi xuống, hơn nữa phong nhận cũng càng lúc càng sắc bén, có thể dễ dàng chém giết một vị thánh linh cảnh thất trọng, hơn nữa phong nhận dày đặc, dưới sự xung kích liên tục, uy lực có thể tưởng tượng được. Quang Thuẫn phòng ngự, dung chuyển dữ dội. Đến rồi, sắp đến rồi. Thanh niên hắc bảo nhìn chằm chằm băng liên ngày càng gần, trong mắt một mảnh nóng bỏng, tuy nhiên, ngay lúc hắn cách băng liên còn ba trượng. Rắc. Đột nhiên, Quang Thuẫn cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, trên đó xuất hiện một vết nứt. Nguy rồi. Thanh niên hắc bảo đồng tử co rút lại, vội vàng nhân cơ hội bước về phía trước, tuy nhiên hắn vừa mới bước ra. Rắc. Rắc. Một loạt tiếng động vang lên, vết nứt nhanh chóng lan rộng, trong nháy mắt đã lan ra toàn bộ Quang Thuẫn. Bút. Một tiếng nổ vang, Quang Thuẫn trong nháy mắt vỡ nát. Lập tức, hàn lưu cuồn cuộn cùng với phong nhận mạnh mẽ cuồn cuộn đập đến. Chương 1914, vượt lên dẫn đầu. Chương 1914, vượt lên dẫn đầu. Chết tiệt, chặn lại. Thanh niên hắc bảo nghiến răng, vội vàng liều mạng bộc phát khí tức, vận chuyển hộ thể linh nguyên, chống lại công kích xung quanh. Vũ Tu, băng liên đó là của ta, ngươi đừng hòng đạt được. Phía sau, truyền đến giọng nói lạnh lẽo của Diệp Thiên, đang đến gần. Hừ, dù không có bảo vật, chút khoảng cách này, ta vẫn có thể lấy được băng liên. Vũ Tu lạnh lùng nói, hít sâu một hơi, đem linh nguyên bộc phát đến cực hạn, đồng thời lấy ra nguyên hạch, vừa bổ sung, vừa chậm rãi đi về phía băng liên, bởi vì đến đây, linh nguyên tiêu hao quá nhanh, không làm như vậy, rất nhanh sẽ cạn kiệt. Mặc dù chỉ còn lại ba trượng, nhưng hàn khí và phong nhận ở đây, uy lực quả thực đáng sợ, chỉ cần sơ suất một chút, dù là một tia hàn khí và một đạo phong nhận, cũng có thể lấy mạng người. Cho nên, Vũ Tu càng không dám có chút sơ suất, bố trí phòng ngự kín kẽ, đối kháng công kích xung quanh, nhưng như vậy, tốc độ của hắn cũng vô cùng chậm chạp. Mà phía sau, Diệp Thiên tốc độ tuy nhanh hơn một chút, nhưng dù sao cũng đã tụt lại phía sau. Như vậy, ai trong hai người có thể lấy được băng liên trước, thật sự vẫn là một tần số. Ầm. Đúng lúc này, một luồng khí tức đột nhiên lao vút lên trời. Lập tức, nhiều người kinh ngạc, đồng loạt nhìn sang, chính là hướng của Lâm Tiêu. Chỉ thấy lúc này, khí tức trên người Lâm Tiêu đã tăng lên đến đỉnh điểm, lượng biến dẫn đến chất biến, một luồng khí tức cường hãn từ trên người hắn quét ra. Lại thật sự đột phá rồi sao? Xung quanh, nhiều người ngẩn ra, điều này có vẻ quá nhanh. Đột phá thì sao, cũng không thay đổi được kết cục, băng liên cuối cùng cũng không liên quan đến hắn. Cũng có một số người không để ý nói. Ầm. Mà đúng lúc này, Lâm Tiêu mở mắt, mạnh mẽ đứng dậy, khí tức sao động trên người dần dần thu vào cơ thể. Thánh linh cảnh lục trọng. Sau khi đột phá phong chi ý cảnh, tu vi cũng theo đó mà đột phá. Phịch. Lâm Tiêu bước về phía trước, đồng thời, địa tâm hỏa liên thúc đẩy đến cực hạn, liệt diễm nóng bỏng bao phủ toàn thân hắn, hình thành một liệt diễm hộ thuẫn, đồng thời, hắn trực tiếp ngưng tụ ra hộ thể kiếm khí, tu vi nâng cao, hộ thể kiếm khí cũng ngưng luyện hơn, cộng thêm nhục thân của hắn, khoảnh khắc này, lực phòng ngự của hắn đạt đến đỉnh phong. Ầm. Ầm. Hàn chiêu quần quật đập đến, trực tiếp bị địa tâm hỏa liên tiêu tan, mà những phong nhận sắc bén kia cũng bị hộ thể kiếm khí chặn lại, đồng thời, phong lôi ý cảnh bắn ra, hai bên dung hợp, cộng thêm hữu hình kiếm ý nhất thời, Lâm Tiêu tốc độ cực nhanh, như đi trên đất bằng, phản phất như không có chút trở ngại nào. Cảnh tượng này, trực tiếp khiến mọi người ngây người, chỉ là đột phá một tiểu cảnh giới, sao đột nhiên cảm giác mạnh hơn nhiều như vậy? Phịch. Phịch. Mà lúc này, Lâm Tiêu tiếp tục bước về phía trước, do khí tức quá mạnh, lực đạo quá lớn, mỗi bước chân, hồ băng đều hơi rung lên, xuất hiện một dấu ấn băng vỡ. Cứ như vậy, Lâm Tiêu liên tục tiến lên, tốc độ rất nhanh, một trượng, ba trượng, năm trượng. Không bao lâu, từng bóng người lần lượt bị hắn vượt qua. Những nhị tinh thánh sứ và ma sứ bị hắn vượt qua, thấy Lâm Tiêu thong dong tiến lên, dường như không có chút áp lực nào, lập tức trợn mắt há mồm. Rất nhanh, phía trước Lâm Tiêu chỉ còn lại bốn người, hai tên tam tinh thánh sứ, hai tên tam tinh ma sứ. Lâm Tiêu tốc độ không giảm, trước tiên vượt qua một tên tam tinh ma sứ, sau đó là một tên tam tinh thánh sứ, cuối cùng đến vị trí thứ ba, cách băng liên không quá 10 trượng. Cái gì? Lập tức, Diệp Thiên và Vu Tu phía trước đều kinh ngạc, không ngờ Lâm Tiêu tụt lại phía sau bọn họ mấy chục trượng, lại nhanh như vậy, đã đuổi kịp, tốc độ này quả thực không bình thường. Nhưng hiện tại, bọn họ cũng không kịp suy nghĩ nhiều chuyện gì xảy ra, chỉ cố hết sức tiếp cận băng liên. Người gần nhất là Vu Tu, cách băng liên chỉ còn lại 2 trượng, mà Diệp Thiên cũng đã đuổi kịp, chỉ còn 3 trượng. Phía sau, Lâm Tiêu tốc độ bắt đầu chậm lại, nhưng so với hai người, vẫn nhanh hơn rất nhiều, không bao lâu, hắn cách băng liên cũng chỉ còn 5 trượng. Lúc này, Vu Tu còn lại 1 trượng rưỡi cuối cùng, Diệp Thiên thì còn lại 2 trượng. Lâm Tiêu bước chân không ngừng, tốc độ như thần, rất nhanh, liền dẫn đầu đuổi kịp Diệp Thiên. Chết tiệt. Ánh mắt liếc thấy Lâm Tiêu, Diệp Thiên nhíu mày, thầm nghiến răng, cố gắng tiến lên, nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị Lâm Tiêu từng chút một vượt qua. Thánh môn ta, từ lúc nào lại xuất hiện một nhân vật như vậy, không phải tam tinh thánh sứ, lại đi nhanh hơn cả ta. Nhìn bóng lưng Lâm Tiêu, Diệp Thiên trong lòng nghi hoặc, có điều ngay sau đó, hắn lại ánh mắt lạnh lẽo, dù sao, băng liên hắn nhất định phải lấy được, dù là đồng môn, hắn cũng sẽ không khách sáo. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu cách băng liên càng lúc càng gần, chỉ còn lại 2 trượng cuối cùng, mà Vu Tu cũng chỉ còn lại nửa trượng, nhưng nửa trượng cuối cùng này, khó khăn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, gần như không thể di chuyển, tốc độ chậm như rùa. Mà Lâm Tiêu, tốc độ cũng chậm đi rất nhiều, đi lại vô cùng chậm chạp, nhưng cuối cùng vẫn nhanh hơn Vu Tu không ít, rất nhanh, khoảng cách hai người dần dần rút ngắn. Lúc này, toàn trường tĩnh lặng như tờ. Mọi người đều nhìn chằm chằm phía trước, trong lòng mỗi người đều lo lắng, chẳng lẽ băng liên kia thật sự sẽ bị tên tiểu tử kia lấy đi sao? Nếu như vậy, có vẻ quá vô lý. Chương 1915, băng diễm chương 1915, băng diễm chết tiệt, băng liên này ta nhất định phải có, không ai được phép chạm vào. Cảm nhận được phía sau, khí tức của Lâm Tiêu ngày càng gần, Vu Tu nghiến chặt răng, ngay sau đó, một đôi mắt hắn đột nhiên biến thành một màu đen kịt, bắn ra đáng sợ ma quang, phảng phất như một đôi ma đồng. Ngay sau đó, Vu Tu mạnh mẽ duỗi một tay ra, một luồng ma khí cường hãn quần cuộn bay ra, trực tiếp bao phủ băng liên. Sau đó, hắn mạnh mẽ kéo về phía sau, lập tức, đóa băng liên kia trực tiếp bị kéo qua, bị ma khí quần cuộn bao bọc, chậm rãi vận chuyển tới. Trong nháy mắt, băng liên càng lúc càng gần, Vu Tu khỏe miệng nhếch lên, duỗi tay ra, định nắm lấy băng liên. Nhưng đúng lúc này, ầm. Trên người Lâm Tiêu bốc lên một luồng liệt diễm cuồn cuộn, theo hắn tay lật một cái, địa tâm hỏa liên cuối cùng cũng không tìm được bộc phát, nhiệt độ cao khủng khiếp, nhanh chóng cuồn cuộn lan ra. Đây là, xung quanh mọi người, bao gồm cả Diệp Thiên, Vu Tu và những người khác, lập tức đồng tử co rút lại, kinh ngạc vô cùng. Địa tâm hỏa liên, lại là địa tâm hỏa liên. Có người không nhịn được kinh hô. Khó trách, hắn có thể đi nhanh như vậy, địa tâm hỏa liên này hoàn toàn có thể giúp hắn chặn lại toàn bộ hàn khí. Địa tâm hỏa liên, ta nghe nói đã bị một người của Vạn Huyết Tông đoạt đi, lại ở trong tay tên tiểu tử kia, chẳng lẽ hắn? Lập tức, mọi người ánh mắt lóe lên, trong nháy mắt hiểu ra điều gì đó. Tốt lắm tiểu tử, lại dám giả mạo đệ tử thánh môn ta, thật là muốn chết. Diệp Thiên lạnh lùng nói, trong mắt nổi lên sát khí kinh người. Ầm. Mà lúc này, địa tâm hỏa liên bộc phát ra liệt diễm cuồn cuộn, hàn khí và phong nhận xung quanh trong nháy mắt tan thành tro bụi. Ngay sau đó, đóa băng liên sắp sửa bị Vu Tu bắt được, phảng phất như bị kích thích gì đó, đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ, dung chuyển dữ dội, hàn khí cực độ phóng thích ra. Trong nháy mắt, không gian xung quanh đều đóng băng từng tấc. Chết tiệt, sao lại thế này? Vốn dĩ sắp lấy được băng liên Vu Tu, luồng ma khí kia cũng trực tiếp bị đóng băng, hàn khí đáng sợ lan về phía hắn, khiến hắn vội vàng rút tay về, vận chuyển hộ thể linh nguyên chống cự. Ngay sau đó, lại thấy sóng nhiệt địa tâm hỏa liên bộc phát, cùng hàn khí băng liên tỏa ra gặp nhau, băng và hỏa tiếp xúc, không hề có sự đối địch như tưởng tượng, mà là triệt tiêu lẫn nhau, thu hút lẫn nhau. Dường như có cảm ứng gì đó, địa tâm hỏa liên và băng liên đồng loạt tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ngay sau đó, quang mang lóe lên, chỉ thấy một đạo hỏa quang và một đạo hàn quang đột nhiên va chạm vào nhau. Ngay sau đó, toàn trường bộc phát ra cường quang chói mắt, khiến mọi người không khỏi nhắm mắt lại. Mà khi quang mang tan đi, mọi người nhìn kỹ, không khỏi kinh hãi. Đây là, Lâm Tiêu trợn mắt, đầy mặt kinh ngạc. Lại thấy địa tâm hỏa liên và băng liên dính chặt vào nhau, xoay tròn nhanh chóng, sau đó lại chậm rãi bắt đầu dung hợp, dung làm một thể. Sau khi dung hợp, hình thành một đóa băng lam sắc liên hoa, hình thái tương tự băng liên, nhưng lại tinh xảo, khí phách hơn, hơn nữa trên liên hoa còn cháy ngọn lửa màu băng lam, nhảy nhót không ngừng, tỏa ra nhiệt độ cao nóng bỏng. Đây chẳng lẽ là băng diễm? Lâm Tiêu thần sắc ngưng lại. Hắn chỉ nghe nói qua, băng diễm là sự kết hợp của băng và hỏa, sở hữu hai loại thuộc tính, uy lực cũng mạnh hơn rất nhiều so với một trong hai. Nhưng cụ thể là thế nào, hắn chưa từng thấy qua, chỉ thấy tình huống này, theo phản xạ nói ra. Băng diễm, đó là băng diễm. Lúc này, xung quanh nhiều người hét lên, trong mắt tinh quang lóe lên. Băng diễm. Diệp Thiên và Vu Tu và những người khác, trong mắt cũng tỏa ra ánh sáng nóng bỏng. Giữa không trung, băng diễm trôi nổi, dường như đang nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm thứ gì đó, mà đúng lúc này, ngọn lửa trên băng diễm đột nhiên lóe lên mấy lần. Vụ. Đúng lúc này, băng diễm nóng lên, thẳng tiến bay về phía Lâm Tiêu. Ừm. Lâm Tiêu trước tiên mà ra, rồi theo phản xạ đưa tay ra, băng diễm thuận thế rơi vào lòng bàn tay hắn. Xem ra, hắn luyện hóa địa tâm hỏa liên, mặc dù sau đó dung hợp với băng liên, nhưng vẫn giữ lại ý thức trước đó, nói cách khác, băng diễm này vẫn nhận hắn làm chủ. Tiếp đó, Lâm Tiêu nắm lấy băng diễm, trực tiếp thu vào khí phủ. "Tiểu tử, giao băng diễm ra." Diệp Thiên lạnh lùng nói, trong mắt hàn quang lóe lên, đồng thời lùi lại, định trước tiên rút khỏi hồ băng này. "Tiểu tử, băng diễm bực này bảo vật, không phải ngươi có thể chịu được đâu, giao ra đây." Vu Tu cũng lạnh lùng nói, cũng lùi lại. "Hừ, ta chịu không nổi, các ngươi thì chịu nổi sao?" Lâm Tiêu cười lạnh. Đúng lúc này, hồ băng dưới chân bọn họ đột nhiên vỡ nát, nứt vỡ từng tấc, hàn khí xung quanh tan biến, phong nhận cũng biến mất không thấy, rõ ràng là do băng liên đã bị thu phục. Ngay sau đó, hồ băng này hoàn toàn tan rã, biến thành một hồ nước, trên mặt nước trôi nổi từng tảng băng vụn. Một tên tạp chủng Vạn Huyết Tông, xem ra ngươi thật sự không biết chữ chết viết thế nào. Diệp Thiên ánh mắt lạnh lẽo, sát khí lóe lên, lời còn chưa dứt, khí tức bùng nổ, chân đạp một cái, thẳng tiến giết về phía Lâm Tiêu. Khí tức cường thịnh, khiến nơi Diệp Thiên đi qua, nước hồ dưới chân đều bị chia cắt, cuộn cuộn về hai bên, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Đến hay lắm, vừa vặn thử xem thực lực hiện tại của ta. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, trong nháy mắt, thực lực toàn diện bộc phát, ý cảnh, linh nguyên, nhục thân, huyết mạch toàn bộ bộc phát, sau đó mạnh mẽ chém ra một kiếm. Chương 1916, tín hiệu cầu cứu. Chương 1916, tín hiệu cầu cứu. Ầm. Một tiếng nổ dữ dội, không gian rung chuyển dữ dội, kinh khí cuộn cuộn. Ngay sau đó, hai bóng người chạm vào liền tách ra, đồng thời lùi lại, ngang tài ngang sức. Chết tiệt. Dương thân hình, Diệp Thiên nắm chặt nắm đấm, với thực lực thánh linh cảnh cửu trọng của hắn, vừa rồi một đòn kia tuy chưa dùng toàn lực, ít nhất thánh linh cảnh bắt trọng cũng có thể bị thương nặng, hiện tại lại bị đối phương đánh lui, khiến hắn kinh hãi nổi giận. Tu vi của đối phương rõ ràng thấp hơn hắn. Quả nhiên, đặt đến thánh linh cảnh lục trọng, dù đối mặt với tam tinh thánh sứ, cũng không chút sợ hãi. Lâm Tiêu trong mắt tinh quang lóe lên, nếu có thể đạt đến thánh linh cảnh lục trọng đỉnh phong, dù là tam tinh thánh sứ, hắn cũng có tự tin tiêu diệt. Đương nhiên, hắn có thể cảm nhận được, một kích vừa rồi của đối phương chưa dùng toàn lực, Diệp Thiên này hẳn là cao thủ thánh linh cảnh cửu trọng, mạnh hơn tam tinh thánh sứ bình thường, nếu không cũng sẽ không đi đầu. Tiểu tử, giao băng diễm ra, ta có thể bảo đảm ngươi không chết. Lúc này, Vu Tu trầm giọng nói, muốn băng diễm, xem các ngươi có bản lĩnh không. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, một tay lặng lẽ thu vào trong tay áo. Hừ, có chút bản lĩnh, liền không biết trời cao đất dày rồi, ở đây nhiều cao thủ như vậy, ngươi nghĩ ngươi cầm băng diễm có thể thoát ra được sao? Vu Tu cười lạnh, nếu ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Diệp Thiên ánh mắt lạnh lẽo, ngay sau đó, khí tức trên người hắn tăng gọn, tay nắm lại, một thanh trường thương xuất hiện trong tay, chân đạp một cái, người thương hợp nhất, một đạo thương mang sắc bén, phá không lao ra. Vu Tu chân đạp hư không, cũng toàn lực bộc phát, lao về phía Lâm Tiêu. Một tam tinh thánh sứ, một tam tinh ma sứ, hơn nữa đều là cao thủ thánh linh cảnh cửu trọng, đồng thời lao về phía Lâm Tiêu, uy thế kinh người. Vụ. Đúng lúc này, lại thấy Lâm Tiêu tay vung lên, một đạo linh văn quyển trục xuất hiện, linh văn lóe lên, một vòng xoáy không gian hiện ra, Lâm Tiêu chân đạp một cái, thân hình lùi lại, vừa vặn lùi vào vòng xoáy. Chết tiệt, là không gian quyển trục. Diệp Thiên và Vu Tu hai người kinh hãi, vội vàng ra tay. Ngay sau đó, vòng xoáy biến mất, công kích của hai người đánh vào không khí. Không tiếp, lại để hắn chạy thoát. Diệp Thiên nghiến răng nắm chặt nắm đấm, vô cùng tức giận. Một bên khác, Vu Tu cũng sắc mặt âm trầm. Mọi người nhìn nước hồ đã tan băng, nhìn nhau, chỉ cảm thấy mọi thứ phảng phất như một giấc mơ. Vụ. Không gian rung chuyển, một bóng người bước ra, chính là Lâm Tiêu. Cao giai quyển trục quả nhiên tốt, không chỉ tốc độ chuyển tống nhanh, khoảng cách xa, mà còn có thể tùy thời dừng lại. Đáp xuống một lối đi, Lâm Tiêu cảm thán. Nếu hắn dùng quyển trục cấp thấp hoặc trung cấp, có lẽ vòng xoáy không gian còn chưa biến mất, những người khác cũng sẽ theo vào, nhưng quyển trục cấp cao thì khác, hắn bước vào, có thể lập tức điều khiển cho nó biến mất, sẽ không có ai theo kịp. Đây cũng là một trong những lý do hắn rất ít khi dùng đến không gian quyển trục cấp thấp và trung cấp, đối với cao thủ thánh linh cảnh mà nói, trong nháy mắt liền có thể bước vào, không gian truyền tống cũng mất đi ý nghĩa. Tìm một nơi, mau chóng nâng cao tu vi. Lâm Tiêu thấp giọng nói, nhìn quanh một phía, chọn một hướng rồi đi. Không bao lâu, hắn xuất hiện trong một thạch thất, bố trí xong mọi thứ, bắt đầu nâng cao tu vi. Nửa ngày sau, hắn đạt đến thánh linh cảnh lục trọng đỉnh phong. Với thực lực hiện tại của ta, dù lại gặp phải Diệp Tiên kia, toàn lực ứng phó, cũng có tự tin đánh bại hắn, tam tinh thánh sứ và ma sứ bình thường, lại càng có tự tin tiêu diệt. Lâm Tiêu nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được lực lượng lưu chuyển trong cơ thể, tự tin nói, từ khi tiến vào băng hỏa mộ huyệt đến nay, hắn luôn rất bị động, đặc biệt là khi đối mặt với tam tinh thánh sứ và ma sứ, lại càng có mấy lần suýt nữa mất mạng, hiện tại cuối cùng cũng không cần phải e ngại nữa. Băng hỏa mộ huyệt này, nghe nói là mộ huyệt của một vị nguyên anh cảnh đại năng, băng hỏa đạo nhân, ngoài ra còn có một số nguyên hải cảnh võ giả cũng được chôn cất ở đây. Suốt quãng đường đi, quan tài của nguyên hải cảnh ngược lại đã thấy mấy cái, nhưng băng hỏa đạo nhân này ngược lại không có chút manh mối nào. Lâm Tiêu thầm nghĩ, hắn đoán mộ huyệt của băng hỏa đạo nhân có thể ở ngay trung tâm băng hỏa mộ huyệt này, hẳn là một mộ chính. Có điều băng hỏa mộ huyệt này bốn phương thông suốt, ai biết được vị trí trung tâm ở đâu, cũng căn bản không có cách nào tìm, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Lâm Tiêu thầm nghĩ, đang định đi ra khỏi thạch thất, đột nhiên hắn thần sắc khẽ động, lấy ra một miếng bạc bài. Lúc này bạc bài loé sáng, khiến Lâm Tiêu sắc mặt biến đổi, đây chính là tín hiệu cầu cứu của đệ tử Vạn Huyết Tông, đương nhiên chỉ có đệ tử Vạn Huyết Tông ở trong phạm vi 5 dặm mới có hiệu lực. Rõ ràng gần đây có đệ tử Vạn Huyết Tông gặp nguy hiểm. Vụ. Thân hình nóng lên, Lâm Tiêu nhanh chóng rời khỏi thạch thất, lao về phía một lối đi. Theo hắn không ngừng tiếp cận vị trí tín hiệu, ánh sáng trên bạc bài ngày càng rõ ràng. Ầm ầm. Không bao lâu, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau khe khẽ. Lâm Tiêu vội vàng chạy tới, tiếng động càng lúc càng lớn, khi hắn rẽ qua mấy khúc quanh, đột nhiên nhìn thấy cuối lối đi phía trước có mấy chục bóng người đang chạy nhanh. Ở đó, Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động, lại thấy một số đệ tử Vạn Huyết Tông đang bị truy sát. Mà ngay sau đó, hắn lại càng đồng tử co lại, trong số những người đó, hắn nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Linh Trường Sinh. Lâm Tiêu hơi mở ra. Chương 1917, đột kích chương 1917, đột kích tiểu tử, mau giao truyền thừa và bảo vật ra, nếu không, các ngươi đều phải chết. Thánh môn, một đại hán khôi ngô hung thần ác sát lạnh lùng nói, người này là một tam tinh thánh sứ, ngoài ra, còn có một tam tinh thánh sứ theo sát phía sau. Ngoài những thứ này, còn có cao thủ thiên ma cốc, trong đó có hai tên tam tinh ma sứ. Lúc này, những người này đều đang truy kích Linh Trường Sinh và những người khác. Lúc này, bên Vạn Huyết Tông chỉ còn lại hơn 10 người, bao gồm cả Linh Trường Sinh, đều đã bị thương, toàn thân đẫm máu, vô cùng chật vật. Hai tên đệ tử Vạn Huyết Tông vì thương thế quá nặng, vô tình ngã xuống, kinh hãi hét lên, chờ ta. Vân sư đệ. Một trong số đó, một tên đệ tử Vạn Huyết Tông thấy vậy, vội vàng xoay người trở lại. Đừng đi. Linh Trường Sinh vội vàng hét lớn, muốn ngăn cản đã không kịp, chỉ thấy tên đệ tử Vạn Huyết Tông kia nhanh chóng chạy về, đỡ hai tên đệ tử Vạn Huyết Tông dậy, ba người đang định chạy. Phập. Đúng lúc này, một đạo đao mang sắc bén chém tới, ba người còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị chém thành hai nửa, máu thịt bay tứ tung. Hồ sư đệ. Một trong số đó, một tên đệ tử Vạn Huyết Tông hét lớn, mắt đỏ ngầu. "Mau đi, đừng dừng lại." Linh Trường Sinh hét lớn. Mọi người đau buồn tột độ, nhưng cũng không dám dừng lại chút nào, liều mạng chạy. "Ha ha, các ngươi không thoát được đâu, nhận mệnh đi." Phía sau, đám người Thánh Môn và Thiên Ma Cốc cười lạnh, phản phất như một đám tợ săn đang truy sát con mồi. Cũng không biết là những người này quá tự phụ, hay là toàn bộ sự chú ý đều đặt lên người Linh Trường Sinh và những người khác, nhất thời không chú ý đến Lâm Tiêu ở xa trong thông đạo. Vụ, thân hình băng lên, Lâm Tiêu nhanh chóng lóe vào một lối rẽ bên cạnh, bám chặt vào vách trên, chờ thời cơ, sẵn sàng ra tay. Vụ, vụ, rất nhanh, Linh Trường Sinh và những người khác dẫn đầu đi qua, mệt mỏi chạy trốn, ngược lại không chú ý đến Lâm Tiêu. Sắp đến rồi. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, nắm chặt chuôi kiếm, chuẩn bị xuất kích. Rất nhanh, từng luồng khí tức hướng về phía này. Vụ, vụ, từng bóng người bay lượn qua, Lâm Tiêu nhìn chằm chằm những bóng người này, không hề động đậy. Vụ, đúng lúc này, một bóng người bay qua, chính là một Tam Tinh Thánh Sứ, bên cạnh hắn còn có một Tam Tinh Thánh Sứ. Lâm Tiêu không hề động thủ. Ngay sau đó, lại có mấy bóng người lướt qua, trong đó có một vị Tam Tinh Ma Sứ. Lâm Tiêu vẫn không định ra tay. Ngay sau đó, lại một vị Tam Tinh Ma Sứ xuất hiện, là người cuối cùng trong số những người này, Thánh Linh cảnh cửu trọng. Chính là bây giờ. Lâm Tiêu trong mắt tinh quang lóe lên, chân đạp một cái, lao vút ra. Lúc này, sự chú ý của tên Tam Tinh Ma Sứ kia hoàn toàn đặt lên Linh Trường Sinh và những người khác phía trước, căn bản không chú ý, cũng không ngờ phía trên lối rẽ còn có người. Nhất kiếm vô lượng, tiếng nổ khí chói tai vang lên, không khí bị xé rách, một đạo kiếm mang rực rỡ chói mắt bay tới, trong nháy mắt đã áp sát tên Tam Tinh Ma Sứ này. Cái gì? Tên Tam Tinh Ma Sứ này đang bay về phía trước, đâu ngờ đột nhiên có người tấn công hắn, khi phản ứng lại, kiếm mang đã chém tới. "Phá cho ta!" Tam Tinh Ma Sứ hét lớn, vội vàng một phát, ma quang quanh người của quận, ma khí của quận mạnh mẽ tung một trường. Ầm! Một tiếng nổ kinh thiên, giấy lên luồng khí lãng quần quận, quần quận bay ra, năng lượng bắn ra từ phía. Tiếng nổ lớn, lập tức kinh động mọi người. "Sao vậy?" Phía trước, đệ tử Thánh Môn và Thiên Ma Cốc đang bay vội vàng quay đầu lại, lại thấy một bóng người phun máu bay ngược, nặng nề đập vào vách đá, chính là tên Tam Tinh Ma Sứ kia. Trích Tinh Thủ. Gần như đồng thời, Lâm Tiêu xuất hiện phía trên tên Tam Tinh Ma Sứ kia, khí tức toàn bộ mở ra, mạnh mẽ tung một trường, trường lực đáng sợ, chấn áp xuống. Chặn lại. Tam Tinh Ma Sứ sắc mặt đại biến, ma khí như thủy triều, liều mạng buộc phát chống đỡ. Tuy nhiên, trường lực cuồng bạo, dưới sự gia trì của các phương diện, uy lực vô cùng, tất cả công kích của hắn lần lượt tan vỡ. Không, trong tiếng gào thét tuyệt vọng, tên Tam Tinh Ma Sứ này bị trường ấn bao phủ. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, giấy lên kinh khí đáng sợ, cuồn cuộn như thủy triều, quét ra. Trên thông đạo, lập tức xuất hiện một dấu tay khổng lồ, sâu đến mấy trượng. Giữa dấu tay là một vũng máu, tên Tam Tinh Ma Sứ kia, dưới áp lực kinh khủng của trường ấn, thi cốt không còn. Vụ. Lâm Tiêu tay vung lên, thu lấy một chiếc nạp giới. Toàn bộ quá trình, chỉ trong vài hơi thở, chủ yếu là hắn bất ngờ, cộng thêm bộc phát toàn lực, không chút giữ lại, lúc này mới nhanh chóng tiêu diệt một vị Tam Tinh Ma Sứ. Trong thông đạo, tĩnh lặng như tờ. Những đệ tử Thánh Môn và Thiên Ma Cốc truy kích, cùng với Ninh Trường Sinh và những người khác bị truy kích, đều dừng lại, nhìn về phía Lâm Tiêu. Là hắn. Đột nhiên, Ninh Trường Sinh ánh mắt lóe lên, nhận ra Lâm Tiêu, ngay sau đó, trong lòng chấn động, không ngờ, mới bao lâu không gặp, thực lực của đối phương lại đã trưởng thành đến mức có thể tiêu diệt một vị Tam Tinh Ma Sứ, tuy có yếu tố bất ngờ, nhưng thực lực của hắn cũng là một yếu tố rất quan trọng. Chết tiệt, tiểu tử, ngươi từ đâu chui ra, dám giết đệ tử Thiên Ma Cốc của ta, thật là liều lĩnh, ngươi muốn chết. Tên Tam Tinh Ma Sứ còn lại nổi giận, mất đi một Tam Tinh Ma Sứ, như vậy, thế lực bên bọn họ liền yếu hơn Thánh Môn, như vậy, dù có thể lấy được truyền thừa và bảo vật, bên bọn họ chỉ sợ cũng không giành được bao nhiêu. Ngươi giết đệ tử Vạn Huyết Tông của ta, ta chẳng qua chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi, không chỉ hắn, các ngươi đều phải chết. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, như đang trần thuật một sự thật, đồng thời, ánh mắt hắn cùng ánh mắt Linh Trường Sinh ở xa xa giao nhau, người sau lập tức hiểu ý, trong vô hình dường như đã đạt được một loại an ý nào đó. Ha ha, thật là ngông cuồng tự đại, tưởng rằng có thể tiêu diệt một vị Tam Tinh Ma Sứ thì giỏi lắm sao, chẳng qua chỉ là đánh lén mà thôi, huống hồ chúng ta ở đây có ba vị Thánh Linh cảnh cửu trọng, ngươi thật là nói khoác không sợ đau lưỡi. Một Tam Tinh Thánh Sứ cười lạnh, tuy nhiên ngay sau đó, nụ cười trên mặt hắn bỗng nhiên cứng lại. Chỉ thấy Lâm Tiêu tay cầm trường kiếm, lại chậm rãi đi về phía bọn họ, nhìn tư thế này, dường như thật sự muốn một mình đối kháng bọn họ. Muốn chết. Lập tức, tên Tam Tinh Thánh Sứ này nổi giận, khí tức không kìm được bộc phát. Ngươi muốn chết, thành toàn ngươi. Một Tam Tinh Thánh Sứ khác cũng bộc phát khí tức, sát khí sôi trào. Phong Dương, tên tiểu tử kia giao cho ngươi, Ninh Trường Sinh kia giao cho ta. Một Tam Tinh Thánh Sứ nói, ta cũng cùng ngươi đi đối phó Ninh Trường Sinh. Tam Tinh Ma Sứ mở miệng nói, hắn không muốn để bảo vật toàn bộ bị Thánh Môn lấy đi. Cứ như vậy, Thánh Môn và Thiên Ma Cốc chia thành hai nhóm thế lực, một nhóm đi về phía Lâm Tiêu, một nhóm đi về phía Ninh Trường Sinh và những người khác. Các ngươi mau đi, ta đoạn hậu. Lúc này, Linh Trường Sinh nói. Nhưng, Linh Sư Minh. Mau đi. Linh Trường Sinh liếc nhìn người kia một cái. Thở dài một hơi, những người này đành phải rời đi trước, bọn họ rõ ràng dù có ở lại, cũng chỉ là gánh nặng. Vụ. Tiếng kiếm ngân vang lên, Linh Trường Sinh tay cầm trường kiếm, ánh mắt lạnh lẽo, đi về phía kẻ địch. Mà Lâm Tiêu, cũng như vậy. Hai người, đứng ở hai bên lối đi, mà ở giữa, là đám người Thánh Môn và Thiên Ma Cốc, mơ hồ, mang đến cho người ta một ảo giác, phảng phất như hai người, đã bao vây Thánh Môn và Thiên Ma Cốc. Giết. Một tiếng ra lệnh, lập tức đám người Thánh môn và Thiên Ma cốc chia làm hai đường, xông ra giết. Chương 1918, tốc chiến tốc thắng. Chương 1918, tốc chiến tốc thắng. Ầm ầm, khí tức cường hãn liên tiếp bùng nổ, hai luồng lực lượng lao về hai phía. Phịch, chân đạp mạnh xuống đất, một tam tinh thánh sứ Phong Dương lao về phía Lâm Tiêu, một đám cao thủ Thánh môn theo sát phía sau. Một bên khác, một tam tinh thánh sứ và một tam tinh ma sứ lao về phía Ninh Trường Sinh. Đến hay lắm. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, khí tức toàn bộ mở ra, xông ra giết. Thiên Dương Trảm. Một tiếng hét lớn, Phong Dương toàn thân liệt diễm sôi trào, trường đao bốc cháy, theo trường đao hắn chém ra, vô số liệt diễm đao mang quần quần bay ra, nhất thời, phảng phất như mưa lửa rơi xuống, bao phủ Lâm Tiêu. Nhập cực thức. Lâm Tiêu hét khẽ, trường kiếm vung nhanh, vô tận kiếm khí tuôn ra, cùng đao mang gặp nhau. Ầm ầm. Tiếng nổ không ngừng, tiếng gầm liên tiếp, kinh khí bắn ra từ phía, năng lượng cuộn cuộn. Xoẹt. Trong vô số liệt diễm đao mang, một đạo kiếm quang rực rỡ phá tan tất cả, lao vút ra. Xoẹt. Cùng lúc đó, đao mang bốc cháy, cũng xuyên qua tầng tầng kiếm khí lao ra. Ầm. Trong nháy mắt, kiếm quang và đao mang gặp nhau, giấy lên luồng sóng năng lượng cuộn cuộn bay ra, hư không dùng chuyển dữ dội. Ầm. Ngay sau đó, một bóng người lùi mạnh, chính là Phong Dương. Cái gì? Phong Dương trợn mắt, không thể tin nổi. Trước đó, hắn còn tưởng đối phương chiếm được lợi thế đánh lén, mới tiêu diệt được tên tam tinh ma sứ kia, nếu thật sự đối đầu trực diện, hắn không phải là đối thủ của mình, nhưng hiện tại xem ra, hắn đã đánh giá thấp đối thủ rất nhiều. Ầm ầm. Cùng lúc đó, một bên khác cũng lâm vào kịch chiến. Linh Trường Sinh lấy một địch hai, rơi vào thế hạ phòng, liên tục bại lui. Có thể thấy, một thời gian không gặp, thực lực của Linh Trường Sinh cũng tiến bộ không ít, e rằng trong băng hỏa mộ huyệt này cũng nhận được không ít lợi ích. Chỉ là, đối thủ của hắn, một tam tinh thánh sứ và một tam tinh ma sứ, đều là cao thủ thánh linh cảnh cửu trọng, hai người liên thủ hắn căn bản không chống đỡ nổi, huống hồ hắn còn bị thương. Tình hình bên Ninh Trường Sinh có chút không ổn. Tốc chiến tốc thắng. Lâm Tiêu chân đạp một cái, người kiếm hợp nhất, thẳng tiến giết về phía Phong Dương. Cùng lên. Phong Dương vung tay, khí tức bùng nổ, cầm đao lao ra. Cùng lúc đó, mấy tên nhị tinh thánh sứ, nhất tinh thánh sứ và một số thánh đồ theo sát ra tay. Trích tinh thủ. Lâm Tiêu vận khí vào trường, khoảnh khắc hai bên áp sát, mạnh mẽ tung một trường, trường lực hùng hồn như núi kêu biển gầm, cuồn cuộn tuôn ra. Thiên Dương Trảm. Phong Dương gầm lên, toàn lực bộc phát. Cùng lúc đó, những người khác cũng toàn lực ứng phó, thi triển tuyệt học của mình. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, lực lượng quần quật lan ra, công kích của những nhị tinh thánh sứ, nhất tinh thánh sứ và thánh đồ kia, như trứng chọi đá, trong nháy mắt vỡ nát. Bút. Bút. Không chỉ vậy, những thánh đồ kia trực tiếp bị trưởng lực đáng sợ đánh nát, máu thịt bay tứ tung, ngay cả tiếng kêu la thảm thiết cũng không kịp hét lên, những nhất tinh thánh sứ kia cũng gần như vậy, đều bỏ mạng. Nhị tinh thánh sứ khá hơn một chút, nhưng cũng đều phun máu bay ngược, thương thế nghiêm trọng. Tam tinh thánh sứ duy nhất, Phong Dương, cũng khó mà chống đỡ luồng lực lượng đáng sợ này, bị xung kích liên tục lùi mạnh, khóe miệng rỉ ra một vệt máu tươi. Bù. Ngay lúc hắn còn chưa đứng vững, một đạo kiếm quang sắc bén đột nhiên xé rách không khí, từ trên chém xuống. Chết tiệt. Phong Dương nổi giận, mạnh mẽ chém một đao chéo lên. Keng. Ầm. Một tiếng kim loại va chạm, kèm theo một tiếng nổ lớn, Phong Dương lại bị đánh bay, miệng phun máu. Phịch. Lâm Tiêu nhân cơ hội truy kích, lao về phía Phong Dương. Bảo vệ thánh sứ. Mấy tên nhị tinh thánh sứ bị thương, đội vàng cản trở. Muốn chết. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, kiếm khí như hồng, chém ra cực nhanh. Ầm ầm. Mấy tên nhị tinh thánh sứ dùng hết sức lực, tuy nhiên tất cả công kích đều bị kiếm khí đánh tan, ngay sau đó, bọn họ trực tiếp bị kiếm khí chém thành hai nửa, máu tươi bắn cao ba thước. Lâm Tiêu tốc độ không giảm, áp sát Phong Dương. Phong Dương sắc mặt đại biến, đã hiểu hắn không phải là đối thủ của đối phương, cứ tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn sẽ chết. Tô Hằng, mau đến cứu ta. Ầm ầm. Một bên khác, Linh Trường Sinh bị đánh liên tục bại lui, thương thế ngày càng nặng, xem ra Tô Hằng và Tam Tinh Ma Sứ kia sắp sửa bắt được hắn. Chết tiệt. Tô Hằng liếc nhìn hướng Phong Dương, do dự một chút, cuối cùng vẫn không qua đó hỗ trợ. Hiện tại, Linh Trường Sinh đã trọng thương, hắn nếu rời đi, bảo vật chắc chắn sẽ rơi vào tay Tam Tinh Ma Sứ, đây là điều hắn không muốn thấy, mặc dù Phong Dương là một huynh đệ không tệ của hắn, nhưng rõ ràng, hắn coi trọng hơn truyền thừa và bảo vật của Nguyên Hải Cảnh, người làm việc lớn, không câu nệ tiểu tiết. Nghĩ đến đây, Tô Hằng trong lòng quyết tâm, làm như không nghe thấy, tiếp tục công kích Linh Trường Sinh. Thấy vậy, Phong Dương lập tức lòng như cho nguội, vừa định nói gì, lúc này, tiếng nổ khí bén nhọn vang lên, một đạo kiếm mang sắc bén đã chém tới. Phá cho ta. Phong Dương nổi giận, cố gắng chém ra một đao. Ầm. Một tiếng nổ vang, không gian kịch liệt run lên, hắn phun máu bay ngược. Ngay sau đó, kiếm mang lại chém tới. Ầm. Ầm. Liên tiếp mấy tiếng nổ, Phong Dương không ngừng bại lui, đã bị trọng thương, khí tức suy yếu đến cực điểm. Chạm. Lúc này, lại một kiếm chém tới. Phản phất như đã dự liệu được số phận của mình, Phong Dương phát ra tiếng gầm giận dữ không cam lòng, đồng thời cố gắng công kích chống đỡ. Tô Hằng, ngươi không được chết tử tế. Xoẹt. Kiếm mang rơi xuống, tất cả công kích tan vỡ, Phong Dương trực tiếp bị kiếm mang xuyên thủng tim, bỏ mạng tại chỗ. Lại một thánh linh cảnh cửu trọng. Chương 1919, bằng mặt chương 1919, bằng mặt địch. Bước chân không ngừng, Lâm Tiêu đội vàng lao về phía Ninh Trường Sinh. Lúc này, Ninh Trường Sinh thương thế nghiêm trọng, bị Tô Hằng hai người đánh liên tục bại lui, toàn bộ dựa vào ý chí và nhập đạo kiếm ý chống đỡ, nhưng rõ ràng sắp đến giới hạn. Chết đi. Tô Hằng hét lớn, mạnh mẽ tung một quyền, quyền kinh bá đạo, đánh nát mọi công kích của Ninh Trường Sinh. Phun ra một ngụm máu tươi, Ninh Trường Sinh trực tiếp bị đánh bay, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lúc này hắn đã cố hết sức, không còn cách nào khác. Giết! Tam tinh ma sứ thân hình nó lên, hóa thành một đạo ma quang, cực nhanh lao về phía Ninh Trường Sinh, muốn là người đầu tiên lấy được bảo vật. Bảo vật là của ta. Tô Hàng lạnh lùng hét, cũng nhanh chóng bay tới, lao về phía Ninh Trường Sinh. Mà lúc này, Ninh Trường Sinh đã không còn sức phản kháng, mặc cho thân thể bay ngược về phía sau, nhưng tay hắn vẫn nắm chặt chuôi kiếm. Chết đi! Gần như đồng thời, Tô Hàng hai người xuất hiện trước mặt Ninh Trường Sinh, sắp sửa ra tay. Xoẹt. Đúng lúc này, tiếng xe gió sắc bén vang lên, khiến hai người trong lòng kinh hãi, vội vàng quay đầu lại, lại thấy vô số kiếm khí chém tới. Phong Dương. Tô Hàng ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng biết Phong Dương đã gặp chuyện không may, không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp tung mấy quyền. Cùng lúc đó, Tam Tinh Ma Sứ kia cũng ra tay chống đỡ. Ầm, ầm. Một loạt tiếng nổ, kiếm khí vỡ nát, kinh khí bắn ra tứ phía, phía trước lại không một bóng người. Tô Hằng và Tam Tinh Ma Sứ lập tức phản ứng lại, xoay người nhìn, lại thấy Lâm Tiêu đã xuất hiện bên cạnh Ninh Trường Sinh, một tay kéo hắn lại. "Đừng hòng chạy, tiểu tử, giết huynh đệ của ta, ngươi phải chết." Tô Hằng nổi giận, sát khí như thủy triều, lao về phía Lâm Tiêu. "Các ngươi đều phải chết." Tam Tinh Ma Sứ cũng lao vút đi. Vụ. Đúng lúc này, lại thấy Lâm Tiêu tay vung lên, một đạo không gian quyển trụ bay ra, linh văn lóe lên, một vòng xoáy xuất hiện, rồi thân hình bắn lên, cùng Ninh Trường Sinh chui vào không gian, biến mất không thấy. Toàn trường tĩnh lặng như tờ. Tô Hằng đuổi theo, ngơ ngác nhìn khoảng không trống rỗng phía trước, hắn vì muốn có được bảo vật, không tiếc bỏ rơi tính mạng của một huynh đệ, nhưng cuối cùng lại tay trắng, không chỉ vậy, còn tổn thất không ít đồng bạn. Điều này khiến Tô Hằng trong lồng ngực một ngụm tức tối, nắm chặt nắm đấm, kêu răng rác, hô hấp dồn dập, chán nổi đầy gân xanh. Nửa ngày, trong thông đạo vang lên tiếng gầm rú của Tô Hằng: "Tiểu tử, sớm muộn gì ta cũng sẽ giết ngươi." A. Vụ. Không gian rung chuyển, Lâm Tiêu dẫn Ninh Trường Sinh ra ngoài. Không bao lâu, bọn họ đến một thạch thất, Lâm Tiêu bố trí xong, lấy ra đan dược, cầm máu chữa thương cho Ninh Trường Sinh. Thương thế của Ninh Trường Sinh rất nặng, may mà nhục thân hắn tương đối mạnh, cùng với kiếm ý hộ thể, cho nên mới có thể chống đỡ đến bây giờ, đổi lại là võ giả cùng cấp bình thường, sớm đã mất mạng. Khoanh chân ngồi xuống, Lâm Tiêu đem linh nguyên của mình chậm rãi truyền vào cơ thể Ninh Trường Sinh, dần dần, sắc mặt Ninh Trường Sinh khôi phục một chút, cơ thể tự động bắt đầu sinh ra linh nguyên. Đến đây, Lâm Tiêu cũng dừng lại, để Ninh Trường Sinh tự mình chữa thương, như vậy sẽ tốt hơn cho thương thế của hắn. Ngồi một bên, Lâm Tiêu bắt đầu ghi nhớ, khắc họa linh văn mới. Ninh Trường Sinh rõ ràng cũng thường xuyên lịch luyện, có không ít kinh nghiệm bị thương, lấy ra mấy viên đan dược nuốt xuống, sau đó bắt đầu vận chuyển linh nguyên, nuôi dưỡng vết thương toàn thân, khí tức của hắn cũng từng chút một hồi phục. Mà theo thương thế của hắn tốt lên, linh nguyên có thể vận chuyển trong cơ thể cũng ngày càng nhiều, thương thế hồi phục cũng nhanh hơn. 3 ngày sau, thương thế của Ninh Trường Sinh về cơ bản đã hoàn toàn hồi phục, hơn nữa, Lâm Tiêu cảm thấy, sau khi hồi phục, thực lực của Ninh Trường Sinh dường như còn mạnh hơn trước một chút. Tốc độ này khiến Lâm Tiêu có chút kinh ngạc, nếu là võ giả bình thường, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng, còn chưa chắc đã khỏi hẳn. Ninh Trường Sinh này quả thực không đơn giản, không chỉ là nhục thân của hắn, chỉ sợ cũng liên quan đến công pháp hắn tu luyện. Xem ra, trên người Ninh Trường Sinh cũng giống như mình, có không ít bí mật. Đa tạ đã cứu giúp. Mở mắt ra, Ninh Trường Sinh đứng dậy, chắp tay với Lâm Tiêu. Không cần khách sáo, trước đó ngươi cũng từng cứu ta một mạng, chúng ta coi như về nhau rồi. Lâm Tiêu cười nhạt. Không ngờ, một thời gian không gặp, thực lực của ngươi lại tăng tiến nhanh như vậy. Ninh Trường Sinh lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi đánh giá lại Lâm Tiêu một phen, rồi gật đầu. Cũng tạm, thực lực của ngươi cũng so với trước đó tăng lên rất nhiều mà. Lâm Tiêu cười nói, hắn nhìn ra được, thực lực hiện tại của Ninh Trường Sinh, hẳn cũng có thể tiêu diệt một vị thánh linh cảnh cửu trọng, cũng chính là Tam Tinh Thánh Sứ và Ma Sứ, dù là thánh linh cảnh cửu trọng đỉnh phong, vấn đề hẳn cũng không lớn. Điểm này, từ trận chiến trước đó của Ninh Trường Sinh có thể nhìn ra, hắn tuy bị thương, nhưng vẫn có thể dưới sự liên thủ của Tô Hằng và vị Tam Tinh Ma Sứ kia, kiên trì một khoảng thời gian, có thể thấy thực lực của hắn mạnh mẽ. Nếu là đơn đả độc đấu, những Tam Tinh Thánh Sứ và Ma Sứ kia, tuyệt đối không ai là đối thủ của hắn. Đúng rồi, sao ngươi lại bị đám người Thánh Môn và Thiên Ma Cốc kia truy sát, rốt cuộc là chuyện gì? Lâm Tiêu hỏi. Là một truyền thừa của Nguyên Hải cảnh đại năng, bị ta nhận được, cho nên những người này truy sát ta, Ninh Trường Sinh nói. Rồi, hắn dường như lại nhớ ra điều gì đó, vội hỏi, ta ở đây mấy ngày rồi? Vừa vặn 3 ngày. Lâm Tiêu nói. Vậy thì còn kịp, Ninh Trường Sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm, nói, mấy ngày trước, ta vô tình biết được tin tức về mộ huyệt của Băng Hỏa đạo nhân. Chương 1920, cung điện, chiến đài. Chương 1920, cung điện, chiến đài Băng Hỏa đạo nhân. Nghe vậy, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, Băng Hỏa mộ huyệt này được xây dựng chính là nhờ Băng Hỏa đạo nhân. Băng Hỏa đạo nhân là một cường giả nguyên anh cảnh, nguyên anh cảnh ở toàn bộ Đông Hoang có thể nói là ngang dọc không ai cả nổi. Trước đó, Lâm Tiêu cũng từng thấy qua mấy cố quan tài của Nguyên Hải cảnh đại năng, cũng quả thực có không ít thứ tốt, ví như thanh bản mệnh lôi kiếm kia, thần phạt chi ấn, tinh thần chi thủy, cùng với băng diễm, có thể tưởng tượng mộ huyệt của Băng Hỏa đạo nhân này lại có bao nhiêu bảo vật và cơ duyên. Đúng vậy, Linh Trường Sinh tiếp tục nói, Băng Hỏa mộ huyệt này chính là vì Băng Hỏa đạo nhân mà nổi tiếng, trong Băng Hỏa mộ huyệt này có không ít mộ táng của đại năng, nhưng mộ huyệt của Băng Hỏa đạo nhân mới là mộ chính, thậm chí có thể nói, Băng Hỏa mộ huyệt chính là mộ huyệt của Băng Hỏa đạo nhân. Vậy mộ chính ở đâu? Lâm Tiêu hỏi. Ta cũng không rõ lắm, Linh Trường Sinh lắc đầu, có điều, phương pháp tìm kiếm mộ chính ta ngược lại biết. Ừm. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động. chỉ cần nhận được bất kỳ một tín vật nào của nguyên hải cảnh đại năng trong mộ huyệt này, sau khi luyện hóa, rồi nhỏ một giọt tinh huyết vào, liền có thể biết được vị trí của mộ chính. Linh Trường Sinh nói. Thì ra là vậy, Lâm Tiêu gật đầu, vậy ngươi vừa rồi nói, 3 ngày còn kịp, là có ý gì? Trước đó, ta cũng vô tình nghe nói, mộ chính còn chưa mở, hẳn là Thánh Môn và Thiên Ma Cốc có cao thủ đã lấy được tín vật, hơn nữa biết được phương pháp thông đến mộ chính, sau khi thử nghiệm mới đưa ra kết luận, theo lời bọn họ nói, 5 ngày sau, mộ chính mới mở, mà ngay sau đó không lâu, ta liền bị truy sát. Linh Trường Sinh nói. Thì ra là như vậy, vậy còn lại 2 ngày, Lâm Tiêu gật đầu, ta ngược lại có tín vật, đến lúc đó, có thể cùng đi. Ta cũng có một kiện tín vật, chúng ta trước tiên ở đây chờ đợi 2 ngày, cố gắng nâng cao thực lực, 2 ngày sau, chúng ta lại đến mộ chính. Linh Trường Sinh đề nghị. Được. Thế là, hai người liền bắt đầu tu luyện. Tinh lực của Lâm Tiêu vẫn đặt lên linh văn, trong một khoảng thời gian, phẩm cấp linh văn của hắn rất khó nâng cao, chỉ có ghi nhớ, khắc họa nhiều linh văn cao cấp hơn, mới có thể phát huy uy lực của linh văn mạnh hơn. Ngoài ra, hắn còn dành một phần tinh lực nghiên cứu băng diễm, hắn có thể cảm nhận được, thứ này ẩn chứa năng lượng rất mạnh, nhưng làm thế nào để phóng thích, phát huy nó ra, ngược lại là một vấn đề, còn cần thông qua thực tiễn để thăm dò, khai thác. Mà một bên khác, Linh Trường Sinh thì lấy ra một viên châu đen trắng xen kẽ, nắm trong lòng bàn tay, hai mắt nhắm nghiền, ngưng thần tĩnh khí. Chỉ thấy viên châu đen trắng kia tỏa ra một vòng ánh sáng, Linh Trường Sinh dường như đang hấp thu thứ gì đó bên trong. 2 ngày sau, hai người đồng thời đứng dậy. Ta đến đây. Lâm Tiêu nói, rồi liền lấy ra thanh lôi kiếm trước đó, lôi kiếm đã được hắn luyện hóa, nhỏ một giọt tinh huyết lên đó. Khoảnh khắc máu nhỏ xuống thân kiếm, trực tiếp biến mất, hòa vào trong đó, sau đó hóa thành từng tia huyết hồng quang lưu, chảy xuôi trên lôi kiếm. Bù. Không bao lâu, lôi kiếm phủ đầy huyết quang, ngay sau đó, một đạo quang mang từ đó bắn ra, đánh vào không gian, hình thành một vòng xoáy không gian. Chẳng lẽ đây chính là lối vào mộ chính? Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, bên cạnh, Linh Trường Sinh cũng nhìn chằm chằm vòng xoáy. Thử xem sẽ biết, đi. Nói rồi, Lâm Tiêu và Linh Trường Sinh hai người cùng nhau đi về phía vòng xoáy. Lâm Tiêu cầm lôi kiếm, một chân bước vào, chân kia định bước vào, hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn, lại thấy chân Linh Trường Sinh trực tiếp xuyên qua vòng xoáy, phản phất như không tồn tại. Sao lại thế này? Lâm Tiêu ngẩn ra, thu chân lại. Xem ra, mỗi tín vật chỉ có một người có thể đi vào. Linh Trường Sinh nói. Thì ra là vậy. Lâm Tiêu gật đầu, liếc nhìn thanh lôi kiếm trong tay, nghĩ lại cũng đúng, nếu tùy tiện một kiện tín vật, sau khi kích hoạt hình thành không gian thông đạo, ai cũng có thể đi vào, vậy đối với những người dựa vào thực lực lấy được tín vật là không công bằng. Chỉ có người lấy được tín vật mới có tư cách tranh đoạt truyền thừa và bảo vật của mộ chính. Người đi trước đi, ta sẽ đến sau. Nói rồi, Linh Trường Sinh lấy ra viên châu đen trắng kia. Được, vậy ta đi trước một bước. Lâm Tiêu nói, rồi bước vào vòng xoáy, biến mất không thấy. Khoảnh khắc bước vào vòng xoáy, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên, vô cùng chói mắt, khiến hắn theo phản xạ nhắm mắt lại. Khi hắn mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một cung điện khổng lồ. Cung điện rộng lớn, vàng son lộng lẫy, được 9 cây cột vàng chống đỡ, trên đó chạm khắc những hoa văn lộng lẫy, phía trên cung điện khảm những viên ngọc quý hiếm, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ánh sáng chiếu xuống, rơi xuống giữa cung điện, một chiến đài nổi bật. Đó là, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, ánh mắt dừng lại trên chiến đài, lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ, trong cung điện này lại có một chiến đài. Không chỉ vậy, vị trí của chiến đài này rất cao, ít nhất cũng có hơn 100 trượng, bốn phương đều có bậc thang dốc lên. Mà lúc này, dưới bậc thang bốn phương đã có một số người. Tiểu tử, là ngươi? Lúc này, một tiếng hét lạnh vang lên, người nói, không ai khác, chính là Tô Hằng, người cách đây không lâu đã có một trận giao đấu ngắn ngủi với Lâm Tiêu, bọn họ đều ở dưới cùng một bậc thang. Gần như đồng thời, Lâm Tiêu cũng chú ý đến đối phương, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Chương 1921, khảo nghiệm trên bậc thang. Chương 1921, khảo nghiệm trên bậc thang. Với thực lực của hắn, bộc phát huyết mạch, toàn lực ứng phó, hoàn toàn không sợ đối phương, trước đó là Tô Hằng và cao thủ Thiên Ma Cốc đều ở đó, cộng thêm cần cứu chữa Ninh Trường Sinh, cho nên mới lợi dụng không gian quyển trục bỏ chạy. Tiểu tử, lần trước ngươi may mắn để ngươi chạy thoát, lần này ngươi chết chắc rồi. Tô Hằng sát khí lạnh lùng nói, nếu không phải Lâm Tiêu, hắn sớm đã lấy được bảo vật và chuyển thừa trên người Ninh Trường Sinh, hơn nữa đối phương còn giết nhiều đồng bạn của bọn họ, món nợ này hắn nhất định phải tính. Vậy sao, ai sợ ai? Lâm Tiêu cười lạnh. Hai người đối đầu gay gắt, không khí căng thẳng như sắp bùng nổ. Phịt. Mà đúng lúc này, lại thấy một bóng người chân đạp một cái, đột nhiên lao vút lên trời, bay về phía chiến đài phía trên. Đây là một vị Tam Tinh Thánh Sứ. Người có thể đến đây, rõ ràng đều đã lấy được tín vật của Nguyên Hải cảnh võ giả, phần lớn tu vi đều trên thánh linh cảnh cửu trọng, bao gồm cả Tô Hằng này cũng vậy. Người này vừa động thần, lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Chết tiệt, bảo vật là của ta, ngươi đừng hòng đoạt đi. Nhất thời, không ít người nhíu mày, ngay sau đó liền muốn động thân. Mà lúc này, thấy tên Tam Tinh Thánh Sứ kia đã đến gần trên này, sắp bay lên vị trí phía trên. Mà ngay khoảnh khắc này, đột nhiên phản phất như có một luồng lực cản vô hình xuất hiện, tên Tam Tinh Thánh Sứ này như đâm vào một bức tường khí vô hình. Ầm, một tiếng động trầm đục, ngay sau đó tên Tam Tinh Thánh Sứ này hét lên một tiếng thảm thiết, trực tiếp bị bắn bay, đùng một tiếng rơi xuống đất, bắn tung tóe một mảng bụi bặm. Khu khu. Trong bụi bặm, tên Tam Tinh Thánh Sứ này đứng dậy, mặt mày xám xịt, trông rất chật vật. Mà những người định động thân kia thì thần sắc ngưng lại, lập tức từ bỏ ý định. Xung quanh chiến đài đó dường như có bố trí một loại cấm chế nào đó, không thể trực tiếp bay qua. Lâm Tiêu trầm tư nói, rồi ánh mắt dừng lại trên những bậc thang xung quanh, hắn đoán, chỉ có men theo những bậc thang này mới có thể đi lên chiến đài. Không chỉ hắn, ánh mắt của những người khác cũng đều dừng lại trên bậc thang. Trên bậc thang này nhất định có khảo nghiệm, chỉ có thông qua khảo nghiệm mới có thể đi lên chiến đài. Một đại hán hùng tráng nói, vừa nói, hắn trực tiếp bước lên một bậc thang, mà ngay khoảnh khắc hắn bước lên bậc thang đầu tiên, cả người đống nhiên như tượng điêu khắc, không hề động đậy. Quả nhiên là khảo nghiệm. Những người khác ánh mắt sáng lên. Thế là mọi người đồng loạt bước lên bậc thang, muốn nhanh chóng thông qua khảo nghiệm, nhanh chóng nhận được truyền thừa và bảo vật. Truyền thừa của một cường giả nguyên anh cảnh, dù chỉ học được một phần nhỏ, cũng sẽ được hưởng lợi cả đời. Sự cám dỗ này quả thực rất lớn. Hừ, tiểu tử, coi như ngươi may mắn, sớm muộn gì ta cũng sẽ giết ngươi. Tô Hằng lạnh lùng liếc Lâm Tiêu một cái, ngay sau đó trực tiếp bước lên bậc thang. Lâm Tiêu không để ý, liếc nhìn phía trước, tầng tầng lớp lớp, đến cả trăm bậc thang, rồi bước lên. Bù, bù. Cùng lúc đó, không gian xung quanh lần lượt có dao động sinh ra, từng bóng người lần lượt xuất hiện. Rất nhanh, những người xuất hiện này cũng đều bước lên bậc thang. Khoảnh khắc bước lên bậc thang, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên, ngay sau đó, hắn đồng phát hiện đang ở trên một chiến đài. Xung quanh và phía trên chiến đài là một luồng quang lưu hỗn độn, do băng hỏa đàn sen tạo thành, đỏ lam xen kẽ, mang một cảm giác mộng ảo. Ngay lúc Lâm Tiêu quan sát xung quanh, bù, phía trước không gian hơi rung chuyển, ngay sau đó một bóng người hư ảo ngưng tụ ra. Bóng người này đỏ lam xen kẽ, phản phất như do băng hỏa tạo thành, trên người tỏa ra khí tức tụ linh cảnh. Đánh bại ta, ngươi liền có thể thông qua cửa này. Lúc này băng hỏa nhân kia mở miệng nói, chỉ là tụ linh cảnh sao? Lâm Tiêu kinh ngạc, như vậy khảo nghiệm này có vẻ quá đơn giản. Bù, không để hắn suy nghĩ nhiều, băng hỏa nhân dẫn đầu ra tay, chân đạp một cái lao tới. Ầm, Lâm Tiêu lập tức bộc phát khí tức, định ra tay. Cái gì? Lúc này hắn sắc mặt đồng biến, chỉ vì hắn phát hiện hiện tại hắn tu vi lại chỉ có tụ linh cảnh nhất trọng, khí phủ đã biến mất, mạch môn cũng chỉ mở được một đạo, nhục thân ý cảnh lại càng trở về điểm xuất phát, chỉ có thể sử dụng linh khí bình thường. Sao lại thế này? Lâm Tiêu nhíu chặt mày, mà lúc này băng hỏa nhân đã lao tới, tụ linh cảnh nhị trọng. Lập tức Lâm Tiêu liền nhận ra khí tức của đối phương, cũng không nghĩ nhiều nữa, hư không nắm lại thôn linh kiếm xuất hiện trong tay, trực tiếp lao tới. Ầm, một tiếng nổ vang, hai người đồng thời lùi lại, nhưng một kích vừa rồi chỉ là Lâm Tiêu vội vàng ra tay, chưa dùng toàn lực. Phịch, băng hỏa nhân vừa mới dừng thân hình, ngay sau đó lại lao tới. Phịch, Lâm Tiêu chân đạp một cái, cũng lập tức nên đón. Ầm, ầm, rất nhanh hai bên lâm vào kịch chiến, tiếng nổ liên tiếp. Không thể không nói, đạt đến tụ linh cảnh nhất trọng, Lâm Tiêu thực sự rất không quen, một mặt ý cảnh, nhục thân, võ kỹ rất nhiều thứ đều không dùng được, mặt khác hắn cảm thấy tốc độ hiện tại quá chậm, lực lượng quá yếu, mỗi lần công kích luôn chậm hơn, yếu hơn so với hắn dự đoán, mà điều này ở tu vi ban đầu của hắn đều là chuyện hết sức bình thường, khiến hắn có cảm giác lực bất tòng tâm, rất khó chịu. Nhưng đây dù sao cũng là một phần của khảo nghiệm, Lâm Tiêu rất nhanh điều chỉnh lại, bắt đầu thích ứng với trạng thái và tiết tấu này. Chương 1922, tiến lên. Chương 1922, tiến lên. Dần dần hắn quen với cảm giác này, trong quá trình chiến đấu và thử nghiệm không ngừng, ngày càng thuần thục. Đồng thời hắn cũng nắm bắt được tình hình. Mặc dù hắn hiện tại tu vi là tụ linh cảnh nhất trọng, ý cảnh, võ kỹ, nhục thân đều không thể sử dụng, nhưng may mà cấp bậc linh mạch của hắn vẫn còn, vẫn là lúc trước Bạch Tuyên vì hắn rèn luyện ra thiên cấp linh mạch kia. Thiên cấp linh mạch, linh khí sinh ra hùng hậu hơn rất nhiều so với võ giả cung cấp, tự nhiên cũng mạnh hơn băng hỏa nhân trước mắt rất nhiều. Cũng vì vậy, dù tu vi có kém hơn một chút, nhưng Lâm Tiêu vẫn chiếm ưu thế. Thực ra với thực lực của Lâm Tiêu đã đủ để đánh bại băng hỏa nhân, nhưng hắn không đổi mà tiếp tục trong chiến đấu, làm quen với trạng thái và phương thức chiến đấu hiện tại, bởi vì hắn rất rõ ràng khảo nghiệm mới chỉ bắt đầu. Không bao lâu, Lâm Tiêu về cơ bản đã nắm bắt được tình hình hiện tại, cũng đã quen với trạng thái hiện tại. Ngay sau đó hắn mạnh mẽ phát lực. Xoẹt, băng hỏa nhân bị một kiếm xuyên thủng thân thể, bị Lâm Tiêu một quyền đánh bay rồi nổ tung trên không. Cùng lúc đó bên ngoài, Lâm Tiêu bước lên bậc thang thứ hai. Vụ, phía trước chiến đài không gian lại nổi lên gợn sóng, ngay sau đó lại một băng hỏa nhân ngưng tụ ra, tụ linh cảnh tam trọng. Lâm Tiêu thần sắc hơi động, rồi hắn phát hiện tu vi của chính mình cũng đã tăng lên tụ linh cảnh nhị trọng. Xem ra khảo nghiệm ở đây là khảo sát năng lực vượt cấp chiến đấu của võ giả, cũng chính là căn cơ có vững chắc hay không. Lâm Tiêu trong lòng suy tư, đây là phương thức thể hiện thiên phú của một võ giả trực tiếp và rõ ràng nhất. Tụ linh cảnh nhị trọng và nhất trọng cùng với tụ linh cảnh tam trọng và nhị trọng, nhìn qua đều chỉ chênh lệch một tiểu cảnh giới, nhưng theo cảnh giới tăng lên, chênh lệch giữa mỗi cảnh giới cũng sẽ tăng lên. Nói cách khác, tụ linh cảnh nhị trọng đối chiến tụ linh cảnh tam trọng khó hơn tụ linh cảnh nhất trọng chiến tụ linh cảnh nhị trọng. Băng hỏa nhân khí tức bùng nổ, trực tiếp lao ra chiến, mà Lâm Tiêu thì thong dong không đội nên đón. Ầm, ầm, mấy chiêu sau băng hỏa nhân bị Lâm Tiêu đánh bại, lại nổ tung. Ngay sau đó băng hỏa nhân thứ ba xuất hiện, tu vi tụ linh cảnh tứ trọng, mà tu vi của Lâm Tiêu cũng tương ứng tăng lên tụ linh cảnh tam trọng, vẫn là vượt một cấp chiến đấu, nhưng lại khó hơn một chút so với vừa rồi. Đồng thời bên ngoài, Lâm Tiêu bước lên bậc thang thứ ba. Cứ như vậy, Lâm Tiêu không ngừng đánh bại từng băng hỏa nhân, tu vi từng chút một tăng lên, bước lên từng bậc thang tụ linh cảnh. Năng lực vượt cấp chiến đấu của Lâm Tiêu vẫn có thể rất nhanh, một đường thế như trẻ tre, đạt đến tu vi tụ linh cảnh thất trọng, không chút hồi hộp đánh bại tụ linh cảnh bát trọng. Ngay sau đó băng hỏa nhân tụ linh cảnh cửu trọng xuất hiện, nhưng lúc này Lâm Tiêu lại nhíu mày, bởi vì lúc này tu vi của hắn không hề tăng lên tương ứng, hắn vẫn là tụ linh cảnh thất trọng, tương đương hắn phải vượt hai cấp chiến đấu. Có điều dù vậy cũng không quá khó khăn, sau một phen chiến đấu Lâm Tiêu vẫn đánh bại đối thủ. Lúc này đối thủ đổi thành võ giả hóa linh cảnh, mà tu vi của Lâm Tiêu vẫn là tụ linh cảnh thất trọng. Như vậy trên lệch thực lực giữa hai bên quả thực có chút lớn, tu vi vẫn chưa tăng. Lâm Tiêu nhíu mày, quả nhiên khảo nghiệm này không đơn giản như hắn nghĩ. Ầm, khí tức bùng nổ, băng hỏa nhân xông ra giết chiến. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, không chút lùi bước, trực tiếp nên đón. Với thực lực hiện tại của hắn, tiêu diệt tụ linh cảnh cửu trọng vấn đề không lớn, nhưng đối mặt với hóa linh cảnh vẫn có chút khó khăn, nhưng không phải là không thể đánh. Nếu là lúc trước ở tụ linh cảnh thất trọng, Lâm Tiêu không thể thắng hóa linh cảnh, nhưng hiện tại hắn đã tu luyện đến cấp bậc thánh linh cảnh, nhãn giới, kinh nghiệm, thủ pháp các phương diện đều không thể so sánh. Mặc dù ý cảnh võ kỹ của hắn không thể sử dụng, nhưng những thứ này đều còn đó, vượt cấp chiến đấu không nhất định chỉ có thể dựa vào thực lực đơn thuần, vì vậy hắn vẫn có tự tin. Ầm ầm, hai bên giao thủ, quang ảnh lóe lên, kinh khí nổ tung, năng lượng bắn ra từ phía, không có sự bao la của thánh linh cảnh như chấn động không gian, năng lượng bùng nổ, nhưng cũng đánh vô cùng kịch liệt, quyền quyền đến thịt, linh khí tràn ngập. Ban đầu Lâm Tiêu bị băng hỏa nhân áp chế, nhưng Lâm Tiêu luôn vòng vo né tránh, cũng không hề thất bại. Rất nhanh hắn đã nắm bắt được chiêu thức của đối phương, mấy chục chiêu sau bắt đầu chiếm ưu thế, dần dần ưu thế ngày càng rõ ràng, cuối cùng rốt cuộc bị Lâm Tiêu nắm bắt được sơ hở, một kiếm đâm trúng băng hỏa nhân. Ầm một tiếng, băng hỏa nhân nổ tung. Ngay sau đó tu vi của Lâm Tiêu trực tiếp đạt đến hóa linh cảnh nhất trọng, mà băng hỏa nhân tiếp theo thì là hóa linh cảnh nhị trọng. Cùng lúc đó bên ngoài Lâm Tiêu bước lên bậc thang thứ 10. Tiếp theo là tình huống tương tự, sau khi đột phá hóa linh cảnh, Lâm Tiêu thực lực đại tăng, thủ đoạn cũng nhiều hơn, nhục thân, ý cảnh cũng lần lượt có thể sử dụng một phần, vượt cấp chiến vẫn dễ dàng, một đường thông quan, một mạch đạt đến hóa linh cảnh thất trọng. Đến đây tu vi của hắn không còn tăng nữa, đối mặt là đối thủ hóa linh cảnh bát trọng, cửu trọng cùng với huyền linh cảnh. Hóa linh cảnh bát, cửu trọng vấn đề không lớn lắm, nhưng khi đối chiến huyền linh cảnh vẫn tương đối khó khăn. Huyền linh cảnh đã có thể ngự khí phi hành, hơn nữa linh khí dồi dào, ngưng luyện rất khó đối phó. Lâm Tiêu cũng tốn không ít sức lực mới đánh bại được hắn, thuận lợi đột phá đến huyền linh cảnh nhất trọng. Sau đó lại là tình huống tương tự. Chương 1923, người đầu tiên thông qua. Chương 1923, người đầu tiên thông qua huyền linh cảnh, địa linh cảnh, thiên linh cảnh. Đối với Lâm Tiêu mà nói, suốt quãng đường đi gần như đều là vượt cấp chiến đấu, vượt cấp chiến đối với hắn mà nói cũng là chuyện thường ngày, cho nên những khảo nghiệm này đối với hắn mà nói không quá khó khăn, thậm chí có thể nói chính là ưu thế của hắn, chỉ khi vượt đại cảnh giới sẽ khó khăn hơn một chút, nhưng cuối cùng cũng đều thông qua. Đạt đến tiên linh cảnh, tuy nói chênh lệch giữa mỗi tiểu cảnh giới lớn hơn, nhưng thủ đoạn Lâm Tiêu có thể sử dụng cũng nhiều hơn, ví dụ như ý cảnh, nhục thân, võ kỹ, cho nên vượt cấp chiến đấu vẫn không khó. Rất nhanh, hắn đạt đến tiên linh cảnh thất trọng, sau khi giải quyết đối thủ bát trọng, cửu trọng, đối mặt là băng hỏa nhân thánh linh cảnh nhất trọng. Đồng thời, hắn cũng đã đến tầng trên của bậc thang, cách chiến đài đã rất gần. Thiên linh cảnh và thánh linh cảnh, chênh lệch vẫn rất lớn, lúc trước, dù ở thiên linh cảnh cửu trọng đỉnh phong, Lâm Tiêu cũng không thắng được thánh linh cảnh nhất trọng, dựa vào cửu đạo lôi kiếp, sau khi đột phá thánh linh cảnh, tình hình mới thay đổi. Nhưng hiện tại, Lâm Tiêu đã có thể sử dụng huyết mạch chi lực, cộng thêm hữu hình kiếm ý, hỏa chi ý cảnh, cùng với linh thể, dù đối mặt với thánh linh cảnh nhất trọng, cũng hoàn toàn không sợ. Đối với phần lớn võ giả mà nói, theo tu vi tăng lên, vượt cấp chiến đấu ngày càng khó, nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, lại không phải là vấn đề, bởi vì theo tu vi tăng lên, rất nhiều ưu thế của hắn cũng được khai thác ra, vượt cấp chiến đấu luôn không phải là vấn đề. Sau một hồi khổ chiến, Lâm Tiêu vẫn đánh bại đối phương, đột phá đến thánh linh cảnh nhất trọng. Đến đây, Lâm Tiêu lại càng như cá gặp nước, năng lực vượt cấp chiến đấu thể hiện rõ ràng, nhưng tu vi của hắn tổng cộng cũng chỉ có thánh linh cảnh lục trọng. Cho nên, sau khi đạt đến thánh linh cảnh lục trọng, liền không còn tăng lên nữa, bắt đầu đối mặt với đối thủ thánh linh cảnh thất trọng, bát trọng, cửu trọng. May mà Lâm Tiêu thực lực tích lũy đủ mạnh, áp lực không lớn, lần lượt đánh bại. Tiếp theo, không lẽ là nguyên hải cảnh sao? Lâm Tiêu hít sâu một hơi, khóe miệng co giật, nếu như vậy, hắn dù có ba đầu sáu tay, cũng không phải là đối thủ, chỉ có thể từ bỏ. Lặng lẽ đứng trên chiến đài, Lâm Tiêu nhìn chằm chằm phía trước, trong lòng vô cùng căng thẳng, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Suốt quãng đường qua ải, liên tục chiến đấu, gần như mấy canh giờ, dù khó khăn đến đâu cũng bị hắn vượt qua, nếu lại thất bại ở cửa cuối cùng này, vậy cũng quá hoang đường. Vụ. Đúng lúc này, không gian phía trước rung chuyển, nổi lên gợn sóng. Lập tức, Lâm Tiêu trong lòng, xong rồi, quả nhiên là đối thủ nguyên hải cảnh sao. Tuy nhiên ngay sau đó, dao động không gian lại biến mất. Một giọng nói từ trên cao vang xuống, "Chúc mừng ngươi, thành công thông quan." Lập tức, Lâm Tiêu đầu góc một mảnh trống rỗng, ngây người tại chỗ, nửa ngày mới hoàn hồn, giọng nói đều có chút run rẩy, "Mẹ kiếp, ngươi dọa chết lao tử rồi." Khoảnh khắc này, Lâm Tiêu suýt nữa sụp đổ, suýt nữa hắn còn tưởng mọi nỗ lực đều tan thành mây khói, công lao đổ sông đổ biển, không ngờ, hắn đã thành công, cảm giác này giống như đột nhiên rơi xuống địa ngục, rồi lại bay lên thiên đường, lúc lên lúc xuống, dù là tâm trí của hắn, cũng suýt nữa không chịu nổi. Nói đi nói lại, khảo nghiệm này cũng thật là, nếu hắn đã thành công thông quan, tại sao không gian còn dung chuyển mấy lần như vậy, quả thực là bậy bạ. Vụ. Ngay sau đó, cảnh vật xung quanh đột nhiên thay đổi, không biết từ lúc nào, Lâm Tiêu lại xuất hiện trên bậc thang. Lúc này, hắn quay đầu lại, phát hiện mình đã đi đến bậc thang trên cùng, phía dưới là hơn trăm bậc thang. Suốt quãng đường đi, hắn trong khảo nghiệm, cảm giác đã tốn mấy canh giờ, không biết ở bên ngoài là bao lâu. Trên những bậc thang phía dưới, rải rác mấy bóng người. Trong đó, Điền Phong kia vẫn còn ở giữa bậc thang, mồ hôi nhễ nhại, xem ra dường như gặp phải khó khăn. Khảo nghiệm trên bậc thang này không liên quan đến thực lực, chủ yếu là căn cơ và thiên phú càng cao, vượt cấp chiến càng dễ dàng, thông qua càng nhanh. Mà ba phương bậc thang khác cũng đều có người gian nan tiến lên, trong đó một phương bậc thang, Lâm Tiêu nhìn thấy bóng dáng Linh Trường Sinh. Linh Trường Sinh đến muộn hơn hắn một chút, nhưng lúc này cũng đã đạt đến đoạn trên của bậc thang, xếp thứ nhất, vấn đề không lớn, không bao lâu liền có thể lên đỉnh. Bước cuối cùng, Lâm Tiêu bước lên chiến đài, xem ra hắn là người đầu tiên bước lên. Trên chiến đài trống trải, chỉ có mình hắn. Lâm Tiêu lặng lẽ đứng trên chiến đài, chờ đợi, hắn biết khảo nghiệm còn chưa kết thúc. Cùng lúc đó, ngay sau khi hắn bước lên chiến đài, trên bậc thang hắn ở, đột nhiên truyền đến mấy tiếng kêu la thảm thiết. Ầm, ầm. Lâm Tiêu quay đầu nhìn, lại thấy mấy bóng người trên bậc thang trực tiếp bị một luồng lực lượng vô hình đánh bay ra ngoài. Đùng, đùng. Mấy người nặng nề rơi xuống đất, mặt mày xám xịt, vô cùng chật vật. Chết tiệt, sao lại thế này? Điền Phong phun một ngụm nước bọt, đứng dậy, phủi đi bụi đất trên người, xoa xoa cơ thể đau nhức. Vừa rồi, hắn đang tiếp nhận khảo nghiệm, giao đấu với địa linh cảnh lục trọng, đang đánh khó phân thắng bại, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến mất, ngay sau đó, trực tiếp bị một luồng lực lượng đánh bay, khiến hắn vô cùng phiền muộn. Mấy người còn lại cũng vẻ mặt phiền muộn. Chương 1924, Điền Phong nổi giận. Chương 1924, Điền Phong nổi giận. Đứng. Đột nhiên, Điền Phong thần sắc khẽ động, hắn phát hiện, trên chiến đài đứng một bóng người, chính là Lâm Tiêu. Tên này, chẳng lẽ hắn? Điền Phong thần sắc cứng lại, mắt đảo một vòng, lập tức đoán được, tám phần là Lâm Tiêu đã thông qua khảo nghiệm, mà mỗi một bậc thang chỉ có một người có thể thông qua, những người khác sẽ tự động bị đánh bay, mất đi tư cách bước lên chiến đài. Ta không tin, chết tiệt, sao ta lại thua tên này? Điền Phong nhíu mày, vô cùng không cam lòng, tiếp đó, hắn lại bước lên bậc thang. Tuy nhiên, chân hắn vừa chạm vào bậc thang, một luồng lực lượng mạnh mẽ đột nhiên xung kích tới, trực tiếp hất tung hắn. Âm một tiếng, Điền Phong lại bị đánh bay, kêu la thảm thiết rơi xuống đất. Những người khác thấy vậy, lập tức bật ra, vốn dĩ bọn họ còn định thử lại, hiện tại xem ra dường như không cần thiết nữa, bọn họ đã bị loại. Người đã thua rồi, bại tướng. Mà lúc này, trên chiến đài, Lâm Tiêu liếc nhìn Điền Phong trên đất, cố ý khiêu khích. Khốn kiếp, lão tử còn chưa thua, truyền thừa là của ta, là của ta. Điền Phong nổi giận, bị Lâm Tiêu kích động, cộng thêm sự cám dỗ của truyền thừa nguyên ánh cảnh, lập tức lại xông về phía bậc thang. Ầm. Lần này, Điền Phong bộc phát toàn lực ứng phó, một chân đạp lên bậc thang, muốn cưỡng ép đi lên. Ầm. Nhưng lúc này, lực lượng mạnh hơn ập đến, trực tiếp đánh bay hắn. Phụt. Điền Phong phun máu bay ngược, nặng nề rơi xuống đất, đầy mặt không cam lòng. Tiết kiệm chút sức lực đi, chuyện này là xem thiên phú, ngươi không được đâu. Trên chiến đài, Lâm Tiêu cười nhạt. Điều này khiến Điền Phong tức đến nói máu, thất khiếu bốc khói, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, lửa giận trong lồng ngực khó mà bình tĩnh, muốn xông lên nhưng lại do dự, hắn không muốn lại bị đánh bay. Tiểu tử, ta thể nhất định sẽ chặt ngươi thành tám khúc, nghiền xương thành tro, khiến ngươi sống không bằng chết, khiến ngươi quỳ xuống cầu xin ta. Điền Phong nghiến răng, hận thù nói, nắm chặt nắm đấm, trong mắt đầy lửa giận và sát khí. Ha ha, ban ngày ban mặt, ngươi muốn mơ mộng hao huyền cũng bình thường. Lâm Tiêu cười lạnh, xoay người đi, không thèm để ý những lời này, phối hợp với biểu cảm của Lâm Tiêu, lại càng khiến Điền Phong tức đến run người, răng gần như sắp nghiến nát, lồng ngực một trận tức tối, suýt nữa ói máu. Điền Phong, yên tâm, lát nữa dù hắn có thể lấy được truyền thừa, hắn cũng không thoát được đâu. Lúc này, mấy tên Tam Tinh Thánh Sứ bên cạnh đi tới nói, được, đến lúc đó chúng ta cùng giết hắn, bảo vật chia đều. Điền Phong hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, sắc mặt âm trầm vô cùng. Một canh giờ sau, Linh Trường Sinh lên đỉnh. Ầm, ầm. Kèm theo mấy tiếng kêu la thảm thiết, người cùng một bậc thang với hắn trực tiếp bị đánh bay, rơi xuống đất, mất đi tư cách cạnh tranh tiếp theo. Không bao lâu, hai bậc thang còn lại cũng lần lượt có người lên đỉnh. Đến đây, bốn bậc thang, bốn người đều đã bước lên chiến đài. Linh Trường Sinh, lâu rồi không gặp. Thánh môn, một Tam Tinh Thánh Sứ lạnh lùng nói, vị trí vừa vặn đối diện với Linh Trường Sinh. Một bên khác, đối diện với Lâm Tiêu, là một Tam Tinh Ma Sứ. Có thể nổi bật giữa đám võ giả cung cấp, không nghi ngờ gì, thực lực và thiên phú của hai người đều không tầm thường. Đúng vậy, lâu rồi không gặp, Lăng Vân, một thời gian không gặp, xem ra thực lực lại tăng cường không ít, có điều ta nhớ, lần trước ngươi thua ta, dựa vào một kiện pháp bảo, mới may mắn chạy thoát. Linh Trường Sinh cười nhạt. Ừ, lần trước là lần trước, lần này khác rồi, nửa năm khổ tu, ta sẽ cho ngươi thấy, thực lực chân chính của ta, lần này, ta nhất định sẽ giết ngươi, rửa sạch mối nhục xưa. Lăng Vân trầm giọng nói, trong mắt sát khí lạnh lẽo. Thực lực, không phải chỉ dựa vào miệng nói. Linh Trường Sinh lạnh nhạt nói. Có phải chỉ dựa vào miệng nói hay không, lát nữa ngươi sẽ biết. Ha ha. Vừa mới gặp mặt, hai người đã đối đầu gay gắt, không khí căng thẳng. Mà một bên khác, vị Tam Tinh Ma Sứ kia thì lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, vẻ mặt đầy sắc ý, "Tiểu tử, ngươi nếu đánh với ta, sẽ thua rất thảm." "Vậy sao?" Lâm Tiêu lắc đầu cười, không nói nhiều. "Vụ." Đúng lúc này, mép chiến đài đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ngay sau đó, một cột sáng từ giữa chiến đài lao vút lên trời, rồi chia làm hai, một trái một phải, hình thành hai chiến đài bằng ánh sáng. Ngay sau đó, Lâm Tiêu và tên Tam Tinh Ma Sứ kia trên người đều bị quang hoàn bao phủ, rồi bị một luồng lực lượng vô hình nâng lên, chậm rãi bay lên, cuối cùng đến chiến đài bên trái. Cùng lúc đó, Linh Trường Sinh và Lăng Vân thì đến chiến đài bên phải. Đối quyết, người thắng sẽ có tư cách tiến vào vòng cuối cùng. Lúc này, trên chiến đài, một giọng nói vang lên. Phía dưới, rất nhiều cao thủ Thiên Ma Cốc và Thánh Môn, cùng một số cao thủ Vạn Huyết Tông đều ngẩng đầu lên, nhìn lên trên. Không thể không nói, đây là tình huống cực kỳ hiếm thấy, trong cuộc tranh đoạt truyền thừa, bảo vật cuối cùng, người của Vạn Huyết Tông ở lại nhiều hơn cả Thánh Môn và Thiên Ma Cốc. Hơn nữa có khả năng, người cuối cùng tranh đoạt truyền thừa đều là đệ tử Vạn Huyết Tông, nếu như vậy thì quá thú vị. Hừ, chết dưới tay người của Thiên Ma Cốc, tiện cho tên tiểu tử đó rồi, nếu rơi vào tay ta, nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Điền Phong lạnh lùng nói, nghe ý hắn, dường như đã nhận định Lầm Tiêu sẽ tê chương 1925, đối quyết chương 1925, đối quyết có thể đến đây, về cơ bản, đều là những cao thủ trẻ tuổi nhất của ba thế lực lớn ở khu vực Băng Hỏa Sơn lĩnh này, đối với võ giả thánh linh cảnh có tuổi thọ hàng ngàn năm mà nói, trăm tuổi trở xuống, đã được coi là trẻ. Tiểu tử, gặp phải ta, coi như ngươi xui xẻo. Ta đã nói, ngươi sẽ thua rất thảm. Trên chiến này, tên Tam Tinh Ma Sư kia, một thanh niên tóc trắng lạnh lùng nói, vẻ mặt như kết quả đã định, nếu ngươi bây giờ quỳ xuống nhận thua, ta có thể tha cho ngươi một mạng, ngươi nếu đánh với ta, thua chính là chết. Nghe ý ngươi, hình như thắng chắc rồi. Lâm Tiêu cười nhạt. Nếu không thì sao, ngươi nghĩ, ngươi có cơ hội thắng sao? Thanh niên tóc trắng cười lạnh. Vậy ta cũng cho ngươi một cơ hội, không nhận thua, chính là chết. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Thằng nhóc tối, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, nếu ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Thanh niên tóc trắng ánh mắt lạnh lẽo, ngay sau đó, khí tức quanh người bùng nổ, ma khí quần quần tuôn ra, phảng phất như một bộ chiến bào màu đen, tung bay trong gió, mang đến áp lực rất lớn. Rõ ràng, thanh niên tóc trắng này tuyệt không phải là thánh linh cảnh cửu trọng bình thường, mà Lâm Tiêu lại chỉ có thánh linh cảnh lục trọng và thất trọng, còn kém một tiểu cảnh giới, tương đương với việc vượt 4 cấp chiến đấu, quả thực không bình thường, nhưng thiên tài sở dĩ gọi là thiên tài, chính là có thể làm những điều người khác không thể. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng không phải là không có cơ hội thắng. Ha ha, tên tiểu tử kia lại dám đối đầu với Lư Tượng sư huynh, thật là muốn chết. Vốn dĩ, Lư Tượng sư huynh còn định tha cho hắn một mạng, kết quả tên tiểu tử này không biết điều, thật là không biết tự lượng sức mình. Mấy tên đệ tử Thiên Ma Cốc cười lạnh. Chưa chắc đâu, hắn chính là người đầu tiên bước lên chiến đài. Lúc này, Vạn Huyết Tông có người lên tiếng. Cái gì? Nghe vậy, mấy tên đệ tử Thiên Ma Cốc này lập tức thần sắc ngưng lại, rồi lại lắc đầu, có thể lên được đầu tiên, chưa chắc đã đại biểu thực lực, chỉ có thể nói hắn thiên phú cao, nhưng thiên phú không đồng nghĩa với thực lực, thiên tài chưa trưởng thành chẳng là gì cả. Trên chiến đài, chân đạp một cái, thanh niên tóc trắng hóa thành một đạo ma quang, thẳng tiến lao ra. Chiến. Lâm Tiêu chân đạp một cái, kiếm ý ngút trời, các loại ý cảnh, nhục thân lực lượng toàn diện bộc phát, trong tình huống vượt cấp chiến đấu, lại còn vượt nhiều cấp như vậy, hắn phải dốc toàn lực, nếu không thật sự không có cơ hội thắng. Vụ. Gần như đồng thời, hai bóng người biến mất tại chỗ, ngay sau đó, lại đồng thời xuất hiện giữa chiến đài. Giết. Ầm. Một tiếng nổ lớn, giấy lên luồng khí lãng cuồng bạo, quần quần quét ra, trực tiếp khiến không gian rung chuyển dữ dội. Ngay sau đó, hai bóng người đồng thời lùi lại, nhưng rất rõ ràng, Lâm Tiêu lùi nhiều hơn, lùi mạnh gần trăm trượng, khí huyết trong lồng ngực một trận sôi trào. Tốt lắm tiểu tử, có thể đỡ được một chiêu của ta, có điều ta còn chưa dùng toàn lực. Lư Tượng lạnh lùng nói. Ngay sau đó, khí tức trên người hắn lại tăng lên, mạnh mẽ lao về phía Lâm Tiêu. Chạm. Lâm Tiêu chân đạp một cái, lao về phía trước, kiếm ý lan tỏa, trường kiếm vung nhanh, hạo nhiên kiếm khí liên miên không dứt, thẳng tiến chém về phía Lư Tượng. Phá cho ta! Lư Tượng hét lớn, khí tức quanh người cuồn cuộn tuôn ra, trực tiếp lao về phía trước, đánh tan kiếm khí, cứng rắn pha tan một lối đi. Mấy hơi thở, Lư Tượng đã xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Trích tinh thủ. Lâm Tiêu trực tiếp tung một trường. Lư Tượng cũng tung một trường. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, giấy lên luồng khí lãng cuồn cuộn, khuyết tán ra, từng vòng sóng xung kích lan tỏa, không gian rung chuyển dữ dội. May mà, chiến đài này tương đối đặc thù, nếu không, sớm đã tan thành từng mảnh. Cục cục cục. Ngay sau đó, hai người đồng thời lùi lại, nhưng Lâm Tiêu vẫn ở thế yếu. Ta xem ngươi còn có thể đỡ được mấy chiêu. Lư Tượng ánh mắt lạnh lẽo, thực lực của đối phương vượt ngoài dự liệu của hắn, liên tiếp bị đối phương chặn lại, khiến hắn có chút tức giận, chân đạp một cái, khí tức trên người lại tăng lên. Theo hắn tay nắm lại, một thanh ma đao xuất hiện trong tay, một thanh chiến đao đen kịt, trên đó chạm khắc những hoa văn dữ tợn, tỏa ra từng điểm tà khí. Giết, ma đao thất thức. Lư Tượng lạnh lùng hét, thân hình bắn lên, lao về phía Lâm Tiêu, ma đao vung lên, chém ra từng đạo đao mang đen kịt, đao mang đầy âm sâm tà khí, uy thế kinh người, khiến người ta không rét mà run. Nhập cực thức. Lâm Tiêu thông dong không nổi, chém ra vô số kiếm khí, đồng thời vận chuyển hộ thể kiếm khí, chân đạp một cái, người kiếm hợp nhất, hóa bị động thành chủ động, lao vút ra. Ầm ầm, vô số kiếm khí và đao mang gặp nhau, tiếng nổ không ngừng, kinh khí bắn ra từ phía dưới sự che chở của kiếm khí, kiếm mang rực rỡ một đường tiến lên, áp sát Lư Tượng. Chạm. Lư Tượng hét lớn, tay cầm ma đao, đao khí sôi trào, ma khí cuồn cuộn, mạnh mẽ chém ra một đao này hắn gần như dùng toàn lực, không định kéo dài nữa. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên, đao kiếm va chạm, giấy lên luồng khí lãng cuồn cuộn, hư không dùng chuyển dữ dội. Phụt. Phun ra một ngụm máu tươi, Lâm Tiêu bay ngược ra sau, mạnh mẽ rơi xuống đất, trượt lui mấy chục trượng mới miễn cưỡng dừng lại, thân thể run lên, cổ họng ngọt, cố gắng nuốt xuống dòng máu ngược. Quả nhiên, không bộc phát huyết mạch, không phải là đối thủ. Lâm Tiêu lao đi vết máu khỏe miệng, đồng tử hơi co lại. Tiểu tử, đây chính là chênh lệch giữa ngươi và ta, chịu chết đi. Thấy Lâm Tiêu bị thương, Lư Tượng tâm trạng cuối cùng cũng tốt hơn một chút, nhân cơ hội truy kích, muốn một lần giải quyết Lâm Tiêu. Chương 1926, chiến lư tượng chương 1926, chiến lư tượng chiến. Lúc này, Lâm Tiêu nắm chặt chuôi kiếm, chiến ý ngút trời, một cột huyết quang lao vút lên trời, huyết quang lan tỏa, một đôi mắt lóe lên ánh vàng chói lọi. Trên đỉnh đầu hắn, một hư ảnh chiến sĩ xuất hiện, tay cầm binh khí, tỏa ra khí thế nhìn xuống thiên hạ, duy ngã độc tôn. Cùng lúc đó, khí tức của Lâm Tiêu tăng vọt, thực lực đại tăng. Huyết mạch. Lư tượng hai mắt nheo lại, thần sắc hơi ngưng lại, tay cầm ma đao, trực tiếp lao về phía Lâm Tiêu. Giết. Lâm Tiêu chân đạp một cái, người kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm mang màu vàng đỏ, lao vút ra. Huyết mạch chi lực cuối cùng cũng có thời gian hạn chế, Lâm Tiêu tự nhiên không dám có chút lơ là. Ầm. Trong nháy mắt, hai người gặp nhau, đao mang và kiếm mang đột nhiên va chạm vào nhau. Kèm theo một tiếng nổ lớn, giấy lên luồng năng lượng cuồng bạo, cuồn cuộn bay ra, không gian như tấm vải, điên cuồng rung động, phảng phất như sắp bị xé nát. Ầm. Ngay sau đó, hai người đồng thời lùi mạnh, lại là ngang tài ngang sức. Chết tiệt, sao lại thế này? Lư Tượng nổi giận, biết rằng vừa rồi hắn đã dùng toàn lực, không chút giữ lại, lại bị đối phương chặn lại, khiến hắn kinh hãi nổi giận. Đó rốt cuộc là huyết mạch gì? Lư Tượng thần sắc hơi ngưng lại, đúng lúc này, kiếm mang sắc bén lại lao tới. "Hừ, dù có buộc phát huyết mạch, ngươi cũng không thắng được ta, đợi thời gian huyết mạch qua đi, vẫn là phải thua." Lư Tượng lạnh lùng nói, thân hình nâng lên, trực tiếp xông ra giết. Trong nháy mắt, hai bên lại va chạm vào nhau. Ầm, ầm. Một loạt tiếng nổ vang lên không ngừng, kiếm mang và đao mang trên chiến đài cực nhanh xuyên toa, như hai ngôi sao băng va chạm qua lại, mỗi lần giao phong đều dấy lên luồng năng lượng của bạo, vô cùng kịch liệt. Nhất thời, hai người đánh qua lại, khó phân thắng bại, tốc độ hai người quá nhanh, căn bản không nhìn thấy bóng người, trên chiến đài toàn là đao quang kiếm ảnh, khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Tên tiểu tử kia lại có thể đánh với Lư Sư Minh đến mức đó. Thiên Ma Cốc, mấy người trước đó có chút kinh ngạc nói, đương nhiên, theo bọn họ thấy, người chiến thắng cuối cùng vẫn là Lư Tượng, đối phương chẳng qua chỉ là dựa vào huyết mạch chi lực tăng cường chiến lực, thời gian qua đi, vẫn phải bại. Cùng lúc đó, một bên khác, trận chiến của Ninh Trường Sinh và Lăng Vân cũng bước vào giai đoạn gay cấn, thực lực hai bên rất gần nhau, qua hơn trăm chiêu, vẫn khó phân thắng bại. Trên chiến đài, kiếm mang và đao mang vẫn không ngừng va chạm, khí lưu bạo động, hình khí bắn ra như mưa, không gian rung chuyển không ngừng. Ha ha, tiểu tử, dù ngươi có bộ phát huyết mạch thì sao, ngươi cuối cùng tu vi quá thấp, vẫn không làm gì được ta, đợi thời gian huyết mạch của ngươi hết, chính là ngày chết của ngươi. Lư Tượng cười lạnh. Lâm Tiêu không nói gì, chỉ không ngừng công kích, nhưng mặc cho hắn bộ phát toàn lực, công kích dữ dội thế nào, luôn không thể làm tổn thương đối phương, nhiều nhất cùng đối phương đánh hòa, phản phất như đã đạt đến giới hạn. Không còn cách nào, ở cấp bậc thánh linh cảnh, vượt 4 cấp đối chiến, có thể không thất bại, đã là một kỳ tích. Ầm, ầm. Hai bên không ngừng giao thủ, thời gian trôi qua, huyết mạch chi lực của Lâm Tiêu cuối cùng cũng bắt đầu suy yếu. Chính là bây giờ, Lư Tượng, người vẫn luôn phòng thủ, cảm nhận được khí tức của Lâm Tiêu yếu dần, chuyển từ phòng thủ sang tấn công, tung ra những đòn tấn công dồn dập như mưa bão về phía Lâm Tiêu. Dần dần, hai người từ ban đầu ngang tài ngang sức, chuyển thành Lâm Tiêu bắt đầu rơi vào thế hạ phòng, thậm chí bắt đầu bị áp chế, không ngừng lùi lại. Hừ, huyết mạch chi lực vừa qua, tên tiểu tử này quả nhiên không phải là đối thủ, chẳng qua chỉ là dễ rùa hấp hối mà thôi, cuối cùng vẫn phải bại dưới tay Lư Tượng. Thiên Ma Cốc, mấy người kia cười lạnh. Chết dưới tay Lư Tượng, thiện cho ngươi rồi. Điền Phong trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng. Tiểu tử, ngươi sắp xong rồi, có gì ngôn gì mau nói đi, nếu không sẽ không còn cơ hội nữa, ha ha. Trên chiến đài, Lư Tượng hoàn toàn buông lòng tay chân, công thế như thủy triều, không cho Lâm Tiêu một chút cơ hội nào, chiêu nào cũng hiểm hóc, khí thế hung hãn, vẻ mặt muốn đánh bại hoàn toàn Lâm Tiêu. Mà Lâm Tiêu, mặt mày trầm tĩnh, chỉ cố gắng đối phó, không nói một lời. Dần dần, huyết mạch chi lực ngày càng yếu, thế yếu ngày càng lớn, Lâm Tiêu liên tục bại lui, xem ra bại cục đã định. Chết đi. Lư Tượng gầm lên một tiếng, mạnh mẽ chém ra một đao. Lâm Tiêu cố gắng chống đỡ. Ầm. Phun ra một ngụm tinh huyết, Lâm Tiêu bay ngược về phía sau, nặng nề rơi xuống đất. Chết đi. Chân đạp mạnh xuống đất, Lư Tượng trong mắt sát khí lóe lên, ép sát Lâm Tiêu. Lâm Tiêu chống đỡ thân thể, ôm ngực, lau đi vết máu khóe miệng, có thể thấy thương thế của hắn có chút nghiêm trọng, trong tình huống huyết mạch chi lực biến mất, hắn căn bản không phải là đối thủ của đối phương. Đúng, Lư Sư Minh, giết hắn. Đây chính là kết cục của kẻ không biết tự lượng sức mình. Hừ, sớm nhận thua thì không sao rồi, lại cứ muốn tự tìm đường chết. Phía dưới, mấy tên thánh sứ Thiên Ma Quốc cười lạnh. Ma Điền Phong kia cũng lộ ra một nụ cười dữ tợn, tiểu tử, để ngươi chết như vậy, tiện cho ngươi rồi. Không ổn. Mấy đệ tử Vạn Huyết Tông thì vẻ mặt lo lắng, nhưng bọn họ cũng không thể can thiệp. Trong nháy mắt, Lư Tượng nhanh chóng áp sát Lâm Tiêu, ma khí cuồn cuộn, khiến y bào trên người Lâm Tiêu đều tung bay, tóc bay phấp phới, tình thế nguy cấp, không thể chậm trễ. Dường như mọi kết cục đã được định sẵn, nhưng đúng lúc này, lại thấy Lâm Tiêu ánh mắt căng thẳng. Chương 1927, Linh Văn Vô Tận chương 1927, Linh Văn Vô Tận dường như mọi kết cục đã được định sẵn, nhưng đúng lúc này, lại thấy Lâm Tiêu ánh mắt căng thẳng. Chính là bây giờ. Lời còn chưa dứt, Lâm Tiêu chân đạp một cái, mi tâm quang mang lóe lên, tinh thần chi lực trong nháy mắt cuồn cuộn tuôn ra. Vụ, vụ. Phía trước, từng đạo linh văn cực nhanh xuất hiện, nhanh chóng đan xen, hình thành từng tòa linh văn trận pháp. Trong nháy mắt, linh văn lóe sáng, quang mang kinh thiên, đủ loại quang mang bao vây Lư Tượng đang lao tới ở giữa. Đây là linh văn trận pháp. Trong nháy mắt, mọi người thần sắc ngưng lại, không ai ngờ Lâm Tiêu lại còn là một linh văn sư, linh võ song tu. Cái gì? Người từ lúc nào? Lư Tượng thân hình cực lại, vẻ mặt kinh ngạc, rồi hắn dường như hiểu ra điều gì đó, ngươi là trong lúc chiến đấu với ta vừa rồi, nhân cơ hội khắc họa. Ta đã nói, ta chưa chắc sẽ thua. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, hai tay nhanh chóng khắc họa, mi tâm lóe sáng, tinh thần chi lực quần quần tuôn ra, bổ sung vào trong trận pháp. Hừ, dù vậy, ngươi nghĩ những trận pháp này có thể khống chế ta sao? Lư Tượng thần sắc lạnh lẽo, khí tức tăng vọt, ma đao trong tay vung loạn, chém ra vô số hắc sắc đao mang, như một cơn bão đen kịt, cuồn cuộn về bốn phương tám hướng. Giết! Lâm Tiêu không chút thả lỏng, hai tay nhanh chóng khắc họa, vừa điều khiển trận pháp công kích, vừa khắc họa trận pháp mới. Khoảng thời gian này, hắn cũng tranh thủ học được không ít trận pháp mới, bao gồm một số ngũ cấp trung giai trận pháp. Vừa rồi lúc chiến đấu, hắn ít nhất đã khắc họa hơn 50 tòa trận pháp. Những trận pháp này liên hợp lại, dù là thánh linh cảnh cửu trọng, nhất thời cũng khó mà phá vỡ. Quả nhiên, đối mặt với tầng tầng lớp lớp vô tận trận pháp công kích, cùng anh loạn tạc, mặc cho Lư Tượng bộc phát thế nào, luôn khó mà đột phá. Chủ yếu là trận pháp xuất hiện không ngừng, tứ phía, đâu đâu cũng có. Hơn nữa số lượng trận pháp quá nhiều, công kích như thủy triều ập đến, căn bản không kịp lo liệu, có thể chống đỡ đã là không tệ, căn bản không thể thoát ra đột phá. Chết tiệt, thằng nhóc thối, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu, ta không tin, tinh thần chi lực của ngươi là vô hạn. Đợi tinh thần chi lực của ngươi cạn kiệt, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Trong trận pháp, truyền ra tiếng gầm giận dữ của Lư Tượng, lúc này hắn cũng không còn cố gắng đột phá, mà bắt đầu phòng thủ, định đợi tinh thần chi lực của đối phương không đủ, sẽ ra tay, cũng giống như huyết mạch chi lực trước đó. Bù, bù. Một bên khác, Lâm Tiêu thần sắc trầm ổn, tinh thần chi hải sôi trào, không ngừng khắc họa linh văn, từng tòa trận pháp mới mọc lên từ mặt đất, bổ sung vào vị trí của những trận pháp đã biến mất. Thời gian trôi qua, lần lượt Lâm Tiêu đã khắc họa gần ngàn tòa trận pháp, biết rằng đây đều là ngũ cấp trận pháp, tiêu hao tinh thần chi lực có thể tưởng tượng được. Dù tinh thần chi lực của Lâm Tiêu ngưng luyện, cơ sở hoàn mỹ, tinh thần chi hải cũng đã dùng hơn một nửa. Luôn duy trì cường độ cao tinh thần lực chuyển vận, tinh thần chi hải đang nhanh chóng tiêu hao. Mà Lư Tượng bị nhấn chìm trong luồng trận pháp của bạo, trong lòng cũng vô cùng phiền muộn, tinh thần chi lực của đối phương mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Mặc dù chỉ cần hắn toàn lực phòng thủ, những trận pháp này không thể làm tổn thương hắn, nhưng đối với linh nguyên của hắn cũng là một sự tiêu hao không nhỏ, cộng thêm trước đó giao thủ với Lâm Tiêu, hiện tại linh nguyên của hắn chỉ còn lại một nửa. Hừ, ta không tin, tinh thần chi lực của ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu, chỉ cần trận pháp bị phá, ta có trăm cách hành hạ ngươi. Lư Tượng mặt mày âm hiểm nói. Thời gian như nước chảy. Không bao lâu, tinh thần chi hải của Lâm Tiêu chỉ còn lại 1/5, tinh thần chi lực chuyển vận bắt đầu suy yếu. Ha ha, cuối cùng cũng không được rồi sao, đừng nội, ngày chết của ngươi sắp đến rồi. Trong trận pháp, Lư Tượng cảm nhận được công kích trận pháp bắt đầu yếu đi, cười gằn, trong lòng đã tính toán, đợi phá trận pháp xong, sẽ hành hạ Lâm Tiêu như thế nào. Đợi uy lực của trận pháp giảm thêm 1/3, hắn liền có tự tin xông ra. Rất nhanh, uy lực của trận pháp giảm xuống liên tục, dần dần yếu đi, xem ra sắp đạt đến mức dự kiến trong lòng Lư Tượng, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tùy thời bộc phát xung kích. Tuy nhiên ngay sau đó, uy lực của trận pháp lại bắt đầu tăng lên, số lượng trận pháp vốn đã giảm lại bắt đầu tăng lên. Cái gì? Đây sao có thể? Lư Tượng đang định ra tay, lập tức ngẩn người. Cùng lúc đó, lại thấy Lâm Tiêu ngoài trận pháp vẫn đang nhanh chóng khắc họa trận pháp, cùng lúc đó không ngừng có tinh thần chi lực từ trong nạp giới chảy ra, bị hắn thôn phệ hấp thu, hội tụ vào tinh thần chi hải. Chính là trước đó, thông qua khảo nghiệm lục cấp linh văn sư, nhận được những tinh thần chi thủy kia, Lâm Tiêu sở hữu phệ thần quyết, có thể nhanh chóng hấp thu tinh thần chi thủy, gần như không cần luyện hóa, trực tiếp có thể thu làm của mình. Cứ như vậy, tinh thần chi hải của Lâm Tiêu bắt đầu bổ sung trở lại, linh văn trận pháp lại khôi phục thế công mãnh liệt. Chết tiệt, ta không tin, ngươi nhất định là dễ dụ hấp hối, thực ra tinh thần chi lực đã không còn nhiều, cho nên muốn đánh cược một lần, nghĩ cũng đẹp, công kích mức độ này, đừng hòng làm tổn thương một sợi lông của ta. Lư Tượng nắm chặt nắm đấm, thầm nghĩ, cũng chỉ có khả năng này thôi, chỉ cần hắn tiếp tục phòng thủ, không lộ sơ hở, lát nữa tinh thần chi lực của đối phương sẽ cạn kiệt, đến lúc đó chính là thời cơ hắn phản công. Nghĩ đến đây, mày hắn giãn ra một chút. Chương 1928, đánh bại Lư Tượng. Chương 1928, đánh bại Lư Tượng. Tiểu tử, cứ để ngươi đắc ý thêm một chút, ngươi không đắc ý được bao lâu đâu. Lư Tượng ánh mắt lạnh lẽo nói, tiếp tục chống lại công kích xung quanh. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, dần dần hắn bỗng phát hiện sự tình dường như không như hắn tưởng tượng. Cho đến hiện tại, công kích của trận pháp vẫn mạnh mẽ, không có dấu hiệu suy yếu, thậm chí ngày càng mạnh, ngược lại là linh nguyên của hắn sắp không đủ dùng. Tên này, tinh thần chi lực của hắn sao vẫn chưa dùng hết? Lư Tượng nhíu chặt mày, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột, tình hình dường như khác với hắn dự đoán, linh nguyên của hắn chỉ còn lại chưa đến 1/3, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn chưa chắc đã chống đỡ được bao lâu. Mà ngoài trận pháp, Lâm Tiêu cũng đã dùng hết mấy hộp tinh thần chi thủy, tinh thần chi lực luôn duy trì ở trạng thái dồi dào, thế công của trận pháp không hề suy giảm. Hắn ước chừng, linh nguyên của đối phương hẳn là không còn nhiều. Chết tiệt, tiểu tử, có gan thì đấu một trận, cứ dùng trận pháp khống chế ta, có bản lĩnh gì, có bản lĩnh thì đấu tay đôi với ta, trận pháp của ngươi căn bản không làm tổn thương được ta, có ý nghĩa gì? Trong trận pháp, truyền ra tiếng gầm giận dữ của Lư Tượng. Quả nhiên, Lâm Tiêu khỏe miệng nhếch lên một đường cong, tám phần là linh nguyên của Lư Tượng này sắp cạn, cho nên không tìm được nữa, hắn chỉ cần tiếp tục công kích. Vụ, vụ. Lâm Tiêu không hề động lòng, động tác trên tay không ngừng, công kích trận pháp vẫn mãnh liệt. A, xuất sinh, có gan thì đấu với ta, chỉ biết trốn ở ngoài, có gì hay ho, đồ hèn nhát, rùa rụt cổ, khốn kiếp, mau rút trận pháp, đấu với ta. Ngươi là đồ nhát gan, không có gan. Trong trận pháp, Lư Tượng điên cuồng chửi bới, như một kẻ mất trí, có thể thấy, hắn thật sự sốt ruột. Mà Lâm Tiêu, nụ cười khỏe miệng càng lúc càng đậm, động tác trên tay không ngừng, mặc cho Lư Tượng gào thét, không hề động lòng. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, tiếng kêu của Lư Tượng đột nhiên ngừng lại. Phụt, phun ra một ngụm máu tươi, Lư Tượng vô tình bị trận pháp đánh trúng. Lúc này hắn, linh nguyên chỉ còn lại chưa đến 1/5, căn bản không dám sử dụng quá nhiều, một khi linh nguyên cạn kiệt, kẻ chết chính là hắn. Nhưng công kích trận pháp xung quanh hung hãn, đâu dung hắn thả lỏng, phòng ngự của hắn vừa lỏng lẻo, lập tức liền bị công kích. Ầm, ầm. Một chiêu sơ suất, tiết tấu của Lư Tượng bị phá bỡ, cộng thêm không dám sử dụng quá nhiều linh nguyên, từng đạo công kích lần lượt đánh lên người hắn. Phụt, phụt. Liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, Lư Tượng liên tục lùi lại, nhìn vết thương trên người, hắn sắc mặt khó coi vô cùng, cứ tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn sẽ xong đời. Khốn kiếp, ta liều mạng với ngươi. Hét lớn một tiếng, Lư Tượng trong mắt nổi lên tơ máu, khí tức toàn thân mạnh mẽ bùng nổ, điều động toàn bộ linh nguyên trong khí phủ, tung ra một đòn liều mạng. Ầm. Lư Tượng chân đạp một cái, bay vút lên trời, muốn đột phá ra ngoài. Ầm, ầm. Lúc này, linh văn trận pháp xung quanh phát động công kích của bạo, từ bốn phương tám hướng quần quần lao về phía hắn. Phá cho ta. Lư Tượng gầm lên, cố hết sức, liều mạng xông về phía trước. Tuy nhiên, thế công của trận pháp quá mạnh, tầng tầng lớp lớp, một vòng trừ một vòng, hơn nữa vô tận, căn bản không cho hắn một chút khe hở nào. Lư Tượng đành phải cố gắng bộc phát, hướng dẫn tiến về phía trước, hướng dẫn chống lại những công kích này, không dám có chút dừng lại, hắn không biết lúc nào linh nguyên sẽ cạn kiệt. Cứ như vậy, Lư Tượng liều mạng tiến về phía trước, một số công kích không thể tránh né, hắn cũng không có thời gian né tránh, mặc cho công kích đánh lên người, điên cuồng xông về phía trước. Rất nhanh, hắn cách mép trận pháp ngày càng gần, nhưng thương thế trên người cũng ngày càng nặng, linh nguyên trong khí phủ cũng ngày càng ít. Ngoài trận pháp, Lâm Tiêu thần sắc bình tĩnh, thong dong không đội khắc họa trận pháp. A, đột nhiên một tiếng gầm rú như dã thú truyền đến. Ngay sau đó, ầm một tiếng, trong trận pháp một bóng người lao vút ra, đội lấy vô số công kích của trận pháp chạy ra ngoài, chính là Lư Tượng. Nhưng lúc này Lư Tượng đã mình đầy thương tích, máu me đầm địa, tóc hai bù xù, trên mặt đầy vết thương, mắt tóe lửa, mặt mày dữ tợn, trông vô cùng chật vật. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Vừa ra ngoài, Lư Tượng liền gào thét, điên cuồng lao về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đứng tại chỗ không động. Chưa chạy được bao xa, Lư Tượng bỗng nhiên thân thể cứng đờ, như dùng hết sức lực toàn thân, ngã xuống đất, vùng vây vài cái, muốn chống đỡ thân thể, cuối cùng vẫn thất bại, không cam lòng nằm sấp trên đất. Lúc này, Lâm Tiêu đi đến trước mặt Lư Tượng, lạnh lùng nhìn hắn. Tiểu tử, ta sẽ giết ngươi, giết ngươi. Lư Tượng gầm gừ, giọng nói ngày càng nhỏ, rất yếu ớt. Thật là mạnh miệng. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, mạnh mẽ một chân đạp lên tay Lư Tượng. Rắc. A. Một tiếng kêu la thảm thiết, xương tay Lư Tượng trong nháy mắt vỡ nát, máu thịt bầy nhầy. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi, ngươi thắng không mẹ vàng, ta nhất định sẽ báo thù, khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Lư Tượng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, gầm lên. Chương 1929, diệt cỏ tận gốc. Chương 1929, diệt cỏ tận gốc buốt. Đúng lúc này, một tiếng bạt thai vang dội, trên mặt Lô Tượng liền có thêm một dấu tay. Trong phút chốc, Lô Tượng mặt mày ngơ ngác, lập tức hét lên, nhóc con, ngươi dám đánh ta, ngươi chết chắc rồi, chết chắc. Buốt. Lời chưa dứt, lại một cái bạt thai nữa, trên mặt Lô Tượng lại có thêm một dấu tay đỏ ửng. Ngươi. Buốt. Buốt. Lâm Tiêu bàn tay không ngừng, một loạt bạt thai không chút lưu tình quất xuống, vang lên một tràng tiếng bốc chát, như pháo nổ. Kèm theo từng tiếng kêu thảm thiết, dấu tay trên mặt Lô Tượng ngày càng nhiều, mặt sưng phù như đầu heo, thậm chí răng cũng bay ra mấy chiếc, khóe miệng máu tươi không ngừng chảy. Ngươi còn dám kêu nữa không? Sau hơn trăm cái, Lâm Tiêu dừng lại, lắc lắc có chút đau nhức bàn tay, thản nhiên nói. Lúc này, Lô Tượng không dám kêu gào nữa, giọng điệu hạ thấp, cầu xin ngươi, tha cho ta, chỉ cần ngươi tha cho ta, mọi chuyện đều dễ nói, mọi chuyện đều dễ nói, võ kỹ, bí tịch, bảo vật, nhà ta có rất nhiều, tùy ngươi chọn, chỉ cần ngươi tha cho ta. Tha cho ngươi? Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, ngươi quên những gì ngươi nói trước đó rồi sao? Thua, chính là chết. Bây giờ ngươi đã tê ta, ta đó là nói đùa thôi, ngươi cứ coi ta như cái dám, thả ta đi, cầu xin ngươi. Lô Tượng vội vàng nói, hắn là Tam Tinh Thánh Sứ, tu vi Thánh Linh Cảnh cửu trọng, với thiên phú của hắn, đột phá Nguyên Hải Cảnh cũng không thành vấn đề lớn, tương lai có hy vọng trở thành trưởng lao Thánh Môn, tiền đồ rộng mở, không muốn bỏ mạng ở đây. Đương nhiên, món nợ này, sớm muộn gì hắn cũng sẽ trả, hắn bị một tên đệ tử Vạn Huyết Tông đánh bại, thậm chí còn bị tát liên tục, có thể nói là mất hết mặt mũi, nếu truyền ra ngoài, hắn tuyệt đối sẽ danh tiếng bại hoại, trở thành trò cười cho Thánh Môn, mối thù này, hắn nhất định phải báo. Tha cho ngươi, ngươi sau này tìm ta báo thù thì làm sao? Lâm Tiêu thản nhiên nói. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không làm bậy, ngươi tha cho ta, ta sẽ nhớ ơn của ngươi. Lô Tượng đội bằng nói, trong mắt lóe lên một tia hy vọng, nhưng sâu trong đáy mắt lại hiện lên một tia âm hiểm. Được, nếu đã như vậy, vậy ngươi. Nói rồi, Lâm Tiêu xoay người, định bỏ đi, thấy vậy, Lô Tượng ánh mắt sáng lên, rồi lóe lên một tia ván độc và hàn quang. Vẫn phải chết. Bất chợt, Lâm Tiêu lại xoay người lại, một kiếm chém mạnh xuống. Không. Thấy kiếm quang phóng đại cực nhanh trong con ngươi, Lô Tượng gào lên một tiếng tuyệt vọng, khoảnh khắc tiếp theo, đầu người rơi xuống đất. Vút. Thu lấy nạp giới, Lâm Tiêu liếc nhìn thi thể Lô Tượng, thần sắc không đổi. Hắn rất rõ, nếu người nằm trên đất là hắn, Lô Tượng này tuyệt đối sẽ không tha cho hắn, ngược lại, nhất định sẽ dùng đủ loại thủ đoạn tàn nhẫn để hành hạ hắn, cho nên, đối với loại người này, hắn không chút nương tay. Hơn nữa, làm việc gì cũng phải diệt cỏ tận gốc để trừ hậu họa. Phía dưới, đám đông quan chiến, một mảnh tĩnh lặng như tờ. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào chiến đài, thấy cảnh Lô Tượng bị Lâm Tiêu một kiếm chém giết, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc và khó tin. Đặc biệt là mấy tên đệ tử Thiên Ma Cốc, lúc này hoàn toàn chết lặng, ngây ngốc nhìn thi thể Lô Tượng trên chiến đài, bất động như tượng điêu khắc. Còn Điền Phong kia thì trợn trừng mắt, cơ mặt không ngừng co giật, trong mắt đầy vẻ kinh hãi, không ngờ Lô Tượng lại chết. Khoảnh khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy mình đã gây phải một phiền phức lớn, bản thân cũng không nhận ra, lòng bàn tay đã đổ một lớp mồ hôi. Sau khi giết Lô Tượng, ánh mắt Lâm Tiêu rơi xuống một chiến đài khác. Bên kia, trận chiến giữa Ninh Trường Sinh và Lăng Vân dường như cũng đã đến hồi kết, dựa vào vô tình kiếm ý, Ninh Trường Sinh dần chiếm thế thượng phong, áp chế đối phương. Dù Lăng Vân có bộ phát thế nào, dường như cũng khó thay đổi cục diện, kết thúc chỉ là vấn đề thời gian. Nghỉ ngơi một chút, Lâm Tiêu khoanh chân ngồi xuống, vừa rồi vận dụng lượng lớn tinh thần lực, liên tục khắc họa rất nhiều trận pháp, thần kinh căng thẳng vừa thả lỏng, lập tức đầu óc đau nhói, cộng thêm vết thương khi giao chiến, liền ngồi xuống nghỉ ngơi. Đúng lúc này, trên chiến đài đột nhiên hiện lên một luồng sáng, bao phủ lấy Lâm Tiêu. Ừm. Lâm Tiêu ngẩn ra, nhưng đột nhiên phát hiện, luồng sáng này đang giúp hắn chữa trị, năng lượng ấm áp, không biết là gì đang tràn vào cơ thể hắn, phục hồi vết thương, rất thoải mái. Như vậy, Lâm Tiêu liền nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi vết thương hồi phục. Không lâu sau, bên Ninh Trường Sinh cũng kết thúc trận chiến, Ninh Trường Sinh đã chiến thắng đối phương. Sau đó, Ninh Trường Sinh nhìn sang phía Lâm Tiêu một cái, rồi cũng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hồi phục. Cảnh tượng này khiến đám đông phía dưới kinh ngạc đến rất cả cằm. Ai có thể ngờ, truyền thừa cuối cùng lại được quyết định giữa hai đệ tử Vạn Huyết Tông, điều này chưa từng xuất hiện trong bất kỳ cuộc tranh đoạt truyền thừa nào trước đây. Chỉ có thể nói, lần này ở Băng Hỏa Sơn Lĩnh, tuy Thánh Môn và Thiên Ma Cốc cũng cử đến không ít cao thủ, nhưng chung quy vẫn không phải là cao thủ đỉnh cấp nhất. Dù sao, Băng Hỏa Sơn Lĩnh chỉ là một phần nhỏ trong bản đồ tấn công của Thánh Môn và Thiên Ma Cốc, Thánh Môn và Thiên Ma Cốc còn có rất nhiều thiên tài cao thủ. Đương nhiên, mặt khác, cũng là do Lâm Tiêu và Ninh Trường Sinh quả thực tiên phú và thực lực đều rất mạnh, ít nhất ở khu vực Băng Hỏa Sơn Lĩnh này, trong thế hệ trẻ, không ai có thể tranh phong cùng họ. Mà bây giờ, hai người này sắp đối đầu, tranh đoạt truyền thừa của Băng Hỏa đạo nhân, một vị đại năng nguyên anh cảnh. Phía dưới, đệ tử Thánh Môn và Thiên Ma Cốc tụ tập lại với nhau, dường như đang thì thầm bàn tán điều gì đó. Cảm nhận được cảnh này, mấy đệ tử Vạn Huyết Tông lại dấy lên cảnh giác. Chương 1930, trận quyết đấu của kiếm tu. Chương 1930, trận quyết đấu của kiếm tu trên chiến đài. Một canh giờ trôi qua, Lâm Tiêu mở mắt, vết thương đã hoàn toàn hồi phục. Gần như cùng lúc, trên một chiến đài khác, Linh Trường Sinh cũng mở mắt. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. Ong, ong. Khoảnh khắc tiếp theo, trên cả hai chiến đài đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hai cột sáng phóng thẳng lên trời, rồi giao nhau trên không, hình thành một chiến đài mới. Khoảnh khắc tiếp theo, hai người bị ánh sáng bao phủ, hóa thành hai luồng lưu quang, rơi xuống chiến đài này. Trên chiến đài, Lâm Tiêu và Ninh Trường Sinh đứng đối diện nhau. Nói ra, lần trước băng thành bị phá, Lâm Tiêu được Ninh Trường Sinh cứu, hai người đã từng hẹn nhau, có cơ hội nhất định phải giao đấu một phen, không ngờ nhanh như vậy đã có cơ hội. Lâm Tiêu. Ninh Trường Sinh nói. Ninh Trường Sinh. Lâm Tiêu nói. Chiến thôi. Hai người đồng thanh nói. Không có lời chào hỏi khách sáo, trong mắt hai người đều tràn đầy chiến ý hưng hực, giờ phút này, họ không phải là bạn bè, không phải đồng môn, mà là đối thủ. Ông. Hai tiếng kiếm ngân vang dội đồng thời vang lên, khoảnh khắc tiếp theo, thân hình hai người lóe lên, người kiếm hợp nhất, hóa thành hai đạo kiếm quang rực rỡ, phá không mà ra. Xoẹt. Tiếng không khí bị xé rách vang lên, không gian gợn sóng kịch liệt. Ngay sau đó, keng. Rầm. Trong kia lửa bắn tung tóe, một luồng kinh khí cuồng bạo bùng nổ, điên cuồng quét ra xung quanh, kiếm khí tứ tán, không gian rung chuyển liên hồi. Khoảnh khắc tiếp theo, hai người đồng thời lùi lại, vừa rồi chỉ là thăm dò. Bụt. Gần như cùng lúc, hai người biến mất tại chỗ, rồi lại đồng thời xuất hiện ở trung tâm chiến đài. Keng. Keng. Lưỡi kiếm không ngừng giao phong, tia lửa bắn tóe, kinh khí tứ tán. Tốc độ của cả hai đều rất nhanh, trong quá trình giao thủ, tần suất ra đòn của hai người cũng ngày càng nhanh, chỉ thấy trên chiến đài, hai đạo kiếm quang di chuyển cực nhanh, dọc ngang lóe lên, nhanh đến mức không thể nắm bắt được quỹ đạo. Rầm. Rầm. Tiếng nổ vang không ngừng, kiếm quang lóe lên, hai đạo kiếm quang từ trên chiến đài đánh lên không trung, rồi lại từ không trung đánh trở lại chiến đài, kiếm khí sắc bén quét qua hư không, mang theo tiếng nổ chói tai. Như hai ngôi sao băng va chạm, mỗi lần giao phong đều bùng lên khí lãng cuồn cuộn, hư không chấn động dữ dội. Trong nháy mắt, hai người đã giao đấu hơn trăm hiệp, khó phân thắng bại. Nhập cực thức. Lâm Tiêu ánh mắt sáng rực, chém ra vô tận kiếm khí, liên miên không dứt, bao phủ khắp nơi. Chạm. Bên kia, Ninh Trường Sinh cũng bộc phát kiếm khí sắc bén. Rầm. Rầm. Hai luồng kiếm khí gặp nhau, điên cuồng va chạm, kinh khí tứ tán. Nhất kiếm vô lượng. Trong vạn ngàn kiếm khí, Lâm Tiêu đột nhiên phóng ra, một đạo kiếm quang chói mắt hiện ra. Vô tình kiếm. Ninh Trường Sinh chân đạp mạnh xuống đất, một kiếm chém ra. Rầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, khí lãng quần quật bùng lên, như thủy triều lan ra, không gian rung chuyển dữ dội. Hai người đồng thời lùi lại, nhanh chóng đứng vững, lại lần nữa tấn công đối phương. Trích tinh thủ, Sơn Hải quyền, Hóa cực thức, Kiếm như hải. Ầm. Ầm. Trận chiến kịch liệt, khó phân thắng bại, theo thời gian trôi qua, hai người từ hơn trăm chiêu đánh đến hơn ngàn chiêu, dường như không bao giờ kết thúc, cả hai cũng dường như không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại càng đánh càng hăng, càng thông khoái, có cảm giác kỳ phùng địch thủ. Ninh Trường Sinh, ta không khách khí nữa đâu. Sau một lần giao phong, Lâm Tiêu lùi lại, khoảnh khắc tiếp theo, trực tiếp buộc phát huyết mạch, một đôi kim mâu sáng rực, khí tức trên người tăng vọt. Vừa hay, ta cũng chưa dùng hết sức. Ninh Trường Sinh nói, ngay sau đó, một luồng kiếm ý ngút trời phóng lên, quét sạch bốn phương. Rầm. Rầm. hai người chiến ý mãnh liệt, chân đạp mạnh, đột nhiên công hướng đối phương. Rầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, luồng năng lượng cuồng bạo bùng lên, quét sạch hư không. Chiến, chiến. Hai người đồng thời lùi mạnh, không chút dừng lại, lại lần nữa ra tay. Rầm, rầm. Trên không trung lại vang lên từng tràng tiếng nổ, không gian rung chuyển dữ dội, nhưng nhất thời, hai người vẫn bất phân thắng bại, khó phân khó giải. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau đó, Lâm Tiêu thậm chí còn sử dụng linh văn trận pháp, nhưng vẫn không thể đánh bại Ninh Trường Sinh, còn người sau cũng dùng hết sở trường, các loại kiếm kỹ, nhưng cũng không làm gì được Lâm Tiêu. Rất nhanh, huyết mạch chi lực của Lâm Tiêu biến mất, còn vô tình kiếm ý của Ninh Trường Sinh dường như cũng có chút hạn chế, uy lực giảm xuống, hai người vẫn khó phân thắng bại. Hai vị kiếm tu phát huy thực lực của mình đến mức phát huy vô cùng tinh tế, nhưng vẫn luôn khó phân thắng bại. Thời gian như nước chảy, mấy ngàn chiêu đã qua, vẫn như cũ. Mà linh nguyên của cả hai trong quá trình chiến đấu cũng không ngừng tiêu hao, đến lúc này đã không còn bao nhiêu. Nhưng chiến ý của hai người lại không hề suy giảm, vẫn toàn lực ra tay, đây là sự tôn trọng đối với bản thân và cũng là đối với đối thủ. Trong nháy mắt, lại qua hơn trăm chiêu, linh nguyên của cả hai gần như đã cạn kiệt. Ken, một tiếng kim loại va chạm, lưỡi kiếm của hai người lại lần nữa chạm vào nhau, nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt chiến ý bùng cháy. Mà khoảnh khắc tiếp theo, hai người dường như đều bị rút cạn sức lực, thân thể mềm nhũn, ngã ngửa ra sau. Nằm trên mặt đất, hai người thở hổn hển, đều đã mồ hôi nhễ nhại, kiệt sức. Hai tay chống xuống đất, cả hai đều muốn đứng dậy, nhưng cuối cùng đều lại ngã đầu xuống, bất động, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề và nhịp tim đập nhanh của cả hai. Chương 1931, khảo nghiệm kết thúc. Chương 1931, khảo nghiệm kết thúc. Ninh Trường Sinh, ngươi quả là lợi hại, lại có thể đỡ được nhiều đòn tấn công của ta như vậy. Lâm Tiêu cười nói, ngươi cũng không tệ, không ngờ một thời gian không gặp, thực lực của ngươi đã đuổi kịp ta rồi. Ninh Trường Sinh cũng hiếm khi lộ ra một nụ cười, cùng với chiến ý thắng bại chưa phân, nghỉ ngơi một chút rồi đánh tiếp. Đó là điều chắc chắn. Nói xong, hai người không nói gì nữa, yên lặng nằm đó, chờ đợi sức lực hồi phục. Thời gian như nước chảy. Sở hữu chiến thần huyết mạch, cộng thêm nhục thân cường đại, vết thương của Lâm Tiêu đang nhanh chóng hồi phục, rất nhanh, ngón tay hắn cử động, sau đó là cánh tay, rồi cả cánh tay. Sức mạnh thức tỉnh dần dần lưu chuyển khắp cơ thể, đánh thức từng thớ cơ bắp mệt mỏi. Cuối cùng, hắn thử đứng dậy, sau vài lần, cuối cùng cũng miễn cưỡng đứng lên được. Mà bên kia, Ninh Trường Sinh cũng chống người dậy, trên mặt có chút kinh ngạc, không ngờ khả năng hồi phục của đối phương lại mạnh hơn hắn, nhưng nghĩ lại, trước đó ở trong động băng, tốc độ hồi phục của Lâm Tiêu đã rất biến thái. Đến đây, đến. Lúc này, cả hai đều nắm chặt kiếm, tuy có chút đứng không vững, nhưng vẫn tràn đầy chiến ý, vô cùng muốn phân định thắng bại. Chiến. Gần như đồng thời, hai người hét lớn, xông về phía nhau. Hai thanh kiếm đồng thời chém ra, sắp va chạm vào nhau. Khảo nghiệm kết thúc. Lúc này, đột nhiên một giọng nói vang lên. Lưỡi kiếm sắp giao phong đông dương cực lại. Lâm Tiêu và Ninh Trường Sinh đều sững sờ, nhìn nhau. Ông. Khoảnh khắc tiếp theo, trên không trung, không gian dao động, hình thành một vòng xoáy không gian. Ngay sau đó, từ trong vòng xoáy, một luồng sáng bay ra. Luồng sáng từ từ hạ xuống, đợi ánh sáng tan đi, tổng cộng có 3 vật, nói chính xác là 2 viên ngọc phủ, một cái túi vải. Lâm Tiêu và Ninh Trường Sinh nhìn nhau, thu lại binh khí, rồi đi tới. Sau đó, hai người tùy ý mỗi người cầm một viên ngọc phủ. Băng Hỏa Tam Trọng Thiên. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, trong ngọc phủ này, rõ ràng là một môn võ kỹ, tên là Băng Hỏa Tam Trọng Thiên. Nhanh chóng xem lướt qua một lượt, Lâm Tiêu vô cùng vui mừng. Thì ra, Băng Hỏa Tam Trọng Thiên này là võ kỹ do Băng Hỏa đạo nhân tự sáng tạo ra, chuyên dùng để phát huy uy lực của băng diễm đến cực hạn. Nói cách khác, Băng Hỏa Tam Trọng Thiên là võ kỹ độc quyền của băng diễm này, chỉ có sở hữu băng diễm mới có thể tu luyện. Băng Hỏa đạo nhân, sở dĩ được gọi là Băng Hỏa đạo nhân, không chỉ vì ông ta tu luyện hai loại bản nguyên băng và hỏa, mà còn một phần là do bản mệnh vũ khí của ông ta chính là băng diễm này, vì thế, ông ta mới cố ý nghiên cứu hàng trăm năm, không ngừng hoàn thiện, tinh luyện, cuối cùng tự sáng tạo ra môn võ kỹ này. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân đặc biệt, cùng với sự ra đi của ông ta, băng diễm cũng chia làm hai, một phần trốn vào lòng đất, hóa thành địa tâm lưu viêm, phần còn lại thì ở trong băng hỏa mộ địa này, chính là đóa băng liên kia. Thật trùng hợp, cả hai đều bị Lâm Tiêu có được, sau nhiều năm, lại lần nữa dung hợp thành băng diễm. Mà bây giờ, Lâm Tiêu lại có được cuốn võ kỹ chuyên dùng cho băng diễm, được thiết kế riêng này, quả thực khiến hắn vui mừng khôn xiết. Băng Hỏa Tam Trọng Thiên này có thể coi là võ kỹ độc môn của Băng Hỏa đạo nhân, uy lực không cần phải nói, Băng Hỏa đạo nhân chính là dựa vào môn võ kỹ này mà thành danh. Xem xong phần giới thiệu, tiếp theo là phương pháp tu luyện cụ thể của môn võ kỹ này. Lâm Tiêu không xem tiếp nữa, mà nhìn sang Ninh Trường Sinh. Lúc này, Ninh Trường Sinh cũng lộ vẻ vui mừng khôn xiết, vừa hay, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía Lâm Tiêu. Ánh mắt hai người giao nhau, rồi bất giác cùng nở nụ cười, gật đầu với nhau, cứ như vậy, hai viên ngọc phủ, mỗi người một viên, được họ thu lại. Tiếp theo, chỉ còn lại chiếc túi vải kia. Hai người đi tới, Lâm Tiêu cầm lấy túi vải, cẩn thận mở ra. Túi vải rất cũ kỹ, thậm chí có chút hư hỏng, sau khi mở ra, vật bên trong khiến cả hai đều sửng sốt. Đây là Lâm Tiêu và Ninh Trường Sinh nhìn nhau, rồi lại nhìn vào túi vải. Đó lại là một tấm bản đồ, nói chính xác là một mảnh bản đồ bí quyết. Tấm bản đồ này được làm bằng chất liệu giống như da dê, hơi ngả vàng, trông có vẻ đã rất lâu đời, tỏa ra một loại khí tức cổ xưa và bí ẩn. Trên bản đồ vẽ những hình ảnh đơn sơ, núi non sông ngòi, nhưng đều chỉ có một phần, ngoài ra không có gì khác. Thứ này có lẽ là một tấm bản đồ kho báu. Lâm Tiêu nói. Ừm, có thể. Ninh Trường Sinh gật đầu. Hai người lại xem xét kỹ lưỡng mấy lần, cũng không nhìn ra được manh mối gì, vì vậy đành phải cất đi. Thứ này, ngươi cất đi. Lúc này, Ninh Trường Sinh nói, tìm kho báu loại chuyện này, ta không mấy hứng thú, ta thích tìm kiếm cơ duyên đột phá từ trong rèn luyện, coi như là ta tặng cho ngươi. Nếu đã vậy, vậy đa tạ, sau này có việc gì cần giúp đỡ, cứ việc lên tiếng. Lâm Tiêu cũng không từ chối, trực tiếp nhận lấy. Không ngờ, bảo vật của Băng Hỏa đạo nhân chỉ có mấy món này, quả thực khiến ta có chút bất ngờ. Ninh Trường Sinh nói, vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn. Đúng vậy, quả thực hơi ít. Lâm Tiêu gật đầu, truyền thừa của một vị đại năng nguyên anh cảnh, sao lại cảm thấy còn không bằng những vị đại năng nguyên hải cảnh mà hắn gặp trước đó nhỉ? Đúng lúc này, trong vòng xoáy kia lại hiện ra một luồng sáng rực rỡ. Chương 1932, chúng nhân chi đích, mục tiêu của mọi người, chương 1932, chúng nhân chi đích, mục tiêu của mọi người, đây là. Chưa kịp để hai người phản ứng, luồng sáng đã bao phủ lấy cả hai. Không tự chủ được, hai người thuận thế quanh chân ngồi xuống, mặc cho những luồng sáng này chiếu rọi lên người, hai người từ từ nhắm mắt lại. Đây là. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Tiêu đột nhiên thần sắc khẽ động, hắn kinh ngạc phát hiện, lúc này, tu vi của hắn lại đang từ từ tăng lên. Thông thường mà nói, ý cảnh phải theo kịp, tu vi mới có thể đột phá, mà Lâm Tiêu, phong lôi ý cảnh đều kẹt ở tiểu thành hậu kỳ, theo lý mà nói, tu vi không thể nào tăng lên. Chờ một chút, cái này. Ngay sau đó, Lâm Tiêu lộ vẻ kinh ngạc, hắn đột nhiên phát hiện, ý cảnh phù văn trong thức hải lại đang từ từ tăng trưởng, nói cách khác, ý cảnh của hắn đều đang tăng lên. Rốt cuộc là chuyện gì thế này, lẽ nào là năng lượng tinh hoa mà Băng Hỏa đạo nhân này để lại trước khi chết sao? Lâm Tiêu kinh nghi bất định, hắn từng nghe nói, nguyên anh cảnh, sở dĩ gọi là nguyên anh cảnh, là do trong nguyên phủ ngưng tụ ra một tôn nguyên anh, chính là tinh hoa của võ giả nguyên anh cảnh. Rất có thể, sau khi vị Băng Hỏa đạo nhân này qua đời, nguyên anh vẫn còn sót lại, hoặc bị ông ta dùng phương pháp nào đó phong ấn lại, chờ đợi người nào đó vượt qua khảo nghiệm, sẽ được giải phóng ra. Nguyên anh cảnh, cách thánh linh cảnh hai đại cảnh giới, hơn nữa không phải là hai cảnh giới đơn giản, cho dù chỉ là một chút tinh hoa nguyên anh còn sót lại, đối với Lâm Tiêu và Ninh Trường Sinh mà nói, đều sẽ được lợi vô cùng. Nghĩ đến đây, Lâm Tiêu không nghĩ nhiều nữa, mà tận tình tiếp nhận sự tẩy lễ của cơ duyên này, thậm chí còn vận chuyển thôn linh quyết, nhanh chóng thôn phệ những năng lượng tinh hoa này. Rất nhanh, ý cảnh, tu vi của hắn đều đang tăng vọt. Một nén hương sau, Lâm Tiêu thuận lợi đột phá đến thánh linh cảnh thất trọng, phong lôi ý cảnh cũng đều đạt đến đại thành, hỏa chi ý cảnh cũng đột phá mạnh mẽ, còn kiếm ý thì không có thay đổi. Sau đó, đột phá vẫn tiếp tục. Thánh linh cảnh thất trọng sơ kỳ, trung kỳ. Ầm. Nửa canh giờ sau, trên người Lâm Tiêu đột nhiên bùng lên một luồng khí tức cường hãn. Thánh linh cảnh bắt trọng. Rõ ràng là khí tức thánh linh cảnh bắt trọng, hơn nữa còn là bắt trọng đỉnh phong. Lúc này, trong khí phủ của Lâm Tiêu sóng cuộn biển gầm, dung lượng khí phủ so với trước đó đã mở rộng gấp mấy lần, hơn nữa linh nguyên càng thêm hùng hồn ngưng luyện. Quan trọng nhất là ba loại ý cảnh cũng theo đó tăng lên, điều này có nghĩa là Lâm Tiêu không cần phải đi củng cố mài giũa nữa. Phong lôi ý cảnh đều đạt đến đại thành trung kỳ, hỏa chi ý cảnh cũng cuối cùng đột phá đến tam cấp ý cảnh. Với thực lực hiện tại của hắn, chỉ dựa vào phong lôi ý cảnh, uy lực sau khi dung hợp đã sánh ngang với một loại tam cấp ý cảnh viên mãn, cộng thêm hỏa chi ý cảnh và kiếm ý, uy lực tuyệt đối trên cả viên mãn. Cộng thêm nhục thân, linh nguyên các loại của hắn, thực lực hiện tại của hắn ở thánh linh cảnh gần như đã có thể đi ngang, trừ phi đối phương cũng là thiên tiêu vượt cấp chiến đấu giống như hắn, nếu không, thánh linh cảnh cựu trọng bình thường, thậm chí là cựu trọng đỉnh phong, hắn đều có thể dễ dàng giết chết. Ầm. Cùng lúc đó, bên kia, khí tức của Ninh Trường Sinh cũng mạnh hơn trước rất nhiều, mở mắt ra, tinh quang lóe lên, rõ ràng cũng thu hoạch không nhỏ. Đến đây, luồng sáng kia cũng hoàn toàn bị dùng hết. Hai người đồng thời nhìn nhau, không khỏi mỉm cười. Ngay trước đó, họ còn nói, bảo vật mà Băng Hỏa đạo nhân để lại hơi ít, nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng là nói quá sớm, đây tuyệt đối là một đại tạo hóa. Bất kể là đối với Lâm Tiêu hay Ninh Trường Sinh, một canh giờ ngắn ngủi này đã bằng với thành quả tu luyện một năm rưỡi của họ, là bất kỳ bảo vật và truyền thừa nào cũng không thể sánh bằng. Thời gian tiết kiệm được này đủ để họ đi tìm kiếm thêm nhiều di tích và truyền thừa hơn, tự nhiên có thể coi là một tạo hóa. Thu liễm khí tức, hai người đứng dậy, đồng loạt cúi đầu về phía vòng xoáy. Khoảnh khắc tiếp theo, vòng xoáy biến mất, mọi thứ trở lại yên tĩnh. Ngay sau đó, chiến đài biến mất, Lâm Tiêu hai người rơi xuống chiến đài ban đầu. Giết, giết bọn chúng, đoạt lấy truyền thừa. Vút, vút. Tiếng xe gió vang lên, khoảnh khắc tiếp theo, mấy chục bóng người lóe lên, rơi xuống chiến đài, bao vây Lâm Tiêu và Ninh Trường Sinh, rõ ràng đều là đệ tử Thánh môn và Thiên Ma cốc, đều là Tam tinh thánh sứ và Tam tinh ma sứ. Khảo nghiệm đã kết thúc, lực cản trên bậc thang tự nhiên cũng theo đó biến mất. Gay go, mau đi rút. Mấy đệ tử Vạn Huyết Tông thấy vậy, vội vàng muốn động thân. Tuy nói, thực lực hai bên chênh lệch rất lớn, nhưng là đồng môn, họ tự nhiên sẽ không bỏ rơi đối phương. Mấy vị sư minh, các ngươi không cần qua đây, giao cho ta là được. Đúng lúc này, lại thấy trên chiến đài, Lâm Tiêu đột nhiên vung tay, bình thản nói, nghe giọng điệu của hắn, dường như đang trần thuật một sự thật. Trong phút chốc, mấy đệ tử Vạn Huyết Tông kia ngẩn ra, nhìn nhau, dường như nghi ngờ mình có nghe nhầm không. Hừ, nhóc con, chết đến nơi rồi còn dám mạnh miệng, không chỉ ngươi, Ninh Trường Sinh, tất cả người của Vạn Huyết Tông đều phải chết. Một giọng nói đầy sát khí băng lên, người nói chính là Điền Phong, lúc này đang nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trên mặt đầy sát ý lạnh băng. Thiên phú của Lâm Tiêu thực sự quá kinh khủng, khiến hắn từ tận đáy lòng cảm thấy sợ hãi, người này phải chết, không chết hắn lòng không yên, mà bây giờ chính là một cơ hội tuyệt vời. Chương 1933, tàn sát chương 1933, tàn sát nhóc con, nhiều vị thánh sứ và ma sứ ở đây, ngươi còn dám quát lác, thật không biết chữ chết viết thế nào. Lần trước để ngươi may mắn thoát được, lần này, ngươi chắc chắn phải chết. Người nói chính là Tô Hằng, Trước đó Lâm Tiêu không chỉ cứu Đinh Trường Sinh ngay dưới mí mắt bọn họ, còn giết không ít đồng bạn của hắn, món nợ này Tô Hằng vẫn luôn ghi nhớ, sớm đã muốn báo thù. Lúc này, trong mắt Tô Hằng đầy sát khí lạnh lẽo, cùng với vẻ tham lam. Không chỉ hắn, tất cả các thánh sứ và ma sứ có mặt đều nhìn chằm chằm vào hai người, chỉ cần giết họ, truyền thừa và bảo vật của Băng Hỏa đạo nhân sẽ là của họ, bảo vật của một đại năng nguyên anh cảnh, nghĩ đến tôi cũng khiến lòng người nóng rực. Chỉ tiếc là, họ không biết, sau khi vượt qua khảo nghiệm, Lâm Tiêu và Ninh Trường Sinh đã xảy ra chuyện gì, nếu không, cũng sẽ không tự tin mà bao vây hai người như vậy. Linh Hinh, ngươi với ta thử xem, ai giết được nhiều người hơn, nhanh hơn, thế nào? Lúc này, Lâm Tiêu nói, được thôi, vừa rồi chưa phân thắng bại, bây giờ cũng được. Ninh Trường Sinh dùng tay lau lưỡi kiếm, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Hừ, chết đến nơi còn không biết, nhiều cao thủ ở đây như vậy, các ngươi mười phần chết không một phần sống. Người sắp chết còn dám mạnh miệng, thật ngu xuẩn hết sức, lát nữa thôi, các ngươi sẽ biết, lời nói này của mình nực cười đến mức nào. Nghe hai người nói, đám người này nhộn nhịp lộ ra khinh thường cùng cười lạnh. Nói không sai, lát nữa thôi, các ngươi sẽ biết, lời nói này của mình nực cười đến mức nào. Lâm Tiêu cười nhạt, bớt nói nhảm, động thủ. Lên, giết bọn chúng, cướp bảo vật. Ầm, ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, mọi người nhộn nhịp bộc phát khí tức, toàn bộ đều là tu vi thánh linh cảnh cửu trọng, linh áp cường đại tuôn ra, khiến không gian cũng rung chuyển không ngừng, khí thế kinh thiên. Mau đi rút. Mấy đệ tử Vạn Huyết Tông thấy vậy, sắc mặt đại biến, đội vàng chạy tới. Giết. Gần như cùng lúc, Lâm Tiêu và Ninh Trường Sinh ra tay. Giết bọn chúng. Điền Phong và những người khác hét lớn, sát khí lóe lên, 20-30 luồng khí tức phóng lên trời, những đòn tấn công kinh khủng từ bốn phương tám hướng bao phủ lấy Lâm Tiêu và Ninh Trường Sinh. 20-30 người, toàn bộ đều là cao thủ thánh linh cảnh cửu trọng, đồng thời ra tay, uy thế kinh người, năng lượng cuồng bạo, trong nháy mắt, cả vùng không gian sôi trào, dường như muốn vỡ nát. Gay go. Mấy đệ tử Vạn Huyết Tông kia sắc mặt kỳ biến, dù cách một khoảng, cũng có thể cảm nhận được luồng linh áp kinh khủng đó. Nhập cực thức, vô tình kiếm. Đúng lúc này, Lâm Tiêu và Ninh Trường Sinh đồng thời ra tay. Ông. Hai tiếng kiếm ngân vang dội đồng thời vang vọng, hai đạo kiếm quang chói mắt phóng lên trời. Xoẹt, xoẹt. Vô tận kiếm khí, kiếm ý, kiếm quang điên cuồng tàn phá, mang theo tiếng nổ chói tai, như thể giấy lên một cơn bão kiếm. Kiếm quang sắc bén vô song, dường như không gì không phá, trực tiếp xé toạc vô số đòn tấn công. Rầm, rầm. Kèm theo một loạt tiếng nổ kinh thiên, năng lượng cuồn trào, kinh khí cuồn cuộn, đòn tấn công liên hợp của đám đông trực tiếp bị kiếm quang xé nát. Cái gì? Sao có thể? Điền Phong và những người khác kinh hô không thể tin nổi. Trích tinh thủ. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn vang lên, chỉ thấy Lâm Tiêu thế như trẻ tre, hóa thành một đạo kiếm quang rực rỡ, trực tiếp phá vỡ mọi đòn tấn công, phóng ra, cùng lúc đó, chỉ thấy lòng bàn tay hắn hướng lên trời, rồi đột nhiên ấn xuống. Rầm. Trường lực kinh khủng, dường như có thể lật sông đảo biển, trong phút chốc, trên chiến đài bị ép ra một dấu ấn khổng lồ, ngay sau đó, kinh khí cuồn cuộn như sóng thần điên cuồng quét ra bốn phía. Chặn lại. Lập tức, đám đông sắc mặt đại biến, vội vàng toàn lực bộc phát phòng ngự. Ầm. Tuy nhiên, Lâm Tiêu lúc này, sau khi được năng lượng của Băng Hỏa đạo nhân tẩy lễ, liên tục đột phá hai cấp, đã là tu vi thánh linh cảnh bắt trọng đỉnh phong, chỉ riêng độ dày đặc của linh nguyên đã nghiền ép thánh linh cảnh cửu trọng, thì chiến trích tinh thủ, uy lực có thể tưởng tượng được. Một tiếng nổ kinh thiên, đòn tấn công, phòng ngự của đám đông, trong phút chốc, vỡ tan cảnh. Phụt, phụt. Mấy chục người đồng thời thổ huyết bay ngược, phải biết rằng, những người này đều là tu vi thánh linh cảnh cửu trọng, là cao thủ đỉnh cấp thánh linh cảnh của thánh môn và thiên ma cốc, lúc này, toàn bộ bị kình khí cuồng bạo hất văng, cảnh tượng có thể nói là hoành tráng. Xoẹt. Đúng lúc này, tiếng không khí bị xé rách đột ngột vang lên. Chỉ thấy giữa sân, một đạo kiếm quang sắc bén lóe qua, nhanh đến khó tin, không thể nào bắt kịp. Không ổn, mau tránh. Một tam tinh thánh sứ sắc mặt đại biến, vội vàng hét lên, tuy nhiên khoảnh khắc tiếp theo, hắn đột nhiên phát hiện, một thi thể không đầu phun máu rơi xuống đất, rồi cả thế giới chìm vào bóng tối. Phù xịt, phù xịt. Máu tươi bắn tung tóe, trong phút chốc, mấy cái đầu bay lên không. Sau khi được tẩy lễ, tu vi của Ninh Trường Sinh cũng đột phá đến thánh linh cảnh cửu trọng, ý cảnh cũng tăng lên rất nhiều, phối hợp với vô tình kiếm ý, không ai có thể địch lại. Trảm. Lúc này, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, phá không lao tới, chỉ thấy hắn tay nâng kiếm hạ, vô tận kiếm khí nở rộ, cùng lúc đó, chân hắn đạp mạnh, kiếm quang lóe lên, dọc ngang xuyên qua, không một ai là đối thủ. Phù xịt, phù xịt. Chỉ nghe thấy giữa sân, tiếng máu tươi bắn tung tóe liên tiếp băng lên, từng cái đầu bay lên, máu như suối phun. Những cao thủ thánh linh cảnh cửu trọng này, trước mặt Lâm Tiêu và Ninh Trường Sinh, giống như những đứa trẻ sơ sinh yếu ớt, không chịu nổi một đòn, hoàn toàn không có sức phản kháng. Trong phút chốc, đã chết hơn một nửa. Chương 1934, tỷ thí chương 1934, tỷ thí một bên. Mấy đệ tử Vạn Huyết Tông định đến giúp đỡ đã sớm chết lặng, đứng im tại chỗ, nếu không phải tận mắt chứng kiến, họ còn tưởng mình đang mơ. Nhưng nghĩ lại, rất có thể là do truyền thừa của vị Băng Hỏa đạo nhân kia, khiến hai người chiến lược tăng mạnh, nghĩ vậy, trong lòng mấy người mới tạm chấp nhận được. Không thể nào, sao lại mạnh như vậy? Lúc này, thấy những người xung quanh liên tiếp chết đi, gần như toàn bộ đều bị giết trong nháy mắt, không chút sức phản kháng, quả thực là một cuộc tàn sát, tâm lý của Điền Phong hoàn toàn sụp đổ. Trước đó, hắn còn tưởng rằng Lâm Tiêu và Ninh Trường Sinh đã là cá nằm trên đất, mặc cho bọn họ sâu xé, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Truyền thừa, nhất định là truyền thừa của Băng Hỏa đạo nhân kia. Điền Phong đồng tử co rút lại, cũng chỉ có khả năng này, nếu không thì cách đây không lâu, Lâm Tiêu căn bản không mạnh như vậy, cả Ninh Trường Sinh kia cũng thế, tuyệt đối có liên quan đến truyền thừa đó. Một bên, Tô Hằng kia cũng hoàn toàn hoảng loạn, bọn họ tự xưng là cao thủ của các tông môn, lại không chút sức chống cự trước hai đệ tử Vạn Huyết Tông, chuyện này nếu là trước kia, đánh chết hắn cũng không ngờ tới. Chạy, mau chạy. Thấy ngày càng nhiều người chết đi, cục diện không thể cứu vãn, Tô Hằng liên tục hét lớn, lao về phía lối ra. Xoẹt. Tuy nhiên, hắn chưa chạy được bao xa, đột nhiên, một đạo kiếm quang sắc bén bắn tới, chính là Ninh Trường Sinh. Chết tiệt, cút. Thấy không thể tránh né, Tô Hằng hét lớn, mắt đỏ ngầu, liều mạng tung ra một đòn toàn lực. Rầm. Tuy nhiên, kiếm quang đi qua, đòn tấn công của Tô Hằng trực tiếp vỡ nát, kiếm quang không ngừng tiếp tục chém tới. Không, tha mạng, không. Phụt. Lời chưa dứt, Tô Hằng thân thể cứng đờ, kiếm quang xuyên qua ngực hắn, để lại một lô máu xuyên thấu trước sau. Chạy, hai tên quái vật này, quái vật. Tô Hằng chết đi, Điền Phong cũng sợ vỡ mật, liều mạng bỏ chạy. Tuy nhiên, hắn chưa chạy được bao xa đã bị Lâm Tiêu đuổi kịp. Tha mạng, tha. Phụt. Điền Phong lời chưa nói hết, đã bị Lâm Tiêu cắt cổ, chết ngay tại chỗ. Xoẹt, xoẹt. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy tiếng lưỡi kiếm xé gió, hai đạo kiếm quang dọc ngang lóe lên trên không, nơi nào đi qua, tất thấy máu. Như chặt dưa thái rau, ba chân bốn cẳng, tiêu diệt toàn bộ kẻ địch còn lại, không một ai chạy thoát. Trước sau, cũng chỉ khoảng một phút đồng hồ, 20-30 thánh linh cảnh cựu trọng đã bị Lâm Tiêu và Ninh Trường Sinh liên thủ tiêu diệt, gọn gàng sạch sẽ, toàn quân bị diệt. Mấy đệ tử Vạn Huyết Tông kia đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, bất động như hóa đá, mãi đến khi Lâm Tiêu và Ninh Trường Sinh đi tới, họ mới từ trong cơn mơ hồ tỉnh lại, lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Thế nào, ta giải quyết 13 tên. Lâm Tiêu nhìn Ninh Trường Sinh một cái. Xin lỗi, ta cũng 13 tên. Ninh Trường Sinh khỏe miệng hơi nhếch lên. Nói thì nói vậy, nếu không phải trích tinh thủ của ta đánh tan bọn chúng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy, cho nên tổng hợp lại, vẫn là ta thắng. Lâm Tiêu nói. Không thể nói như vậy, vô tình kiếm của ta cũng phát huy tác dụng rất lớn, huống hồ trong 13 người ta giết, có mấy người đều là thánh linh cảnh cựu trọng đỉnh phong. Ninh Trường Sinh không chút nhượng bộ nói. Thật sao, người ta giết cũng chưa chắc đã yếu hơn ngươi. Sao, nghe giọng điệu của ngươi, dường như vẫn không phục. Chính là không phục, thế nào? Không phục, vậy thì tỉ thí thêm một trận nữa. Được thôi, ai sợ ai. Hai người nói chuyện, dường như sắp động thủ. Thấy cảnh này, mấy đệ tử Vạn Huyết Tông khoe miệng giật giật, hai tên này giết nhiều cao thủ thánh môn và thiên ma cốc như vậy, lại còn ở đây so ai giết nhiều hơn, chẳng lẽ những cao thủ đó là vật cực cho bọn họ thi đấu sao? Chuyện này cũng quá trẻ con rồi, phải biết rằng đó đều là cao thủ thánh linh cảnh cửu trọng, đều là tam tinh thánh sứ, tam tinh ma sứ, chứ không phải cải trắng đâu. Ta nói cái đó, hai vị, chúng ta vẫn nên mau chóng rời khỏi đây thôi. Một đệ tử Vạn Huyết Tông ho khan một tiếng, vội vàng nói, có chuyện gì ra ngoài rồi nói sau. Được, vậy ra ngoài rồi phân thắng bại, ai sợ ai. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, toàn bộ cung điện rung chuyển dữ dội. Không chỉ cung điện, toàn bộ băng hỏa mộ huyệt đều rung chuyển. Chuyện gì vậy? Tám phần là truyền thừa của băng hỏa đạo nhân kia đã bị người ta lấy đi, cho nên mộ huyệt này cũng sắp tự động hủy diệt rồi. Ông. Lúc này, trên không trung cung điện, một vòng xoáy không gian xuất hiện. Chỗ đó, Lâm Tiêu chỉ lên phía trên. Đi. Vút. Vút. Lập tức, mấy người thân hình lóe lên, hướng về phía vòng xoáy. Rất nhanh, mấy người bước vào vòng xoáy, biến mất không thấy. Cùng lúc đó, những người ở nơi khác cũng nhộn nhịp rời đi. Bên ngoài, trên không trung lưỡng giới hạ, ba thế lực lớn đều đang chờ đợi. Đã qua hơn 2 tháng rồi, sao vẫn không có động tĩnh gì, không lẽ gặp phải nguy hiểm gì trong đó rồi? Thánh môn, một vị trưởng lão lo lắng nói. Yên tâm, đó đều là tinh anh của thánh môn ta, kinh nghiệm phong phú, sẽ không có chuyện gì đâu. Ta đoán, bây giờ chắc họ đã lấy được truyền thừa và bảo vật của băng hỏa đạo nhân rồi. Tư Mã Trường không thản nhiên nói, nhìn bia mộ khổng lồ đứng sừng sững giữa dòng sông, ánh mắt nóng rực, đợi đám đệ tử này ra, hắn sẽ tra hỏi từng người một, lục soát, nhất định phải lấy được truyền thừa của băng hỏa đạo nhân. Chương 1935, không ổn. Chương 1935, không ổn. Tiên Ma Cốc. Từ Phong trưởng lão, đám đệ tử kia lâu như vậy chưa ra, không lẽ có chuyện gì rồi? Đám đệ tử thánh môn kia thực lực không hề yếu, còn có người của Vạn Huyết Tông nữa. Một vị trưởng lão Thiên Ma Cốc nhíu mày nói. Yên tâm, một vị trưởng lão mày trắng khẽ giơ tay, thản nhiên tự tại, Thiên Ma Cốc ta lần này vào cũng đều là cao thủ, không phải dạng vừa đâu, cho dù gặp phải người của thánh môn cũng không hề sợ hãi, còn đám phế vật của Vạn Huyết Tông thì càng không đáng lo, ngoài Ninh Trường Sinh và Tiêu Lâm kia có chút bản lĩnh, những kẻ khác đều là rất rưởi. Cứ cho xem, truyền thừa và bảo vật của băng hỏa đạo nhân kia chắc chắn sẽ thuộc về Thiên Ma Cốc ta. Từ Phong thản nhiên nói, giọng điệu lại lộ ra sự tự tin nồng đậm. Còn về phía Vạn Huyết Tông, Tiến Đan và những người khác lại có chút lo lắng, dù sao, thực lực tổng thể của Vạn Huyết Tông vốn đã thua kém Thánh Môn và Thiên Ma Cốc, cho dù có một Tiêu Lâm và Ninh Trường Sinh cũng e rằng khó thay đổi được đại cục. Chỉ cần có hơn một nửa số người bình an trở về đã là tốt lắm rồi, còn về truyền thừa và bảo vật, ông không ôm quá nhiều hy vọng, lấy được bao nhiêu thì lấy. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, dòng sông đột nhiên nổi sóng dữ dội, cuộn lên những cơn sóng kinh hoàng, vô vào hai bờ, nước bắn tung tóe, cá tôm kinh hoàng bay lên. Chuyện gì vậy? Mọi người thần sắc kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào dòng sông phía dưới. Đúng lúc này, bia mộ khổng lồ đột nhiên rung chuyển, hình ảnh băng hỏa trên bia mộ cũng lóe lên dữ dội. Chẳng lẽ là? Rắc. Chưa kịp để mọi người hoàn hồn, trên bia mộ đột nhiên xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó, từng vết nứt liên tiếp xuất hiện, những vết nứt này nhanh chóng lan rộng, như mạng nhện bao phủ toàn bộ bia mộ. Rầm. Khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ bia mộ tỏa ra ánh sáng ngút trời, trong nháy mắt, phạm vi trăm dặm đều bị ánh sáng chói mắt bao phủ, rồi nổ tung dữ dội, đá vụn bay tứ tung, rơi xuống dòng sông. Ngay sau đó, ánh sáng cũng mở dần. Bùm, bùm. Khoảnh khắc tiếp theo, mặt sông liên tục nổ tung, từng bóng người phá mặt nước, phóng lên trời, chính là những võ giả đã tiến vào băng hỏa mộ huyệt. Xem ra, là truyền thừa của băng hỏa đạo nhân đã bị lấy đi, cho nên băng hỏa mộ huyệt cũng biến mất rồi. Tư Mã Trường không nhìn những võ giả xuất hiện, trong mắt tinh quang lóe lên, hắn đã không thể chờ đợi thêm nữa, muốn biết kết quả thế nào. Bùm, bùm, nước bắn tung tóe, từng bóng người phá nước mà ra. Nhìn lướt qua, đại đa số xuất hiện đều là đệ tử Thánh môn và Thiên Ma cốc, đệ tử Vạn Huyết tông không nhiều. Quả nhiên, đám rác rưởi Vạn Huyết tông kia, chắc phần lớn đã chết trong đó rồi. Tư Mã Trường không khỏe miệng nết lên một nụ cười lạnh. Còn Yến Đan và những người khác thì mày nhíu chặt, trong lòng cầu nguyện, mong có thêm nhiều đệ tử Vạn Huyết tông ra ngoài. Theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều người ra ngoài, nhưng xét về tỷ lệ, vẫn là Thánh môn và Thiên Ma cốc chiếm đa số, chiếm khoảng 8 phần, đệ tử Vạn Huyết tông rất ít. Tuy đã sớm có dự liệu, nhưng thấy cảnh này, Yến Đan và những người khác vẫn cảm thấy rất không vui, đồng thời cũng rất bất lực, có thể nói, đây là một hình ảnh thu nhỏ của tình hình Vạn Huyết tông trên toàn Đông Hoang. Bùm, bùm. Một nén hương trôi qua, trước sau có mấy trăm người xuất hiện, gần bằng một nửa số người đi vào, đến đây, số người xuất hiện bắt đầu giảm, và theo thời gian trôi qua, ngày càng ít. Bùm, bùm. Lúc này, tiếng phá nước vang lên, mấy bóng người phá nước mà ra, chính là Lâm Tiêu, Ninh Trường Sinh và mấy người khác. Tiêu Lâm, Ninh Trường Sinh. Thấy hai người ra ngoài, Tiến Đan mày đang níu chặt mới hơi giãn ra một chút, hai người này có thể nói là thiên tài của Vạn Huyết Tông, tương lai tiền đồ vô hạn, chỉ cần hai người này còn, tình hình cũng không quá tệ. Chết tiệt, hai tên này lại không chết. Một bên, Tư Mã Trường không sắc mặt âm lãnh, sát khí lóe lên, ban đầu hắn còn tưởng rằng, nhiều cao thủ thánh môn vào như vậy, chắc chắn có thể giải quyết hai người này, không ngờ vẫn để đối phương sống sót ra ngoài. Dù là Tiêu Lâm hay Ninh Trường Sinh, đều là thiên tài tuyệt thế vạn người có một, nếu không trừ khử sớm, tương lai trưởng thành, đối với thánh môn tuyệt đối là một tai họa. Nhưng nghĩ kỹ lại, Tư Mã Trường không lại cảm thấy kỳ lạ, theo hắn thấy, dù là Tiêu Lâm hay Ninh Trường Sinh, hai người thiên phú tuy cao, nhưng xét về thực lực, tuyệt đối không phải là đối thủ của những tam tinh thánh sư kia, không ngờ lại có thể sống sót ra ngoài, đây quả là một chuyện lạ. Tám phần là may mắn, Tư Mã Trường không hai mắt hơi híp lại, cũng chỉ có khả năng này. Ngoài ra, hắn còn phát hiện một chuyện lạ, số lượng đệ tử thánh môn ra ngoài tuy không ít, nhưng dường như số lượng tam tinh thánh sứ có chút ít, hắn nhớ, số tam tinh thánh sứ tiến vào băng hỏa mộ về khoảng 30 người, nhưng hiện tại ra ngoài chỉ có chưa đến 10 người. So với các đệ tử thánh môn khác, tam tinh thánh sứ là lực lượng nòng cốt tương lai của thánh môn, cần phải bồi dưỡng mạnh mẽ, cho nên Tư Mã Trường không càng chú ý hơn. Có lẽ, những người này đều đã lấy được truyền thừa, đang luyện hóa trong mộ huyệt, nhất thời quá nhập tâm, cho nên mới ra muộn một chút. Tư Mã Trường không tự an ủi mình, nhưng không biết vì sao, trong lòng hắn có một cảm giác bất an mơ hồ, đặc biệt là sau khi thấy Lâm Tiêu và Ninh Trường Sinh ra ngoài, cảm giác này càng mãnh liệt hơn. Không chỉ hắn, Thiên Ma Cốc, Từ Phong trưởng lão và những người khác cũng cảm thấy có chút không ổn. Thời gian như nước chảy, lại một nén hương nữa trôi qua. Về cơ bản, tất cả võ giả còn sống đều đã lần lượt được truyền tống ra ngoài, mặt sông đang xáo động, sau khi truyền tống ra mấy võ giả cuối cùng, đã hoàn toàn trở lại yên tĩnh. Nói cách khác, những người không xuất hiện nữa đều đã bỏ mạng trong băng hỏa mộ huyệt. Chương 1936, động thủ thử xem chương 1936, động thủ thử xem lượng giới hạ, dòng sông lững lờ trôi, thỉnh thoảng có cá quấy lên, bán tung tóe nước, tĩnh lặng và yên bình. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng gầm giận dữ đột nhiên vang lên. Không thể nào, sao lại thế này? Tư Mã Trường không gầm lên, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Mặc dù bên thánh môn có hơn 6 thành đệ tử sống sót trở ra, nhưng những tam tinh thánh sứ trở về chưa đến 1/3, đây tuyệt đối là một tổn thất to lớn. Chết tiệt, rốt cuộc là chuyện gì? Tam tinh ma sứ của Thiên Ma cốc ta, sao chỉ trở về có mấy người này? Từ Phong gào thét, vì tức giận, ma khí trên người không ngừng bạo động, khiến những người xung quanh bất giác lùi lại. Thấy vậy, Tiến Đan thì đảo mắt, nhìn thoáng qua đám đệ tử Vạn Huyết Tông phía sau, lần này, đệ tử Vạn Huyết Tông bình an trở ra chưa đến một nửa, nhưng may mắn là chiến lực cao cấp, phần lớn đều sống sót trở ra. Ngược lại, Thánh môn và Thiên Ma cốc lại hoàn toàn trái ngược. Tình huống này quả thực có chút kỳ quái. Bẩm, bẩm trưởng lão, ta biết tình hình. Lúc này, bên thánh môn, một tam tinh thánh sứ khẽ run giọng nói. Ngươi biết gì, mau nói. Tư Mã Trường không lập tức nhìn về phía tam tinh thánh sứ đó. Quắc. Tam tinh thánh sứ nuốt nước bọt, hít sâu một hơi, nói, trưởng lão, không lâu trước ta nhận được tin, Tiêu Lâm đó và Ninh Trường Sinh đã nhận được truyền thừa của băng hỏa đạo nhân. Cái gì? Lời này vừa nói ra, lập tức Tư Mã Trường không vẻ mặt cứng đờ, không chỉ hắn, đám người Thiên Ma cốc, bao gồm cả Yến Đan đám người, đều kinh ngạc. Không chỉ vậy, sau khi nhận được truyền thừa, thực lực của họ tăng mạnh, tất cả những sư huynh đệ cùng họ tranh giành truyền thừa, toàn bộ đều chết trong tay họ. Lời này vừa nói ra, càng khiến cho hiện trường dậy sóng. Không ai ngờ rằng, những cao thủ thánh môn và Thiên Ma cốc không trở ra, lại chết trong tay Lâm Tiêu và Ninh Trường Sinh, hơn nữa, truyền thừa của Băng Hỏa đạo nhân lại cũng bị hai người đoạt được, bị người của Vạn Huyết tông đoạt được. Trong nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người tại hiện trường đều tập trung vào Lâm Tiêu và Ninh Trường Sinh. Mà Lâm Tiêu và Ninh Trường Sinh thì nhìn nhau, lắc đầu cười. Chết tiệt, ngươi nói thật sao? Tư Mã Trường không nhìn chằm chằm tam tinh thánh sứ đó, thực ra, sau khi thấy phản ứng của Lâm Tiêu và Ninh Trường Sinh, hắn đã biết đáp án. Đúng, là thật, là một vị sư huynh của ta trước khi chết, đã truyền tin cho ta. Tam tinh thánh sứ đó run giọng nói, bị một vị nguyên hải cảnh nhìn chằm chằm, khiến hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Chết tiệt, khốn kiếp. Ầm. Tư Mã Trường không nắm chặt tay, một luồng khí tức ngút trời, linh áp đáng sợ, bao trùm toàn trường, dòng sông phía dưới lập tức ngừng chảy. Giết Thiên Tiêu Thiên Ma Cốc ta, Tiêu Lâm, Ninh Trường Sinh, các ngươi đều phải đền mạng. Thiên Ma Cốc, Từ Phong gầm lớn, khí tức như hồng, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu và Ninh Trường Sinh, sát ý bùng nổ. Ầm. Ngay sau đó, lại một luồng khí tức nguyên hải cảnh bùng phát, chặn đứng khí tức của hai người, chính là Yến Đan. Hừ, sao nào, kẻ nhỏ thua, kẻ già muốn ra mà sao? Đây chính là tác phong của Thánh Môn và Thiên Ma Cốc các ngươi ạ. Yến Đan trầm giọng nói. Giờ phút này, hắn có thể nói là tâm trạng rất tốt, không ngờ truyền thừa của Băng Hỏa đạo nhân lại bị họ đoạt được, hơn nữa, Thánh Môn và Thiên Ma Cốc đều tổn thất không ít cao thủ. Điều này đối với cục diện của Băng Hỏa Sơn Lĩnh tuyệt đối sẽ dịu đi không ít, cũng là một tin tốt để nâng cao sĩ khí. Bớt nói nhảm đi, giao hai tên đó ra đây, nếu không, Vạn Huyết Tông các ngươi đều phải ở lại. Tư Mã Trường không lạnh lùng nói, ý uy hiếp, không cần nói cũng rõ. Không sai, nếu không giao hai tiểu tử đó ra, các ngươi đều phải chôn cùng đệ tử đã chết của Thiên Ma Cốc ta. Từ Phong lạnh lùng nói, ma khí trên người cuộn cuộn, nhìn tư thế này, chỉ cần Yến Đan nói một tiếng không, hắn lập tức sẽ động thủ. Ha ha. Đối mặt với sự ép bức của Thánh Môn và Thiên Ma Cốc, Yến Đan lại đột nhiên cười lớn, trong tiếng cười mang theo một tia khinh thường, xem ra Thánh Môn và Thiên Ma Cốc các ngươi thật sự coi Vạn Huyết Tông ta là quả hờ mềm, có thể tùy ý nào nặn sao? Mở to mắt chó của các ngươi ra, nhìn cho kỹ, rốt cuộc bên nào đông người hơn, có giỏi thì động thủ thử xem. Yến Đan lạnh giọng nói. Ầm ầm. Lời vừa dứt, chỉ thấy bên Vạn Huyết Tông từng luồng khí tức liên tiếp bốc trời, rõ ràng đều là khí tức nguyên hải cảnh, tổng cộng có gần 20 luồng. Mà bên Thánh Môn và Thiên Ma Cốc, cường giả nguyên hải cảnh cộng lại cũng chỉ hơn 10 người, so sánh hai bên, rõ ràng là Vạn Huyết Tông chiếm thế thượng phong. Dù sao, lưỡng giới hà này vẫn thuộc địa bàn của Vạn Huyết Tông, từ các thành trì tứ phía tám hướng, cao thủ Vạn Huyết Tông đuổi đến rất nhiều, còn Thánh Môn và Thiên Ma Cốc thì tương đối ít hơn nhiều. Trong chiến đấu quy mô lớn, quyết định thắng bại thường là chiến lược cao cấp. Không hề né tránh mà nói, nếu Thánh Môn và Thiên Ma Cốc thật sự muốn động thủ, bên Vạn Huyết Tông hoàn toàn không sợ, thậm chí còn có không ít phần thắng, cùng lắm thì cá chết lưới rách, kẻ chịu thiệt chắc chắn là Thánh Môn và Thiên Ma Cốc. Lập tức, Tư Mã Trường Không và Từ Phong sắc mặt cứng đờ, vô cùng khó coi. Những năm này, họ không ngừng gặm nhấm địa bàn của Vạn Huyết Tông, gần như không gặp phải trở ngại lớn nào, liên tiếp chiến thắng, theo tiềm thức, đã coi Vạn Huyết Tông là kẻ mềm yếu có thể tùy ý nhào nặn, mà lần này, rõ ràng họ đã cắm ngã một cú đau, nên mới tức giận như vậy. Chương 1937, say rượu chương 1937, say rượu nhưng nghĩ kỹ lại, họ mới đột nhiên nhớ ra tình hình hiện tại, bây giờ họ vẫn còn đang ở trên địa bàn của Vạn Huyết Tông, hơn nữa còn khá sâu, gần đó có không ít thành trì của Vạn Huyết Tông, thêm vào đó, cao thủ Vạn Huyết Tông tại hiện trường cũng không ít. Một khi giao thủ, cho dù Thánh Môn và Thiên Ma Cốc liên thủ, e rằng cũng không chiếm được chút lợi thế nào, không có bao nhiêu phần thắng, hơn nữa, đến lúc đó, các thành trì gần đó chắc chắn sẽ có không ít cao thủ Vạn Huyết Tông đến viện trợ. Như vậy, họ càng không có phần thắng, nghĩ như vậy, sắc mặt Tư Mã Trưởng Không và Từ Phong liền hoàn toàn suy sụp, khí thế kiêu ngạo trên người lập tức tắt ấm. "Hề, sao nào, còn muốn đánh nữa không? Muốn đánh thì tiếp đến cùng." Yến Đan lạnh lùng nói, khí tức trên người dâng lên, hòa cùng khí tức của mấy chục vị trưởng lão khác, bao trùm toàn trường, khí thế như hồng, bá khí mười phần. Lập tức, khí thế của bên Thánh Môn và Thiên Ma Cốc ngược lại bị áp chế. Trong nháy mắt, Tư Mã Trưởng Không và Từ Phong đám người sắc mặt trầm xuống. Trong nhất thời, cục diện rơi vào bế tắc, Tư Mã Trưởng Không và Từ Phong hai người không nói gì nữa, nhưng dường như cũng không cam tâm, cứ thế bỏ đi, từ bỏ truyền thừa của Băng Hỏa đạo nhân, hơn nữa họ còn tổn thất không ít người. "Xem ra, các ngươi thật sự muốn đánh rồi." Yến Đan cười lạnh một tiếng, lấy ra một cái ngọc phù, "Đây là lượng giới hà, trong vòng trăm dặm gần đây, tất cả các thành trì, cao thủ nguyên hải cảnh trở lên mau chóng đến đây." Nghe vậy, Tư Mã Trưởng Không và Từ Phong nhíu mày, cuối cùng cũng nảy sinh ý định rút lui, nếu những cao thủ nguyên hải cảnh đó thật sự đến, họ muốn đi, e rằng cũng không đi được nữa. "Hừ," nghiến răng, Tư Mã Trưởng Không tức giận nói, "Yến La Quỷ, coi như ngươi lợi hại, nhưng ngươi bảo vệ được họ nhất thời, không bảo vệ được cả đời, chuyện này chưa xong đâu." Miệng nói vậy, Tư Mã Trưởng Không đã lùi về phía sau, chợt xoay người, vung tay, "Chúng ta đi." Thấy vậy, Từ Phong tuy không cam lòng, cũng đành hạ lệnh rời đi. Lần Băng Hỏa mộ huyệt này, Thánh Môn và Thiên Ma Cốc quả thực đã chịu thiệt lớn, không những không lấy được truyền thừa lớn nhất, mà còn tổn thất không ít tinh anh, khó chịu nhất phải kể đến Thánh Môn, dù sao, để tìm kiếm và mở Băng Hỏa mộ huyệt, họ đã tốn không ít công sức, kết quả lại không chiếm được bao nhiêu lợi thế. Rất nhanh, đám người Thánh Môn và Thiên Ma Cốc biến mất ở cuối trời. "Được rồi, hai người các ngươi làm rất tốt, còn những người khác nữa, đi, chúng ta về thành, mở tiệc lớn, say một trận." Yến Đan cười lớn. "Hay lắm, đi uống rượu thôi." Mọi người nhiệt tình dâng cao, trong tiếng hoan hô, dưới sự dẫn dắt của Yến Đan trở về thành. Khi về thành, vừa đúng lúc tối. Trên đường phố băng thành, bày đầy bàn tiệc, xếp thành một hàng dài, dưới bầu trời sao, mọi người uống rượu nói chuyện vui vẻ, cười nói rôm rả, thật là vui vẻ. Trăng sáng treo cao, chiếu xuống rượu trong chén, bị mọi người một hơi cạn sạch. Trên bàn tiệc, người được bàn tán nhiều nhất, tự nhiên là Ninh Trường Sinh và Lâm Tiêu. Tất nhiên, Lâm Tiêu bây giờ chính là Tiêu Lâm. Tiệc kết thúc, đã là đêm khuya. Lâm Tiêu và Ninh Trường Sinh uống say túy lụy, dịu nhau đi trên đường, loạn choạng. "Hê hê, Ninh Trường Sinh, xem ra tiểu lượng của ngươi cũng thường thôi, kém ta một chút." "Xì, tiểu lượng của lão tử không kém ngươi đâu, lão tử uống 10 vò rượu, ngươi uống bao nhiêu?" "Ta cũng uống 10 vò, không, 10 vò lẻ một chén." "Mẹ nó, 10 vò thì 10 vò, còn gì mà lẻ một chén, nói cho ngươi biết, ta còn có thể uống thêm một vò nữa, không, hai vò." "Chém gió vừa thôi, có giỏi thì đi uống bây giờ đi. Đi thì đi, ai sợ ai. Ừ, miệng thì tranh cãi, hai người lại cùng lúc ở một tiếng, bước chân không ngừng, hướng về một ngôi nhà băng. Lâm Tiêu, ngươi là thiên tài yêu nghiệt nhất ta từng gặp, thực lực hiện tại của ngươi đã không dưới ta, nhưng ta nói cho ngươi biết, sớm muộn gì ta cũng sẽ vượt qua ngươi, chờ xem. Linh Trường Sinh mặt lộ 7 phần say, nhưng cũng có 3 phần nghiêm túc nói. Được, ta chờ ngươi, lần sau gặp lại, chúng ta lại so tài cao thấp, nhất định phải phân thắng bại. Lâm Tiêu loạn trọng nói. Rất nhanh, hai người đi đến trước nhà băng. Tạm biệt. Hai người đẩy nhau ra, ôm quyền với không khí bên cạnh đối phương, sau đó loạn trọng mỗi người đi vào một ngôi nhà băng. Sau khi vào nhà băng, Lâm Tiêu bất cẩn, ngã một cú bổ trường, hắn vốn say rượu, đi đứng không vững, cộng thêm mặt đất khá trơn, tự nhiên rất dễ ngã. Nằm sấp trên mặt băng, mặt Lâm Tiêu áp vào băng lạnh, cơn say ngược lại tan đi một chút. Hồi phục một chút tỉnh táo, Lâm Tiêu định dùng linh nguyên hóa giải men rượu, nhưng rồi lại bỏ ý định đó, chi bằng cứ say một trận cho đã, coi như là thư giãn nghỉ ngơi. Nghĩ đến đây, Lâm Tiêu liền lật người lại, nằm trên mặt băng, không lâu sau, liền ngủ thiếp đi. Khi hắn tỉnh lại, đã là trưa ngày hôm sau. Ngáp một cái, lười biếng vươn vai, hoạt động gân cốt đứng dậy, Lâm Tiêu xoa xoa cái đầu hơi đau, tay lật một cái, lấy ra một tấm trà, dùng hỏa chi ý cảnh hâm nóng, tự rót một chén trà nóng, làm ấm dạ dày. Bưng chén trà, Lâm Tiêu bước ra khỏi nhà băng, trên đường phố có vài bóng người lác đác đi lại, thời điểm này đa số mọi người hoặc là đang tu luyện, hoặc là đang canh thành, hoặc là ra ngoài rèn luyện. Uống vài chén trà, cơ thể ấm lên, Lâm Tiêu trở về nhà băng.